Chương 290, nổi giận Triệu Hành. Chương 290, nổi giận Triệu Hành. Lương Châu, Thanh Châu chi địa, Tương Phản Thành, Tinh An bên trong vương phủ, bành. Giá trị ngàn vàng đèn lưu ly bị hung hăng ngã xuống đất nát một chỗ, rượu bắn tung tóe một chỗ, bốn phía một đám thị nữ, tiểu tư dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất, cơ thể run lẩy bẩy, phía trên đại sảnh trên ngai vàng, Tinh An Vương Triệu Hành không có chút nào những ngày qua quật lại Phật Châu lễ Phật thời điểm ôn hòa, cả người khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, thật giống như bị đâm trọt vậy ngược đồng dạng, y muốn cắn người khác. Cuồng vọng, chỉ là một cái hoàng mao nha đầu, vậy mà dám can đảm đem chú ý đánh tới con ta trên thân. Ai cho hắn lá gan? Thật đúng là từ hiểu cái kia đồ tể dạy dỗ tới tốt lắm nữ nhi. Nghe được Triệu Hành nổi giận tiếng quát trách, uy phục đầy đất một đám thị nữ, tiểu tư cơ thể lần nữa rung động run lên, đồng thời đem đầu chôn đến thấp hơn, một trận sau khi phát tiết, tâm tính cuối cùng bình phục mấy phần Triệu Hành mắt nhìn quỳ trên mặt đất chúng thị nữ, "Tiểu tư, thế từ đâu? Hắn bây giờ tại nơi nào?" Quỳ dưới đất một đám thị nữ, tiểu tư bên trong, lúc này liền có một tiểu tư vội vàng mở miệng, hồi bẩm vương gia, thế tử vài ngày trước cùng trong thành mấy vị đại nhân nhà công tử cùng một chỗ giá mã đi thành Thanh Châu, bảo là muốn ở đó chơi đùa mấy ngày. Tiểu tư lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Triệu Hành phất tay ngăn lại, "Hừ, nghịch tử này, cả ngày liền biết dạo chơi, không có một chút tiền đồ. Xem, bây giờ chỉ là một cái Bắc Lương nhị của chúa, cũng dám trực tiếp đem cái mạng nhỏ của hắn làm quân cờ dùng." Sau đó, Triệu Hành nhìn về phía chắp tay đứng ở một bên vương phủ quản gia, "Đi, dẫn người đem hắn cho bản vương mang về. Nếu dám phản kháng, trực tiếp dùng dây thừng cho bản vương trói về. Nô tiên sinh ngươi tự mình đi." Chờ quản gia lĩnh mệnh dẫn người đi mang về thế tử Triệu Tuân sau khi rời đi, Triệu Hành lửa giận trong lòng càng lắng lại, trực tiếp sai người tìm đến một đám vương phủ phụ tá, tướng quân, thúc giục bọn hắn mau chóng chỉnh lý tốt hậu cần vật tư, chỉnh đốn đại quân, nhìn xem bây giờ hận không thể lập tức mang binh xông vào Bắc Lương Tinh An Vương Triệu Hành. Bên trong vương phủ một đám phụ tá, tướng quân đều là có chút dở khóc dở cười, dù sao, muốn chỉnh chuẩn bị dòng dã 10 vạn đại quân, cùng với lương thảo vật tư, liền xem như lại nhanh, lại có thể nhanh đến đi đâu. Tại một đám phụ tá, các tướng quân hợp lực trấn an, Tinh An Vương Triệu Hành lúc này mới lắng lại quyết tâm bên trong nội khí. Thái An thành, hoàng cung trước đại điện, hoàng đế Triệu Thuần nhìn về chân trời trong màn sáng, lần đầu xuất hiện, lại là lấy loại này có thể xưng vai hề giống như xuất hiện Triệu Giai, cả người đều tức giận sắc mặt xanh xám, nghịch tử này, xem như ta Ly Dương hoàng thất thứ nhất leo lên màn sáng, kết quả lại là như vậy mất mặt xấu hổ. Bị một nữ tử đùa bỡn như thế, chẳng những không có hoài nghi, còn như vậy vui vẻ. Mất mặt đều vứt xuống toàn bộ Cửu Châu đi. Đơn giản chính là một cái đồ con lợn. Một đám đại thần cũng chỉ là cúi đầu xuống, rất nhiều người đại khí cũng không dám nhiều thở một tiếng. Hoàng đế Triệu Thuần sau lưng, một cái lao thái giám mi mắt buông xuống, không người cùng chứ thân, nhìn qua liền tựa như một cái người vật vô hại lao thái giám, chẳng ai sẽ nghĩ đến, như thế một cái nhìn qua bình thường không có gì lạ lao thái giám, thế mà lại là đại danh đỉnh đỉnh Xuân Thu một trong tam đại ma đầu người mèo Hàn Điêu Tự, Hàn Sinh Tuyên. Nhưng, nếu là có cường giả xem xét tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, mặc dù Hàn Điêu Tự thân hình còn xuống, một bộ áo bào xám nông rộng mà treo ở trên thân, giống như là mang lấy bộ xương khô. Hắn tóc trắng thưa thớt, mấy sợi dán tại vàng như nến trên da đầu, nếp nhăn sắc mặt như hong khô quýt già, khe ránh ngang dọc, một bộ bộ dáng nhìn qua gầy yếu, nhưng mà, cặp mắt lại tĩnh mịch giống hàn đàm, ẩn ẩn lộ ra để cho người ta sợ hãi hung ác nham hiểm. Trong lúc giơ tay nhấc chân mặc dù mang theo vài phần vẻ gian mua, nhưng bén nhọn kia móng tay cùng ngầm mũi nhọn khí chẳng, đều hiện lộ rõ ràng vị này đại nội hoạn quan tàn nhẫn cùng quyền thế. Chỉ có điều, bây giờ, túi thấp xuống mi mắt Hàn Điêu Tự trong lòng cũng là một hồi tâm tình phức tạp, đồ đệ a đồ đệ, thế gian này nữ tử vô số, chính là so cái kia tử vị hùng sinh đẹp ôn nhu cũng không biết phàm kỷ, phàm là ngươi ưa thích cái khác nữ tử, sư phó ta chính là dùng hết thủ đoạn cũng có thể cho ngươi lấy được, nhưng ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác liền ưa thích cái kia tử vị hùng đâu? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhưng cùng lúc, Hàn Điêu Tự cũng tại vì Triệu Giai Minh Minh tại như thế ưa thích tử vị hùng, cơ hồ đối nó nói gì nghe nấy tình huống phía dưới, vẫn không có bán đứng chính mình mà cảm thấy vui mừng. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu hoạn quan chạy chậm tới, túi người tại Hàn Sinh Tuyên bên thai nói nhỏ vài câu, nghe xong hồi báo sau đó, Hàn Sinh Tuyên mặt không biểu tình gật gật đầu, vây tay để cho tiểu hoạn quan lui ra sau, tiến lên một bước, hướng về phía còn đang tức giận bên trong Triệu Thuần chắp tay cúi đầu, "Vậy hạ, Thượng Âm Học Cung bên kia truyền đến tin tức, đuổi bắt tử vị hùng hành động thất bại." Nghe nói như thế, vốn là đang tức giận Triệu Thuần bỗng nhiên xoay người lại, trực tiếp tức thì nóng giận ngược lại cười, "Không, cầu hòa tươi tốt tốt tốt, thật là tốt. Chấm nuôi đại quân ngàn người thậm chí ngay cả chỉ là một cái tử vị hùng đều cầm không cách nào cầm xuống, thật đúng là tốt." Hàn Điêu Tự, nói một chút đi, thật sự những đại quân kia cho chấm lý do là cái gì? Nhìn xem Triệu Thuần cái này giận quá thành cười bộ dáng, Ly Dương Hoàng Triều trong quân thần, một đám võ tướng không khỏi rụt cổ một cái, mặc dù Triệu Thuần chưa hề nói, nhưng bọn hắn cho dù là đại lao thu cũng đều nghe hiểu rồi, Triệu Thuần đây là gõ hắn cái này võ tướng. Từng cái cúi đầu xuống đồng thời, trong lòng cũng phải đi Thượng Âm Học cùng cái kia bên cạnh võ tướng cho mang cái cầu huyết lâm đầu. 1000 đại quân tinh nhuệ tạo thành quân trận, chính là thiên tượng cảnh cường giả tới cũng phải nuốt hận, bọn hắn cũng là làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, đại quân như vậy, tại sao lại liền chỉ là một cái tử vị hùng đều bắt không được, cũng không thể là từ hiểu cái kia bên cạnh phối cho tử vị hùng một cái lục địa thần tiên cảnh cường giả âm thầm thủ hộ a. Loại chuyện này, suy nghĩ một chút đều biết không có khả năng. Bằng không phía trước ma đầu Lạc Dương đánh lên Bắc Lương Vương phủ thời điểm, làm sao lại bị buộc ra Bắc Lương khí vận huyết mãng? Đối mặt tức giận Triệu Thuần, cung chứ thân Hàn Sinh Tuyên mi mắt buông xuống, mở miệng bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, ám tử dùng bồ câu đưa tin trở về tin tức nói, đại quân tiến vào Thượng Âm Học Cung, bao vây Từ Vị Hùng trong ngày thường cư trú lầu cát. Thượng Âm Học Cung Vương Tế Tiểu cùng Hàn Hạt Thóc xuất hiện, nói là Từ Vị Hùng sớm tại màn sáng xuất hiện không bao lâu cũng đã chạy trốn. Vương Thiên Tướng lệnh hai tên binh sĩ tiến vào lầu cát một phen điều tra sau mới phát hiện, trong đó quả nhiên sớm đã người đi nhà trống, cho nên mới bắt thất bại. Trong miệng đem tình báo không sót một chữ thuật lại đi ra ngoài Thông Hải, Hàn Sinh Tuyên trong lòng nhưng không khỏi lại lần nữa thở dài. Hắn không cần nghĩ cũng biết, Từ Vị Hùng sở dĩ có thể sớm hơn chạy trốn, tuyệt đối cùng mình vị kia đệ tử có thoát không ra quan hệ. Bằng không, vẹn vẹn chỉ là màn sáng bên trong lộ ra ánh sáng đi ra ngoài có liên quan Bắc Lương sự tình, tại bọn hắn cái này một số người xem ra, đều chẳng qua là một chút chuyện nhỏ thôi, tối đa Bắc Lương Vương Ngự Hạ không nghiêm, ít như vậy chuyện nhỏ, còn chưa đủ lệnh Từ Vị Hùng cái này đường đường Bắc Lương nhị quận chúa chạy trốn, giống như màn sáng trong hình Từ Vị Hùng, chỉ cần Bắc Lương không có làm ra chạm đến Ly Dương danh giới cuối cùng sự tình, Ly Dương cũng sẽ không lập tức cùng Bắc Lương mặt. Trừ phi có người trước một bước nói cho Từ Vị Hùng, Bắc Lương trên vương phủ bộ phát chiến đấu cùng với khí vận huyết mãng sự tình. Chương 291, người viên kia đầu ta từ bỏ. Chương 291, người viên kia đầu ta từ bỏ. Mặc dù Hàn Sinh Tuyên biết những thứ này, bất quá hắn cũng không có muốn nói ra ý tứ, ngược lại vẫn như cũ cung chứ thân, một bộ nô tài bộ dáng. Nghe xong Hàn Sinh Tuyên bẩm báo, tăng thêm màn sáng bên trong mấy lần hiện ra Từ Vị Hùng tài trí cùng nhạy bén, cho nên ở đây dưới cơ duyên xảo hợp, Triệu Thuần cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Từ Vị Hùng sớm phát giác nguy cơ, sau đó quả quyết triệt để. Vừa nghĩ đến đây, Triệu Thuần một lần nữa xoay người đồng thời, không khỏi xúc động thở dài, Lao Thiên đến tột cùng là bực nào quan tâm Từ Hiểu cái kia nghịch tặc, chỉ là tại nhiều năm trước tùy tiện thu dưỡng một nữ đồng, bây giờ sau khi lớn lên lại là như vậy anh kiệt. Đang lúc quần thần cho là Triệu Thuần là thưởng thức Từ Vị Hùng tài năng thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe Triệu Thuần ngữ khí đột nhiên trở nên rét lạnh đứng lên, nàng này chi tài, đủ để bù đắp được ta Ly Dương 10 vạn đại quân tinh nhuệ. Cho nên, Nguyên Ái Khanh, dưới mắt cùng Bắc Lương khai chiến bắt bát bảy sắp đến, chớ không hy vọng nghe được nàng sống sót xuất hiện tại Bắc Lương tin tức, ngươi hẳn biết phải làm sao đi. Nghe nói như thế, Ly Dương trong quần thần không ít người toàn thân run lên. Trong đó, đứng tại thủ vị Nguyên Bản Suối lúc này tiến lên một bước, hướng về phía Triệu Thuần thật sâu túi người hành lễ đồng thời, âm thanh trịnh trọng mở miệng, "Còn xin bệ hạ yên tâm, lần này, thần sẽ đích thân đi bộ chỉ huy thử, tuyệt đối sẽ không để cho Từ Vị Hùng nàng này trở về Bắc Lương." Sau đó, khi lấy được Triệu Thuần cho phép sau đó, Nguyên Bản Suối trực tiếp lui ra, tiến đến điều binh bố trí, không bao lâu, từng cái bổ câu đưa tin từ Thái An thành Triệu Câu tổng bộ bay lên, hướng về Ly Dương cảnh nội các nơi bay đi. Giang Nam đạo, tòa nào đó không đáng chú ý trong trấn nhỏ, một nhà tiểu lâu bên trong cạnh cửa sổ bàn rượu vị trí, người mặc một chỗ ngồi bạch y, đều mang mũ rộng vành nam cung phó xạ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ phía chân trời màn sáng trong tấm hình một chính mình khắc cùng Tô Bạch đuổi trốn hình ảnh, dưới nón lá khuynh thành tuyệt thế gương mặt xinh đẹp chỉ cảm thấy có cố cảm giác nóng hừng hực, đỏ bừng một mảnh, đồng dạng cũng là nam cung phó xạ, nàng nơi đó nhìn không ra, trong màn sáng, một chính mình khắc hành vi, thế này sao lại là đang đuổi giết ta? Này rõ ràng chính là tại vui chơi đùa giỡn thôi. Nếu thật là muốn cầm xuống Tô Bạch đầu người, trực tiếp sử dụng giết hổ quỷ thời điểm 12 ngừng đạo pháp, nơi nào còn có Tô Bạch nước mà chạy trốn. Đồng thời, xem như bên ngoài màn sáng người đứng xem, Nam Cung Phó Xạ đồng dạng có thể nhìn ra, màn sáng bên trong Tô Bạch tên kia đừng nhìn một mực gương mặt lạnh lùng, nhưng có lẽ chính là chính hắn cũng không có phát hiện, mình đã đối quang màn bên trong một chính mình khác có khác tiểu tâm tư. Bằng không, cho dù là giữa hai người có loại kia đặc thù cảm ứng, lấy Tô Bạch hai lần tiến vào Bắc Lương Vương phủ ám sát Trừ Lộc Sơn, còn có tại Thanh Dương cung ám sát Triệu Ngọc Đài biểu hiện ra cẩn thận cùng nhạy bén, sớm liền có thể đem trong màn sáng một chính mình khác vung ra không biết nơi nào đi, bởi vậy, trong màn sáng hai người truy sát hành vi, tại bên ngoài màn sáng xem như người xem Nam Cung Phó Xạ trong mắt, liền cùng diễn ân ái không có khác nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác, diễn ân ái song phương, trong đó một phương, ý nào đó mà nói, cũng là chính nàng, tình huống như thế phía dưới, một loại chưa bao giờ có cảm giác mới lạ trực tiếp tràn vào Nam Cung Phó Xạ trong lòng, lung túng, hiếu kỳ, mừng rỡ. Đủ loại tình cảm phức tạp xông lên đầu, còn nhiều nữa, lệ cả người nàng toàn thân đều có chút mất tự nhiên, cậu nam nữ, nhưng làm được tốt. Nhỏ giọng thầm thì một tiếng đồng thời, Nam Cung Phó Xạ xấu hổ đỏ bừng trên dung nhan tuyệt thế, một đôi thanh lượng trong đôi mắt đẹp lại hiện ra vẻ vui mừng, nếu tiếp tục giữ vững, lần này màn sáng lúc kết thúc, ta nhất định có thể thu được màn sáng trong thế giới một chính mình khác tất cả thực lực, dù là vẹn vẹn chỉ là thu được màn sáng trong thực tế một cái khác ta thực lực hôm nay, tại tăng thêm thực lực của bản thân ta, hai người điệp ra phía dưới, đột phá tới thập tam cảnh. Thiên tượng cảnh dễ như trở bàn tay, lại thêm gấp đôi thiên phú võ học, nội tính cùng số mệnh, chứng đạo thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh, sáng chế 19 ngừng đao pháp tuyệt đối không dùng đến mấy năm. Đến lúc đó, ta liền có thể vì mẫu thân báo thù. Nghĩ tới đây, Nam Cung Phó Xạ không khỏi nắm chặt song quyền, nhìn qua ngoài cửa sổ phía chân trời màn sáng trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn. Màn sáng bên trong, mới hình ảnh tiếp tục phát ra, Thanh Châu chi địa, không giống với Ung Châu, bởi vì địa thế duyên cớ, nơi đây phần lớn là kỳ sơn trùng điệp, thâm cốc khe rãnh, địa thế nhiều dốc đứng, đường núi nhiều gập ghềnh, địa hình dễ thủ khó công. Nội địa lại là một mảnh tung lũng, cho nên có Ly Dương kho lúa thanh danh tốt đẹp, 4 tháng, với mùa xuân đầu mùa hè khí tức đập vào mặt. Xanh thẳm trên bầu trời đám mây ung dung, đồng ruộng bên trong nạ nổ hạ nạ mặc dù ít dần, lúa mạch non lại càng thanh thúy tươi tốt, gió nhẹ lướt qua, sóng lúa nhẹ tuôn ra, đưa tới trong veo khí tức. Bờ sông liễu rủ lá mới dưới ánh mặt trời loại sáng, chim nhỏ rừng ở đầu cảnh kêu lên vui mừng không trên đồng cỏ hoa dại tùy ý nở rộ, màu sắc rực rỡ. Thành Thanh Châu vùng ngoại ô, nhất tòa sơn lâm bên trong, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đinh, đinh, đinh. Liên theo từng đợt âm thanh sắt thép va chạm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hù dọa trong núi rừng vô số chim bay, vội vàng bối rối đạp nước cánh hướng về nơi xa vội vàng bay đi. Nhưng vào lúc này, giữa rừng núi, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời. Một đen một trắng hai thân ảnh tựa như hai đạo lưu quang, càng không ngừng giữa rừng núi bay lượn, những nơi đi qua, liền theo đinh 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 sắt thép va chạm âm thanh, hoa cỏ cây cối nhao nhao bị phá hủy, tàn phế nhánh đánh gãy diệp đầy trời. Bang! Lại là một đạo kịch liệt nổ vang, song đao tương giao, tia lửa tung tóe, thanh âm kia chấn động đến mức giữa rừng núi chim bay kinh hoàng chạy trốn. Tô Bạch đột nhiên phát lực, một cái chém ngang, đao cương cuốn lấy thế bài sơn đảo hải mãnh liệt tuôn ra, những nơi đi qua, cây cối bị cùng nhau chặt đứt, cành lá bay tán loạn. Nam Cung Phó Sạ cũng không hoảng hốt không đội vàng, né người như chớp, như tiểu quỷ mị hư vô nhẹ nhàng, trong tay song đao nhanh chóng vũ động, vạch ra từng đạo lăng lệ đao khí, đem đánh tới đao cương trong nháy mắt xoắn nát. Nam Cung Phó Sạ thừa cơ mà lên, song đao như hai đầu linh động gián độc, thẳng bức Tô Bạch yếu hại. Tô Bạch ánh mắt run lên, cước bộ đội vàng tối lui, trong tay song đao giao nhau ngăn cản, đinh đinh đang đang tiếng va chạm bên tai không dứt. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra lực lượng cường đại, chấn động đến mức không khí chung quanh đều bắt đầu vặn mèo. Tô Bạch hét lớn một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không trung tới một 301.960 độ xoay tròn, song đao từ trên xuống dưới, mang theo ngàn quân chi lực chém vào xuống, đao khí đem mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Nam Cung Phó Sạ khẽ kêu một tiếng, đồng dạng phi thân lên, song đao đón Tô Bạch công kích về phía bên trên mãnh liệt đâm, đao khí giăng khắp nơi, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang mình. Một kích này đổi bính, hai người riêng phần mình bay ngược ra ngoài mấy trượng, sau khi hạ xuống trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Thời khắc này Tô Bạch trong hai con ngươi đều là cảnh giác cùng đấu trí, ánh mắt nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm ngoài mấy trượng Nam Cung Phó Sạ, trong tay nắm chặt Bắc Lương đao, quanh thân chiến ý dâng trào, dường như tùy thời chuẩn bị lại lần nữa xông lên cùng Nam Cung Phó Sạ giao chiến. Bất quá, lúc này, đã thấy Nam Cung Phó Sạ đột nhiên song đao vào vỏ, quanh thân kinh khủng nội lực khí tức cũng đều chậm rãi tan đi, tính toán, không đánh, ngươi viên kia đầu liền hảo hảo giữ đi, ta từ bỏ. Chương 292, Đạo tâm phá toái. Sao sạc suy đoán cùng cảm khái. Chương 292, Đạo tâm phá toái. Sao sạc suy đoán cùng cảm khái. Lúc nói lời này, dưới nón lá Nam Cung một đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài mấy trượng vẫn như cũ cảnh giác nhìn mình Tô Bạch, tuyệt thế khuynh thành trên gương mặt xinh đẹp đều là thần sắc phức tạp. 4 tháng, ngắn ngủi thời gian 4 tháng, nàng thấy tận mắt một cái chân chính thiên tài yêu nghiệt trưởng thành. Thậm chí, nếu ngay cả ăn cơm thời gian nghỉ ngơi tính toán cùng một chỗ, tính toán đâu ra đấy, trên đường vượt qua một nửa thời gian hai người đều đang đuổi giết trung độ qua, nhưng chính là dưới loại tình huống này, Tô Bạch tại Nam Cung Phó Sạ chứng kiến phía dưới, thực lực từ kim cương cảnh sơ kỳ, tấn thăng kim cương cảnh trung kỳ, sau đó lại tấn thăng kim cương cảnh hậu kỳ, ngay tại trước mấy ngày Tô Bạch ở trên đường chạy trốn, thực lực lại lần nữa tinh tiến, đi tới kim cương cảnh cực. Cảnh. Ngắn ngủi 4 tháng thời gian, thực lực từ kim cương cảnh sơ kỳ tăng lên tới kim cương cảnh cực cảnh, đây là bực nào do người. Bình thường võ giả phá kính, cho dù là cựu phía dưới, một lần kia đột phá chưa xài hơn mấy năm quan cảnh. Thậm chí vẹn vẹn chỉ là cựu đến thập ở giữa bình cảnh, liền tựa như lệch trời đồng dạng để cho thiên hạ bao nhiêu võ giả ngã xuống, con đường võ đạo chết. Chớ nói chi là tháng 9 năm 10 cảnh phía trên cảnh giới, thực lực mỗi thêm một bước, đều rất giống tại vượt qua một tòa núi lớn giống như, hơn nữa càng đến cảnh giới cao hơn. Vượt qua trình độ khó khăn liền sẽ gấp đôi gấp bội tăng thêm, thiên hạ võ giả, không người nào là dùng hết tâm tư khổ tu mới đổi lấy một lần thực lực đột phá để thăng. Thậm chí chính là chính mình, trời sinh nắm giữ đại khí vận, cộng thêm giao long huyết mạch thiên phú, cộng thêm đủ để ngạo thị thiên hạ anh kiệt kinh người ngộ tính, cũng từng ở kim cương cảnh cũng đầy đủ dừng lại hơn một năm thời gian mới từ kim cương cảnh sơ kỳ đột phá đến kim cương cảnh cực cảnh. Mặc dù mấy tháng trước tại Thanh Dương cung thần tiêu phái trong tàng thư các, tận mắt nhìn đến Tô Bạch vẹn vẹn chỉ là đọc qua một chút cơ sở ngộ đạo thưởng thức cùng một chút bất nhập lưu võ học bí tịch liền lâm vào đốn ngộ, thực lực cảnh giới trực tiếp từ đệ cửu cảnh tăng lên tới đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh đồng thời, còn sáng tạo ra hai thức uy lực không tầm thường bí thuật thời điểm, Nam Cung Phó Sạ liền đã ý thức được Tô Bạch thiên phú võ học kinh người, nhưng nàng vẫn là không có nghĩ đến Tô Bạch thiên phú có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Nhìn xem trong màn sáng Nam Cung Phó Sạ trong lòng cảm thán, Cửu Châu đại lục phía trên vô số võ giả nết nết miệng, nhưng cũng không biết nên lộ ra như thế nào biểu lộ tới, đây chính là chân chính võ học cấp độ yêu nghiệt thiên tài thiên phú sao? Kim cương cảnh chỉ dừng lại thời gian một năm. Ha ha, nghĩ lão phu dù sao cũng là Tùy Châu trên giang hồ nổi tiếng bên ngoài cực giả, kể từ 20 năm trước tấn thăng đệ thập nhất cảnh sau, dòng dã đi qua 20 năm, vẫn không có đột phá đến đệ thập nhị, mà một ít em bé con tại 11 cảnh chỉ dừng lại thời gian một năm đều cảm thấy dài ngộ tính thiên phú, quả nhiên mới là quyết định một cái võ giả có thể đi bao xa trọng yếu nhất điều kiện, đột nhiên cảm thấy đây hết thảy đều thật là không có tư nghị à, tính toán, lão phu. Bây giờ đã đến chi thiên mệnh niên kỷ, thực lực mới chỉ có đệ thập cảnh, ha ha. Cũng nên từ bỏ, đây chính là chân chính trong giếng con đết nhìn trời tháng trước, một hạt phù du gặp thanh thiên, ha ha, đây chính là chúng ta phạm nhân cùng thiên tài chân chính chính lệnh, lúc chúng ta còn tại hao tốn mấy năm công phu tại cửu phía dưới vì lực lượng cơ thể nhận được một chút để thăng mà đắc chí, những thiên tài kia vẫn còn đang ghét bỏ thời gian một năm đột phá 11 cảnh thực lực tốc độ tăng lên chậm, võ công này không luyện cũng được. Trong lúc nhất thời, vẹn vẹn bởi vì Nam Cung Phó Sạ nội tâm cảm khái, trực tiếp khiến cho Cửu Châu đại lục phía trên vô số võ giả tập võ chi tâm phá thoái, nhao nhao từ bỏ võ đạo. Nhưng tương tự cũng có một chút võ giả ngược lại hai mắt tỏa sáng, hướng đạo chi tâm ngược lại càng thêm kiên định. Thế muốn leo lên võ đạo đỉnh phong, đi xem một chút trên đỉnh núi cảnh sắc. Bắc Ly, Tuyết Rơi Sơn Trang lầu 2, ngồi ở cạnh cửa sổ điều hưu một bộ xanh nhạt trường bào, thêu lên tơ bạc vân vân, sợi tổng hợp thượng thừa, theo gió dương nhẹ, hiển thị rõ phong lưu. Thân hình hắn thon dài, dáng người kiên cường, khuôn mặt trắng non như ngọc, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt thâm thúy giống như cất giấu vô tận cố sự, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thế gia công tử tự phụ, khóe miệng ngẫu nhiên mang theo một vòng như có như không cười yếu ớt, lộ ra mấy phần lười biếng cùng không bị trói buộc. Sờ lên trong ngực cậu tử kháng hạo lông xù đầu, Điều Hưu nhìn ngoài cửa sổ bị tuyết lớn bao trùm quần sơn bầu trời phía trên đỉnh núi, phía chân trời mạn sáng trong hình Nam Cung Phó Sạn, khoan thai khẽ nói, có mỹ nhân này, ưu tư khó quên, Nam Cung Phó Sạn, người đẹp, tên càng đẹp. Tiêu phí thời gian một năm đột phá 11 cảnh, thiên phú như vậy, cho dù là khi xưa ta cũng có chỗ không kịp, nhưng bây giờ đã tuổi chừng 18, 19, nhưng như cũng chỉ có 12 cảnh cực cảnh thực lực, nghĩ đến hắn cũng không phải là từ nhỏ đã tập võ. Nhưng lấy vị này Nam Cung cô nương dung mạo cùng thiên phú, nghĩ đến bất luận cái gì một nhà võ học thánh địa đều biết muốn đoạt lấy, nhưng trên thực tế, vị này Nam Cung cô nương nhưng phải cùng Tô Bạch công tử cùng một chỗ tại Thanh Dương cung tàng thư các làm đầu trộm đuôi cướp, lại muốn đi cái kia Bắc Lương Vương phủ thính triều, muốn hẳn là không giang hồ thánh địa dám thu Nam Cung cô nương nhập môn. Điều Hữu đuốt đuốt trong ngực cậu tử đầu chó, trên mặt mang theo một vòng nhiều hứng thú thần sắc, cho nên vị này Nam Cung cô nương có địch nhân thực lực rất mạnh, mạnh đến để cho Lương Châu những cái kia võ học thánh địa cũng không dám thu Nam Cung cô nương nhập môn. Nhưng vị Tiêu cửu nhân cùng Nam Cung cô nương quan hệ trong đó nhưng lại rất thân mật, bằng không không có khả năng bỏ mặc Nam Cung cô nương dạng này một vị thiên phú yêu nghiệt 197 cửu nhân bên ngoài. Vị này Nam Cung cô nương trên người cố sự nghĩ đến rất đặc sắc. Sau đó sao sạc ánh mắt vừa nhìn về phía trong màn sáng, người mặc một thân màu đen dài phục Tô Bạch, giờ khác này ở tại đáy mắt vậy mà dâng lên nhàn nhạt hâm mộ cùng chờ mong. Một tháng thời gian tự mình tìm tòi võ đạo bước vào đệ ngũ cảnh, lại tốn trong vòng 3 tháng một bên tập võ, một bên trừ ác, thực lực đặt chân đệ cửu cảnh, một hồi đốn ngộ, chẳng những ngộ được chỉ pháp thiên hạ khê thần chỉ trưởng pháp thiên địa đại đồng thức, thực lực lại lần nữa tăng vọt đến đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh, lại hao tốn 4 tháng thời gian, đang chơi đùa bên trong thực lực tăng lên tới đệ thập nhất cảnh cực cảnh. Tính toán đâu ra đấy, vẹn vẹn hao tốn hơn nửa năm, liền từ một lần người bình thường đã biến thành đệ thập nhất cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá đệ thập nhị cường giả. Thiên phú như vậy, cũng không trách được vốn là thiên hạ quyết định thiên tài yêu nghiệt Nam Cung Phó Xạ cô nương cũng đều sẽ bị chấn động đến không hơn được nữa, đổi ai tới chỉ sợ đều là giống nhau kết quả. Liền xem như ta a nghĩ đến chính mình đã từng mới có 17 tuổi liền trở thành đệ thập tam cảnh cường giả, cho dù là như hôm nay phú phế, cũng vẫn như cũ có thể cao cao tại thượng nhìn xuống những người khác, nhưng đối mặt Tô Bạch loại này yêu nghiệt, trong lúc nhất thời lại bỗng nhiên có chút hiểu được trước đó Tiêu Vũ nhìn chính mình thời điểm trong ánh mắt quái dị tâm tình. Chương 293, chúc ngươi đạt được ước muốn. Chương 293, chúc ngươi đạt được ước muốn. Ngay tại Điều Hữu xuất thần lúc, đột nhiên phát hiện nơi xa trên sơn đạo, một đạo bóng người màu đỏ rực xuất hiện, Điều Hữu hai con ngươi hơi sáng, nguyên bản lột lấy trong ngực cậu tử kháng hạo động tác cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần, quần áo cũng là có phượng hoàng hỏa trùng chân quý sợi tổng hợp chế thành, chỉ có kinh thành dục tú phường loại này trải ra mới có bán, đáng giá ngàn vàng, là cái thượng hạng. Dê méo. Trong lòng nghĩ như vậy, Điều Hữu đồng thời gọi tới Tuyết Rơi Sơn Trang duy nhất tiểu nhị, để cho hắn chuẩn bị nước trà thượng hạng, chuẩn bị chiêu đãi quý khách. Xem như đi theo Điều Hữu nhiều năm tiểu nhị, khi nghe đến nhà mình lão bản lời này, lập tức hiểu rồi hết thảy, lúc này vui dạo dược xuống chuẩn bị nước trà. Tần Châu, Đại Tần, Thái Ất Sơn Thiên Tông trụ sở, trưởng môn trong tiểu viện, Hiểu Mộng đại sư tính tọa tại một phương trên mặt ghế đá. Nàng một bộ xanh nhạt đạo bào, tay áo theo gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, dường như trong núi chạy thanh tuyển, tự nhiên linh động. Da như mỡ đông, trắng non tinh tế tỉ mỉ, tại ánh nắng khẽ bước phía dưới phảng phất che một tầng sa mỏng, lộ ra ánh sáng dịu dịu. Giữa lông mày, thanh lanh chi khí phảng phất ngàn năm không thay đổi xương lạnh, nhỏ dài mắt phượng hơi hơi bổ từ trên xuống, đôi mắt đúng như ưu đầm, sâu không thấy đáy, cất giấu người bên ngoài khó mà theo dõi tâm tư. Cao buộc bụi tóc, chỉnh tề mà lưu loát, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng non cạnh gò má, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt tinh xảo, nhưng lại tránh xa người nàng dặm. Quanh thân nàng tản ra khí chất siêu phàm thoát tục, cùng cái này nho nhỏ viện tử từng dùng, lại phảng phất siêu thoát bề ngoài, dường như tiên tử không dính khói lửa trần gian, di thế mà độc lập. Trước người trên bàn đá để một cái ấm trà, một cái chén trà, nước trà trong chén tản ra nhàn nhạt hương trà, màu xanh nhạt trong nước trà, ba lượng viến lá trà giang ra. Sau lưng, một gốc mấy người ôm hết to cây liễu lớn cảnh liễu tùy ý rủ xuống, xanh nhạt cây liễu diệp trong gió mát nhảy múa, sinh khí bừng bừng. Bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một cái, Hiểu Mộng đại sư ánh mắt đảo qua phía chân trời mạn sáng trong hình Nam Cung Phó Sạn, môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt mở miệng, không tệ. Cũng không biết là đang khen ngợi nước trà trong chén, vẫn là tại tán thưởng trong màn sáng Nam Cung Phó Sạn thiên phú. Chợt đặt chén trà xuống, Hiểu Mộng đại sư ánh mắt từ phía chân trời trong màn sáng Nam Cung Phó Sạn trên thân rơi xuống Tô Bạch trên người thời điểm, không khỏi lắc lắc tay trung thu ly kiếm bụi bặm, ra hỏa này, một thế này ngộ tính thiên phú rất mạnh, liền ngộ tính thiên phú mà nói, chính là bản tọa cũng yếu thứ nhất phân. Nhưng Hiểu Mộng nguyên bản lạnh nhạt trong mắt đẹp đột nhiên bộc phát một cỗ chiến ý, trong lòng âm thầm nghĩ tới, luận chiến lực cùng cảnh giới bên trong, bản tọa không kém gì bất luận kẻ nào. Theo Hiểu Mộng tâm bên trong ý niệm như vậy bốc lên hơn nữa phải trong nháy mắt, một cỗ khí thế đột nhiên bộc phát, trong chốc lát, bốn phía cảnh sắc bị một cỗ vô hình bàng bạc chi lực khuấy động. Không gian chung quanh bắt đầu lấy Hiểu Mộng làm trung tâm, khí thế làm qua chỗ, không gian bên trong hết thảy bắt đầu mất đi nguyên bản màu sắc, không bao lâu liền đem toàn bộ Thái Ất Sơn bao phủ. Bất luận là trong chén trà phập phồng lá trà, cây liễu đồng bền những cây, hay là đang tại thổi bay thanh phong, tại thời khắc này hết thảy đã mất đi màu sắc, đã biến thành mờ mịt không rõ đồng thời, đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Tại thời khắc này, thế gian vạn vật hết thảy đứng im, toàn bộ thế giới đều rất giống đã biến thành một mảnh hắc bạch đan vào yên tĩnh thế giới. Bất quá, nhưng vào lúc này, một đạo giản mùa thanh âm bình thản yếu ớt vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ trên khu nhà nhỏ khoảng không, Hiểu Mộng, chớ có hồ nháo. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, tiểu viện dưới cây liễu, ngồi ở trên băng ghế đá Hiểu Mộng không khỏi hét lên miệng nhỏ, nhưng cùng lúc triệt hồi tâm pháp nội công thiên địa thất sát, toàn bộ thế giới lại lần nữa biến trở về nguyên bản bộ dáng. Màn sáng bên trong, hình ảnh tiếp tục phát hình, trong núi rừng, khoảng cách Nam Cung Phó Xạ ngoài mấy trượng Tô Bạch, nghe được Nam Cung Phó Xạ lời nói, lại gặp hắn quanh thân khí tức cùng chiến ý tiêu tan, Tô Bạch lúc này mới chậm rãi yên lòng, đồng thời cũng thu hồi chiến ý của mình, vẫn như cũ cũng không mở miệng, chỉ là nhíu mày nhìn xem Nam Cung, có chút không hiểu nàng đột nhiên nói ý của lời này, nhìn xem đối diện Tô Bạch vẻ mặt trên mặt phản ứng, Nam Cung Phó Xạ trong lòng không hiểu, cũng có chút nổi nóng, nếu đổi lại phía trước, không chắc bây giờ đã một lần nữa rút đao xông lên liền muốn chém chết Tô Bạch, nhưng hôm nay, Nam Cung Phó Xạ lại chỉ là hít thở sâu khẩu khí, liền đem lửa giận trong lòng ép xuống, một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng, vài ngày trước, đang đuổi giết trên đường, ta phát hiện hư hư thực thực Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên thân ảnh, ta muốn đi bảo hộ hắn, mượn hắn chi thủ, tiến vào Bắc Lương Vương phủ thính. Chiều, đọc qua nơi đó võ học công pháp lúc nói lời này, Nam Cung Phó Xạ dưới nón lá hai con ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Bạch hai mắt, mặc dù Tô Bạch che giấu rất tốt, nhưng mà Nam Cung Phó Xạ vẫn là phát hiện, tại mình nói âm rơi xuống trong đáy mắt, Tô Bạch hai con ngươi hiện lên chớp mắt thất thần, sau đó mới khôi phục trước đây mà không biểu tình bộ dáng. Nam Cung Phó Xạ trong lòng lại không hiểu nổi lên một vòng vui vẻ, nhưng rất nhanh lại biến thành bất mãn, đột nhiên lên tiếng lần nữa: "Ta cái này muốn đi bảo vệ ngươi cửu nhân, còn muốn đi ngươi cửu nhân nơi đó học tập võ học công pháp, ngươi liền không có cái gì muốn nói với ta sao?" Giống nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kết quả đã thấy Tô Bạch vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là lạnh như băng đứng tại chỗ lạnh nhạt nhìn mình. Cậu nam nhân. Nam Cung Phó Xạ vốn trong lòng bất mãn lại lần nữa đã biến thành không hiểu lửa giận, cọ cọ dâng đi lên, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ cưỡng ép khống chế ngữ điệu, ngươi liền không muốn biết nguyên nhân sao? Gặp Tô Bạch vẫn không có mở miệng dấu hiệu, Nam Cung Phó Xạ đột nhiên quay người, ngay tại hắn muốn trực tiếp rời đi lúc, sau lưng ngoài mấy trượng, đột nhiên truyền đến Tô Bạch âm thanh, ngươi đã nói, ngươi muốn đi Bắc Lương Vương phủ thính triều, đi đọc qua đại lượng võ học công pháp, đi hoàn thiện tự thân đạo pháp, vì trở nên mạnh mẽ, vì giết chết một ít cửu nhân. Thế gian này, không có bất kỳ cái gì lý do có thể ngăn cản làm đàn bà vì mâu thân báo thù, đồng dạng gánh vác huyết cựu trong người ta. Đối với cái này càng có thể cảm động lây. Vương sao, chúc ngươi đạt được ước muốn. Bất quá, ta cần nhắc nhở ngươi một sự kiện, đó chính là cẩn thận Bắc Lương Vương phủ tẩy não. Mặc dù ta đến nay cũng không rõ ràng Bắc Lương Vương phủ đến tuột cùng là sử dụng loại thủ đoạn nào tiến hành tẩy não, nhưng ta có thể nói cho ngươi mấy cái ví dụ thực tế, ngươi có thể tự động phán đoán. Thứ nhất, Bắc Lương Vương phủ nhị quận chúa Từ Bị Hùng, nàng vốn là Tây Sở đại tướng quân Diệp Bạch Quý nữ nhi, từng tại Tây Sở cùng Bắc Lương tại Tây Lũy Bích quyết chiến thời điểm, tận mắt tại trên tường thành mắt thấy Từ Hiểu mang binh, nô tố nổi trống, Trần Chi báo tự mình giá mã trên chiến trường kéo chết mẹ của mình, tỉ muội, khiến cha hắn Diệp Bạch Quỷ trong lòng đại loạn, cuối cùng binh bại bỏ mình, nhưng là bây giờ, nàng mặt ngoài là Bắc Lương nhị của chúa, kỳ thực lại trở thành Từ Phượng Niên tử sĩ giáp, quan trọng nhất là, đây hết thể cũng là nàng chân tâm thật ý, nội tâm thậm chí còn đang cảm tạ Bắc Lương Vương Từ Hiểu, cảm kích Vương Phi Ngô làm, đồng thời cũng chân chính cam tâm tình nguyện vì Từ Phượng Niên chịu chết. Chương 294, Từ Hiểu, Ngô làm tàn nhẫn ác độc. Đôn Hoàng thành chủ nổi giận. Chương 294, Từ Hiểu, Ngô làm tàn nhẫn ác độc. Đôn Hoàng thành chủ nổi giận. Nghe nói như thế, Nam Cung Phó Xạ vô ý thức quay người, trực tiếp vung lên mũ rộng đánh phía trước khăn lụa, trên gương mặt xinh đẹp đều là giật mình, cái này, khả năng. Tô Bạch nhìn xem Nam Cung Phó Xạ khuynh thành tuyệt thế trên gương mặt xinh đẹp vẻ giật mình, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại tiếp tục mở miệng bạch trần. Thứ hai, Bắc Lương Thế Tử Từ Phượng Niên nuôi dưỡng ở Ngô Đồng Nguyện bên trong thị nữ, Thanh Điểu, vốn là một đời thương tiên vương tú chi nữ Bắc Lương Vương, Từ Hiểu nghĩa tử một trong Trần Chi báo từng bái sư vương tú, học tập thương pháp, cuối cùng giết chết vương tú, tiếp đó vương tú chi nữ liền bị đột nhiên xuất hiện Bắc Lương Vương Phi Ngô làm bảo dưỡng, bồi dưỡng thành Từ Phượng Niên thị nữ kiêm tử sĩ bính. Thứ ba, vẫn là Từ Phượng Niên nuôi dưỡng ở Ngô Đồng Nguyện bên trong đại nha hoàn, Khoai Lang, vốn là Bắc Mãng Đôn Hoàng Thành thành chủ thân nhân duy nhất kiêm chất nữ, tương lai Đôn Hoàng Thành thiếu chủ, vì Đôn Hoàng Thành cùng Bắc Lương ở giữa hợp tác bị đưa tới Bắc Lương Vương phủ làm hạt nhân, kết quả dần dần bị Ngô Tố bồi dưỡng thành tử sĩ Từ Phượng Niên thứ tư, Tây Sở Vong Quốc công chúa, Thái Bình công chúa khương nữ, tại Tây Sở quốc diện, phụ hoàng bị Từ Hiểu tại hoàng thành trên tương thánh giết chết, mẫu hậu bị Từ Hiểu một thước lụa trắng tứ tử, nho nhỏ hài đồng, chỉ có 5 tuổi liền bắt đầu lang thang. Thẳng đến 10 tuổi lại bị Bắc Lương Vương phủ phái người tìm được, mang về Bắc Lương Vương phủ nuôi nốt, trở thành Ngô Đồng Nguyện nha hoàn một trong, có lẽ là 5 năm lang thang, để cho khương nữ tâm 640 bên trong đầy bụng đối với Bắc Lương Vương phủ thù nhà hận nước, cho dù là bị nhận được vương phủ, một mực cũng đều đang tìm cơ hội ám sát Từ Phượng Niên muốn coi đây là cây sở lê dân mách tính, vì đó phụ vương mẫu hậu báo thủ, nhưng làm Vương Phi Ngô Tố từng đối nói lời, ngươi không nên cửu hận Từ Hiểu, Từ Phượng Niên quốc cùng quốc giao chiến, trong đó một phe bị diệt là đã định trước, cây sở bị Ly Dương diệt vong cũng là như thế, dựa theo Ly Dương lão hoàng đế tính cách, hắn tất nhiên sẽ bằng mọi cách dạy vào ngươi phụ hoàng, lăng nhục mẫu thân ngươi, cho nên là Từ Hiểu cho cha mẹ ngươi sau cùng thể diện. Về sau, ta sẽ giống đối đãi mình hài tử chiếu cố ngươi lớn lên, cho trôi này tượng trưng cho Bắc Lương Vương phi thân phận đại lương long tước, về sau liền giao cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền đổi tên, gọi Khương Nghê A. Những lời này sau, Khương nữ tựa hồ quên đi chính mình nguyên bản tên, liền đến dấu ở trên người danh kiếm thần phù cũng không còn đối với Từ Phượng Niên xuất thủ qua. Nói đến chỗ này, chính là Tô Bạch chính mình cũng không nhịn được cảm khái một câu. Thế nhân tất cả ca tụng Bắc Lương Vương Phi Ngô làm đại lương lòng tức kiếm này kiếm vớt lên thiên hạ chuyện bất bình, này kiếm xứng đáng thế gian hổ thẹn người, nhưng bản thân thanh tỉnh đến nay lại thường xuyên đang suy nghĩ Bờ bờ cờ giờ, cha hắn con hắn đồ con gái hắn cả nhà, Nô Tố bản thân tại đứng ra đem hắn nữ thu dưỡng lớn lên, tiếp đó lại bồi dưỡng thành con trai mình tử sĩ, người làm ra loại chuyện như vậy, kiếm, thật sự xứng với câu kia này kiếm vớt lên thiên hạ chuyện bất bình, này kiếm xứng đáng thế gian hổ thẹn người sao? Nghe đến đó, Nam Cung Phó Xạ cả người sững sờ tại chỗ, trên lưng trong bất chi bất giác dịn ra từng mảng lớn mồ hôi lạnh. Vũ khí Diệp Bạch Quỷ chi nữ, Thương Tiên Vương Tú chi nữ, Đôn Hoàng Thành thiếu chủ, Tây Sở Vương quốc công chúa. Vẹn vẹn chỉ nghe cái này tứ nữ thân phận, Nam Cung Phó Xạ liền kìm lòng không được liên tưởng tới một người, vậy chính là mình mẫu thân, bản thân là Nam Cung thế gia chi nữ, đồng thời càng là người mang cực lớn khí vận giao long, kết quả phụ thân Giáp Dương Tạ gia đích trưởng tôn Tạ Quan ứng tại mẫu thân sắp hóa long lúc, nhu đồ cướp đoạt trên người mẫu thân giao long khí vận, đến mức mẫu thân bỏ mình. Mà cái này tứ nữ, vẹn vẹn bằng vào thân phận đều có thể phán đoán, trên người mang theo khí vận, tuyệt đối viễn siêu thường nhân, nhất là cái kia Tây Sở công chủ Khương nữ, trên người càng là mang theo Tây Sở còn sót lại quốc vận. Cho nên, cái kia Bắc Lương Vương phủ ngồi xuống đây hết thảy, chẳng những là muốn để cho cựu nhân, đối tác nữ nhi trở thành con trai mình tử sĩ, đồng thời còn muốn vô thanh vô tức cướp đoạt trên người các nàng mang theo khí vận. Bắc Lương Vương tự hiểu, Bắc Lương Vương phi Ngô làm, kỳ thực cùng mình phụ thân Tạ Quan ứng xuất sinh kia mở dạng, đều chỉ bất quá làm mưu đầu người khác khí vận âm hiểm bọn chuột nhắt. Chỉ có điều song phương khác nhau, một cái là vụng trộm chủ tính thực tế, chờ thời, cưỡng ép cướp đoạt, một cái là tẩy nào không chế, tiết kiệm. Nhìn thấy nơi đây, phía chân trời màn sáng phía dưới, Cửu Châu đại địa bên trên tất cả mọi người đều không khỏi toàn thân tóc gáy dựng ngược lên, Từ Hiểu cùng nghĩa tử của hắn mang binh diệt hắn cả nhà, tiếp đó lại từ Vương Phi Ngô làm đứng ra, đem hắn nữ nhi bồi dưỡng thành con trai mình tử sĩ, cái này, đây không phải là đang nuôi chó sao? Cái này Từ Hiểu toàn ra, biết bao ác độc. Đúng vậy a. Thù gì oán gì a đây là? Thế gian này tại sao có thể có người ác độc như thế, hết lần này tới lần khác còn góp trở thành toàn gia. Giết người đều chẳng qua đầu điểm điểm. Cái này Từ Hiểu toàn ra không những muốn giết người phụ mẫu cả nhà, còn muốn đem còn sót lại một đứa con gái đón về tẩy não bồi dưỡng thành một con chó, một đầu tùy thời có thể vì chính mình nhi tử Từ Phượng Niên đi chết cầu. Vân vân. Từ Hiểu cái này nhân đồ toàn gia tất nhiên có thể đổ diệt hắn cả nhà, vì cái gì hết lần này tới lần khác còn có thể để cho một cái tiểu nữ hài nhi chạy trốn, sau đó lại trên giang hồ trôi dạt khắp nơi mấy năm, chịu nhiều đau khổ sau đó, hết lần này tới lần khác có thể tìm được, mang về vương phủ thu dưỡng, đã như thế, tại nói chút chỉ tốt ở bề ngoài tẩy não ngữ điệu. T. Cái này nơi đó là ngoài ý muốn a. Đây rõ ràng cũng là thiết kế xong đó a. Hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Hảo một cái này kiếm vớt lên thiên hạ chuyện bất bình, nay kiếm xứng đáng thế gian hổ thẹn người Bắc Lương Vương phi Ngô làm. Hảo một cái Bắc Lương Vương Từ Hiểu. Hảo một cái Bắc Lương Vương phủ. Lương Châu, Đôn Hoàng Thành, thành chủ đại điện bên trong, thành chủ Tố Thủ hung hăng hướng về trước mặt bàn dài vô xuống. Oeng. Liên theo một tiếng vang nhỏ, cả cái bàn trực tiếp hóa thành một mịn, có thể thấy được bây giờ thành chủ lửa giận trong lòng quá lớn. Đại điện hai bên, một đám Đôn Hoàng Thành đám quan chức bây giờ cũng là câm như hến, nhất là trong đó thuộc về Bắc Lương người, bây giờ càng là chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn một mảnh, cả người đều sắc mặt trắng bệnh, lạnh cả người chẳng chề. Hảo. Hảo một cái Bắc Lương Vương Từ Hiểu. Hảo một cái Bắc Lương Vương phi Ngô làm. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mặc dù năm đó ở bổn thành chủ gặp rủi ro lúc, là ngươi Bắc Lương xuất thủ tương trợ, vì thế bổn thành chủ thời khắc ghi khắc ân tình của các ngươi, giúp ngươi Bắc Lương âm thầm trưởng khống Bắc Mãng Đôn Hoàng Thành cũng ở đây không tiếc. Nhưng, các ngươi chính là như thế hồi báo bổn thành chủ. Thế mà đem bổn thành chủ thân nhân duy nhất bồi dưỡng thành con trai ngươi thị nữ còn chưa đủ, thậm chí còn đem nàng bồi dưỡng thành tử sĩ. Vừa nghĩ tới khi xưa ngoan ngoãn chất nữ nhi mỗi một lần đến đây Đôn Hoàng Thành thân cận chính mình, trên thực tế bất quá là phụng Bắc Lương Vương phủ mệnh lệnh đến đây dâng lên hư tình giả ý, thành chủ cả người chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng nhói nhói, đồng thời, một cỗ kinh khủng giết chết cũng trực tiếp từ hắn quanh thân bộc phát ra, đã các ngươi bất nhân. Vậy thì tu quái bổn thành chủ bất nghĩa. Ngươi tới, cho bổn thành chủ truyền lệnh phong thành vệ quân xuất động, điều tra Đôn Hoàng Thành, bao quát trong phủ thành chủ tất cả Bắc Lương người, phàm là cầm ra, giết không tha. Ngươi mua, thẹn phòng si chương 295, nổi giận Từ Hiểu. Nguy cơ tái hiện. Chương 295, nổi giận Từ Hiểu. Nguy cơ tái hiện. Ly Dương Thái An Thành, hoàng cung trước đại điện, thì ra là thế, Từ Bị Hùng, nàng này nguyên lai là khi xưa xuân thu vũ khí chi nữ, chẳng thể trách nàng này có tướng soái chi tư đâu. Hoàng đế Triệu Thuần nhìn về phía chân trời trên màn sáng hình ảnh, một mặt bừng tỉnh đồng thời, ánh mắt cũng biến thành có mấy phần âm ế, vũ khí chi nữ, thương tiên chi nữ Đôn Hoàng Thành thiếu chủ, Tây Sở Vương quốc công chúa, nếu đều bị bồi dưỡng thành Từ Phượng Niên tử sĩ, ha ha, Từ Hiểu, Nô Tố, bọn hắn. Cái này một đôi vợ chồng thật đúng là sủng ái cái kia Từ Phượng Niên đâu còn để cho Tây Sở Vương quốc công chúa làm Từ Phượng Niên vương phi, ban thưởng đại lương long tức kiếm. Mãng tước nuốt long, chẳng thể trách Bắc Lương có thể hội tụ lên khí vận huyết mãng đâu, nguyên lai cũng là vị này nữ kiếm tiên công lao à, ha ha, hảo thủ đoạn, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Không có bất kỳ cái gì thời khắc so ra mà vượt giờ này khắc này để cho Triệu Thuần cảm thấy, chính mình phụ hoàng, còn có Dương Thái Tuế, Nguyên Mạc Khê, Hàn Điêu tự bọn hắn đã từng hợp mưu làm ra kinh thành Bạch Tỷ án là cỡ nào chính xác một sự kiện. Sau lưng Triệu Thuần, Nguyên Bản Khê, Dương Thái Tuế, Hàn Điêu tự mấy người tham dự qua kinh thành Bạch Tỷ án thủ phạm, bây giờ cũng không gần vô ý thức lẫn nhau, tất cả từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng may mắn, mặc dù bọn hắn đã từng cùng lão hoàng đế hợp mưu làm cục kinh thành Bạch Tỷ án mục đích chủ yếu vẫn là vì giết chết lúc đó còn tại Ngô Tố trong bụng hài nhi Từ Phượng Niên, nhưng mà cuối cùng không có đạt tới mục tiêu, chỉ là ép Ngô Tố buộc phát toàn lực, tự thân gặp phản phệ, cuối cùng tại sinh hạ Từ Phượng Niên thời điểm bỏ mình, nhưng là bây giờ xem ra, giết chết Ngô Tố cái này bản thân thiên phú võ học liền không gì sánh kịp, ở tàng tâm tính càng là nữ nhân ác độc, hiệu quả còn tại giết chết Từ Phượng Niên phía trên. Bằng không, thật sự không dám tưởng tượng, nếu tâm tư âm tàn ác độc đến đây Ngô Tố còn sống, mấy người bọn hắn lao ra hỏa bây giờ còn có thể không thể đứng tại cái này đều chỉ sợ rất khó nói. Lại vừa nghĩ tới bạn nhất nhóm người mình bị Ngô Tố giết chết, thân cận người chỉ để lại huyết mạch duy nhất, cuối cùng còn bị Ngô Tố ôm trở về thu dưỡng, tẩy não hiện lên bảo hộ Từ Phượng Niên tử sĩ, nguyên bản khê mấy người chính là nhịn không được toàn thân run lên, sau lưng lông tơ dựng thẳng. Thật sự là Bắc Lương Vương phủ cử động lần này, triệt để lật đổ mọi người đối với nhân luân đạo đức nhận thức hạ cuối. Bắc Lương Lăng Châu thành, Tu Phúc lâu lầu năm, đồ hỗn trướng. Từ Hiểu cả người hai con ngươi máu đỏ nhìn về chân trời màn sáng trong hình tô bạch, muốn rách cả mí mắt, sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh nổi lên, kinh khủng huyết sát khí tức lại lần nữa từ hắn quanh thân bộc phát, như có vô số oan hồn lệ quỷ đang gào thét. Giờ khắc này, Từ Hiểu cả người đều rất giống nổi giận ác quỷ đồng dạng, hai tay hung hăng đập vào trên cửa sổ. Oeng! Mặc dù chỉ có đệ bát cảnh vũ phu cảnh thực lực, nhưng gần 900 quân cự lực xếp tại trên cửa sổ trong nháy mắt, Tụ Phúc lâu lầu năm, từ tốt nhất hoàng hoa lê bằng gỗ cửa gỗ tại một cái chớp mắt này trực tiếp bị vô nát bấy, mảnh gỗ vụn bắn ra bốn phía. Người này quá đáng. Kẻ này đơn giản khinh người quá đáng. Hắn nói Lộc Cầu Nhi không phải, Lộc Cầu Nhi lấy cái chết tạ tội, hắn nói bản vương không phải, bản vương nhịn, hắn nói ngày Tết ông táo không phải, bản vương cũng nhịn, nhưng hắn cũng dám nói xấu vương phi của bản vương. Hắn đến cùng là thế nào dám đó a? Toàn bộ Bắc Lương Vương phủ người nào không biết, bản vương cùng vương phi đem gọi là gấu mấy người các nàng nữ hoa cơ hồ là đích thân khuê nữ một dạng ngôi. Các nàng rõ ràng cũng là cảm niệm vương phi để cho các nàng yêu mến, còn có cùng ngày Tết ông táo từ tiểu tướng chỗ cảm tình, mới tự nguyện trở thành ngày Tết ông táo tử sĩ. Ta Bắc Lương Vương phủ chưa từng bức bách qua các nàng, hoặc vì bọn nàng tẩy não qua. Nếu không phải là bản vương vương phi nhân tử, mấy cái kia tiểu nhi tử đã sớm không biết bị người quẻ lừa bán, hoặc chết đói, hoặc ăn xin dọc đường làm ăn mày đâu. Là bản vương vương phi cho các nàng tại vương phủ áo cơm không lo đại tiểu thư sinh hoạt. Cái này chẳng lẽ cũng là sai lầm sao? Biết bao hôn trướng. Như thế nói xấu vương phi của bản vương hận không thể ăn thịt hắn, ngủ hắn ra, cũng khó mà tiêu trừ bản vương phẫn nộ. Một lần này Từ Hiểu cũng là chân chính cực kỳ giận dữ, cho nên không có chút nào áp chế chính mình. Kinh khủng tiếng gầm gừ cơ hồ chuyển khắp nửa cái Lăng Châu thành. Trong Lăng Châu thành, rất nhiều Bắc Lương bách tính tới đây làm ăn thương nhân, còn có một số người giang hồ, thế lực khác gián điệp nhóm khi nghe đến Từ Hiểu tiếng gầm gừ sau, yên lặng mắt nhìn phía chân trời màn sáng bên trong tô bạch, lại suy nghĩ một chút Trừ Lộc Sơn, Lý Hàn Lâm, Từ Phượng Niên mặc dù trong bọn họ rất nhiều người ngay cả ánh sáng màn bên trong tô bạch nói tới trong tứ nữ ngoại trừ Từ Bị Hùng, khác tam nữ nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng ai? Cầu hoa tươi rất nhiều người ánh mắt kinh bị mắt nhìn Từ Hiểu phương hướng âm thanh truyền tới một mắt sau đó. Liền đều lại bận rộn từ bản thân sự tình tới. Cùng lúc đó, Tu Phúc lâu lầu 4, địa tự số 10 trong phòng khách, ngồi ở bên giường Thanh Điểu hai tay ôm nháy mắt thường, mắt nhìn trên giường che kín chăn mền, sắc mặt trắng bệnh, vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái khoai lang, trầm mặc không nói, băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp, một đôi mắt đẹp hiếm thấy hiện lên mấy phần mê mang. Một bên khác, Diệu Âm tầng cao nhất, duy nhất chữ thiên bên trong phòng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Đã uống rượu uống ánh mắt đều có chút mờ mịt từ Phượng Niên khi nghe đến ngoài cửa sổ phía chân trời màn sáng bên trong, Tô Bạch cái kia đáng giận âm thanh tại ôm miệt mẹ của mình thời điểm, cả người trong nháy mắt đồng dạng bị lửa giận lấp đầy, trong nháy mắt đứng dậy đồng thời, một cước đạp lộn mèo cái bàn trước mặt, cơ thể lung la lung lay chỉ vào ngoài cửa sổ phía chân trời màn sáng trong hình Tô Bạch liền tức miệng mắng to, "Không!" Trong phòng, ngồi ở bên cạnh bàn một tấm khắc trên ghế tề luyện hoa không nhìn trước mắt bị đạp lăn cái bàn cùng gắn đầy đất thịt rượu, nhìn xem bây giờ đối diện ngoài cửa sổ phía chân trời màn sáng trong tấm hình cái kia Tô Bạch tức miệng mắng to từ Phượng Niên trên mặt ngược lại có thêm xóa trấn an, có lẽ, tại quá khứ trong những năm này, vì ẩn tàng tự thân phong mang, chính mình đứa cháu ngoại này làm qua rất nhiều bỏ lỡ, nhưng ít ra ngoại tôn đối với nữ nhi của mình tôn kính cùng bảo vệ là phát ra từ nội tâm, cái này là đủ rồi, không hưởng phí nữ nhi nàng không tiếc mang tiếng xấu, cũng muốn bảo vệ tốt ngoại tôn an nguy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tựa như phát giác tề luyện hoa trên mặt trấn an thần sắc trong nháy mắt tiêu thất, cả người cũng lập tức đứng lên, một tay giữ chặt Từ Phượng Niên đến phía sau mình đồng thời, ánh mắt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tụ Phúc lâu phương hướng, ngày Tết ông táo, xảy ra chuyện, chúng ta cần phải trở về. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ nội lực từ tề luyện hoa trong lòng bàn tay hiện lên, lướt qua Từ Phượng Niên trong nháy mắt đem hắn trong thân thể men say triệt để quét dọn đồng thời, trực tiếp mang theo vừa mới tỉnh táo lại Từ Phượng Niên hai người cơ thể đồng thời bước vào trước mặt hư không, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Lăng Châu thành bầu trời, một đạo ẩn chứa vô biên tức giận nam tử trung niên âm thanh chợt vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ Lăng Châu thành nhà máy. Chương 296, đại sở thêm hoa lang. Đại sở cờ chờ chiếu. Chương 296, đại sở thêm hoa lang. Đại sở cờ chờ chiếu. Phẫn nộ. Ngươi nhân đồ Từ Hiểu có tư cách gì phẫn nộ? Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ thấy Lăng Châu thành bầu trời, nguyên bản trời lạnh khí song thiên tượng đột biến, đầy trời mây đen nhăn lại, cuồn phong gào thét, nếu không phải phía chân trời màn sáng hình ảnh vẫn tại nở rộ tia sáng, thời khắc này Lăng Châu thành tuyệt đối sẽ bị bóng tối bao phủ, tựa như mưa to buông xuống trước giờ đồng dạng. Đồng thời, từng đợt khí tức khủng bố uy áp đột nhiên từ cao không bên trong rơi xuống, một cái chớp mắt này toàn bộ Lăng Châu thành người, bất luận nam nữ lao hấu, bất luận thực lực mạnh yếu, nhao nhao chỉ cảm thấy trong lòng tựa như đè ép một khối đá lớn, hô hấp chợt trở nên dồn dập đồng thời, sắc mặt cùng nhau trở nên tái nhợt. Nhất là trong Tụ Phúc lâu,
Nguyên bản tại lầu 4 một đám phòng chữa địa trong phòng khách nghỉ ngơi dưỡng thương một đám Bắc Lương Vương phủ thương hoạn, tại thời khắc này cùng nhau miệng phun máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng nếu đồng thời khí tức đều trở nên càng thêm yếu ớt. Tu Phúc lâu dưới lầu 757 đang cảm thụ đến cỗ này cơ hồ không che giấu chút nào ác ý xuất hiện trong mấy mắt, Viên Tả Tông liền trong nháy mắt xuống lầu, nhìn xem sắc mặt trắng bệnh hốt hoảng 3000 người đại quân, lúc này hét lớn lên tiếng, hoảng hốt cái gì, nhưng ta Bắc Lương tinh nhuệ nhất 3000 đại quân, hắn người tới hôm nay chính là lục địa thần tiên cũng muốn thử xem ta Bắc Lương quân Bắc Lương đào phải trang sắc bén mới được. Nghe bản tướng mệnh lệnh, kết Bắc Lương quân trận. Theo Viên Tả Tông tiếng hét lớn vang lên, vốn là còn có chút hỗn loạn 3000 Bắc Lương đại quân tinh nhuệ trong nháy mắt tiến tĩnh, nhao nhao nhanh chóng chỉnh hợp, vẹn vẹn không đến 10 cái hô hấp liền hợp thành đại quân quân trận, mà tại quân trận hình thành một khắc này, toàn bộ Lăng Châu thành thiên địa dường như bị một đám lực lượng vô hình ngăn cách. Nhưng, phía dưới Bắc Lương quân trong đại quân, xem như quân trận trận nhãn Viên Tả Tông bây giờ lại trừng lớn hai con ngươi thất thần nhìn lên bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng bối rối, khả năng, tại sao lại dạng này? Bắc Lương Đao Đâu Tụ Phúc lâu lầu nằm cửa sổ phía trước, từ hiểu thấy được phía dưới khắc thường, trong lòng không khỏi trầm xuống, trong đầu lập tức liền nghĩ đến phía trước tại Bắc Lương Vương phủ một trận chiến bên trong, Bắc Lương khí vận huyết mãng bị Lạc Dương đánh tan chẳng cảnh, cái này, muốn hỏng việc nhưng vào lúc này, trong gian phòng, sau lưng Từ Hiểu, Tề Luyện Hoa mang theo Từ Phượng Niên đột nhiên từ hư không bên trong đi ra. Nhìn thấy Tề Luyện Hoa xuất hiện, Từ Hiểu cùng một bên Lý Nghĩa Sơn lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, không bao lâu, cùng Lam Quốc, Lao Hoàng cùng với Thanh Điểu nhau nhau chạy đến, đứng ở Từ Hiểu cùng sau lưng Từ Phượng Niên, thần sắc cảnh giác nhìn qua ngoài cửa sổ phía chân trời. Cùng lúc đó, Lăng Châu thành bầu trời, đầy trời trong mây đen, một đạo người áo xanh ảnh chợt xuất hiện, đứng ở hư không bên trên, kèm theo đạo thanh ý xuất hiện, chỉ thấy hắn quanh thân tứ giác, nguyên bản tùy tiện thổi quát cuồng phong trực tiếp hội tụ, tạo thành bốn đạo tiếp thiên liên địa vòi rồng, tiếng thét, rung động thiên địa. Phía dưới, Lăng Châu thành bên trong một đám bách tính nhao nhao đang kêu sợ hãi, trong lúc bối rối trốn vào trùng quanh phòng ốc bên trong, nghe đại môn bị cuồng phong quát sợ ken ken vang rội, nghe vách tường bị cục đá, đồ gia dụng đập tiếng ầm ầm không ngừng, thậm chí ngay cả phòng ốc đều kéo kẹt âm thanh không ngừng, từng cái sắc mặt trắng bệnh, trong lòng vừa sợ vừa giận, cuối cùng hết thể hóa thành đối với Bắc Lương Vương Tử Hiểu trùng thiên hoàng khí. Thôi có chút đầu óc người đều có thể nghe được, chờ cơn giả, lại là Bắc Lương Vương Tử Hiểu gọi tới. Nghe được phía dưới Lăng Châu thành bên trong lê dân bách tính kinh hoàng và tiếng thét chói tai, Lăng Châu thành bầu trời, một thân áo xanh trung niên nhân nhíu nhíu mày, sau đó phất phất tay, lập tức, bốn đạo tiếp thiên long gió cuốn lúc này mới chậm rãi tán đi. Sau đó, một thân áo xanh trung niên nhân ánh mắt đột nhiên hướng về phía dưới Lăng Châu thành bên trong Tụ Phúc lâu lầu năm, sắc mặt âm trầm như nước đồng dạng, chợt hét lớn lên tiếng, "Tử Hiểu, cho lão phu lăn ra đến." Tiếng nói cuốn lấy kinh khủng nội lực, chợt hướng về Tụ Phúc lâu lầu năm mình kích tới đồng thời, chỉ thấy tên này thanh ý trung niên nhân đột nhiên nâng lên tay phải, hướng về phía Tụ Phúc lâu mái nhà làm chào hình dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo do cuồng phong ngưng kết mà thành ra thiên đại thủ đột nhiên xuất hiện tại Tụ Phúc lâu trên lầu chót hoặc không, hướng về phía Tụ Phúc lâu hung hăng đập xuống tiếp. Ngay tại toàn bộ Tụ Phúc lâu sắp bị đạo này cuồng phong ngưng kết mà thành ra thiên đại thủ sắp chụp làm thì lúc, vẻ ác liệt đao quang chợt từ Tụ Phúc lâu lầu năm bộc phát, trong nháy mắt hướng về trên bầu trời che cự thủ bổ tới oanh. Kinh khủng nổ vang âm thanh trong nháy mắt bộc phát, cuồng bạo khí lãng chợt hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, khí lãng những nơi đi qua, cuồng phong tiêu tan, mây đen lui sạch. Nếu không phải là lần này va chạm chi địa tại tầng 5 trên nhà cao tầng trên không, xuống dưới khí lãng tất cả đều tại trên Tụ Phúc lâu bị một đạo kinh khủng đao cương ngăn cản, bây giờ hơn phân nửa Lăng Châu thành đều sẽ bị cái này một cỗ khí lãng sóng xung kích cho san thành bình địa. Nhưng dù là như thế, Lăng Châu thành bên trong, nhất là tới gần Tụ Phúc lâu dân chúng trong thành mảng nhị trực tiếp bị khủng bố âm thanh chấn thương, hai lỗ hai máu tươi chảy ra, đại não chỉ còn lại có từng trận vù vù âm thanh. Bây giờ Tụ Phúc lâu lầu năm, mặc dù vừa mới xuất hiện đao cương chặn lại ra thiên đại thủ cùng với va chạm sinh ra kinh khủng khí lãng, nhưng toàn bộ lầu năm mái nhà vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị chấn trở thành đầy trời bụi mịn, theo từng trận cuồng phong gào thét bị thổi làm đầy trời cũng là để lộ ra Tụ Phúc lâu lầu năm Bắc Lương Vương phủ đám người. Thưa không bên trên, thanh y trung niên nhân nhìn phía dưới đứng tại Tụ Phúc lâu lầu năm một đám Bắc Lương người, ánh mắt trước hết nhất rơi xuống trong đám người, sau lưng nổi lơ lửng một thanh tản ra từng trận kinh khủng đao ý trên người lão nhân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Khi nhìn rõ ràng lão nhân kia khuôn mặt trong nháy mắt, bên trong hư không thanh ý trung niên nhân sắc mặt càng thêm băng lãnh mấy phần, quanh thân tức giận cùng sát ý càng là kinh thế hai tục, cắn răng từng chữ nói ra mở miệng, lớn, sở, thêm, hoa, lang, Tề Luyện Hoa. Ta không rõ. Đại sở thẹn chưa từng thẹn với cùng ngươi, để cho cũng đứng ở phá diệt đại sở cựu nhân một bên. Phía dưới Tụ Phúc lâu lầu năm, trong đám người Tề Luyện Hoa nhìn lên bầu trời bên trong người áo xanh, trầm mặc sau một lát mở miệng, Tào Kỳ Chiếu, tiểu nữ Ngô Tố đám người sau lưng, có hộp kiếm lao hoàng khi nghe đến Tào Kỳ Chiếu ba chữ trong mắt, nguyên bản trong mắt địch ý đột nhiên tản đi 7-8 phần, cả người cũng xuống ý thức hướng về trong đám người chen lấn chen, không dám ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời người áo xanh. Nghe được cái này đắp 0.7 án, đầy trời mây đen phía dưới, đứng ở trong hư không thanh ý trung niên nhân đột nhiên cười to lên, ha ha ha, ha 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 ha, nực cười, biết bao nực cười a, ha 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 Tề Luyện Hoa, ngươi quả thực là sống nữ nhi tốt ta. Ta đại sở đến tột cùng là đối với ngươi tốt lắm nữ nhi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người đoán trách sự tình, mới có thể để cho tốt lắm thân nữ nhi vì người sở, lại tự thân vì địch nhân đại quân nổi chống trợ uy, mang theo địch nhân đạp phá ta đại sở bên dưới, tàn sát ta đại sở lê minh bách tính. Tới tới tới. Tề Luyện Hoa. Ngươi tới nói cho lão phu. Ta đại sở từ hoàng đế bách quan, cho tới lê dân bách tính, ai làm ra cỡ nào chuyện bất bình, mới có thể trêu đến nàng vị này, này kiếm bước lên thiên hạ chuyện bất bình, này kiếm xứng đáng thế gian hổ thẹn nhân nữ kiếm tiên muốn đối đại như vậy sinh nàng nuôi nàng đại sở quốc. Nói cho lão phu. Chương 297, Đồ Thành. Theo đồng đội. Kiếm 8. Chương 297, Đồ Thành. Theo đồng đội. Kiếm 8. Đối mặt Tào Trường Khanh nghiêm nghị chất vấn, bị đánh tan mái nhà, dò dỉ ra tụ phúc lâu lầu năm Bắc Lương cả đám bên trong, Tề Luyện Hoa trầm mặc không nói, không phản bác được. Trên bầu trời, đầy trời mây đen phía dưới, Tào Trường Khanh lại lần nữa hét to, mang theo địch nhân công phá quốc gia của mình không tính, còn muốn đem ta đại sở duy nhất may mắn còn sống sót công chúa tẩy nào thành con trai của nàng tử sĩ, bồi dưỡng thành con trai của nàng nha hoàn, hút lấy công chúa trên người Tây Sở quốc vận chuyển cho con trai của nàng. Nàng thực sự là một vị tận chức tận trách hảo mẫu thân a. Lúc nói lời này, Tào Trường Khanh cả người sát ý cùng lửa giận cơ hồ xông thẳng tới chân trời, đột nhiên trợn quát lên, Tứ Hiểu, Nô Tố, Tề Luyện Hoa, các ngươi đến tuột cùng đem ta đại sở quốc mặt mũi trở thành cỡ nào ti tiện chi vật, đã như vậy trả đạm. Thời khắc này Tào Trường Khanh cả người cơ hồ bị lửa giận bao phủ, nhất là một phen dò xét sau đó phát hiện toàn bộ Lăng Châu thành bên trong cũng không Tây Sở còn sót lại quốc vận dấu vết, xác định Khương Nghê bản thân bây giờ cũng không tại Lăng Châu thành sau đó, Tào Trường Khanh cả người trong nháy mắt không đang áp chế chính mình lớn thiên tượng cảnh khí thế, ở bang hướng về toàn bộ Lăng Châu thành bộc phát. Một cái chớp mắt này, chính là vốn là còn giữ yên lặng Tề Luyện Hoa lùi bước trong đám người lao hoàng, Thanh Điểu, cùng Lam Quốc, Từ Hiểu, thậm chí Lý Nghĩa Sơn đều thốt nhiên biến sắc 12, Tào Trường Khanh, đây là muốn đổ thành. Tào Trường Khanh, ngươi điên rồi. Nhưng nhất Lê Minh bất tính, ngươi thế mà thật sự dám hạ loại độc này tay. Tề Luyện Hoa lớn quát một tiếng, đồng thời trận buộc phát tự thân khí thế chống cự bên trên bầu trời Tào Trường Khanh, đồng thời, lao hoàng cũng không ở giữ lại thực lực bản thân, quanh thân kinh khủng kiếm ý bộc phát, hội tụ thành kiếm khí đầy trời, bảo hộ ở trên Lăng Châu thành. Đến nỗi thanh niên cùng Lam Quốc, bây giờ thì nhao nhao bộc phát tự thân khí thế, hợp lực bảo vệ toàn bộ tụ phúc lâu. Trong Lăng Châu thành, tất cả Lê Minh bách tính, thương nhân còn lại, con em thế gia, khi nghe đến Tề Luyện Hoa tiếng hét lớn sau, cả người đáy lòng hung hăng chấn động, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Tại một cái chớp mắt này, bọn hắn ngoại trừ trong lòng khổ tâm, cứ hận Tào Trường Khanh, hận hắn lạm sát kẻ vô tội, cũng tương tự hận gấp Bắc Lương vương phủ, nếu không phải bọn hắn làm ra tới này mở ra tử lại mở ra tử lạn sự cũng không chạy ngược lại tới Lăng Châu thành, bọn hắn làm sao lại chịu này liên lụy. Ha ha ha, Lăng Châu thành bầu trời, Tào Trường Khanh nghe được Tề Luyện Hoa lời này, chỉ cảm thấy the thé được cười, Đồ Thành. Hắn tử hiểu phá ta đại sở quốc, đồ ta đại sở thành chỉ còn thiếu sao. Ta đường đường đại sở quốc dân hiện tại cũng bị tàn sát đến được xưng là Tây Sở di dân tình cảnh, Tề Luyện Hoa. Ngươi xem như ta đại sở quốc người, vì cái gì khi đó thì nhìn không đến Đồ Thành. Vì cái gì khi đó liền có thể yên tâm thoải mái nhìn xem con gái tốt, con rể tốt mang theo đại quân Bắc Lương người tàn sát ta đại sở quốc Lê Minh Bách Tính. Tất nhiên hắn tử hiểu có thể mang theo Bắc Lương quân tốt đồ ta đại sở quốc Lê Minh Bách Tính, ta xem như đại sở quốc dân lại vì cái gì không thể tàn sát Bắc Lương thành trì. Hôm nay, lão phu chính là muốn thay đại sở quốc con dân báo thù, vì đại sở quốc tôn nghiêm lấy một cái công đạo. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi vị này đại sở quốc thêm hoa lang đến tuột cùng ngăn đón không ngăn cản được. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, chỉ thấy Tào Trường Khanh tay phải đột nhiên nâng lên, ngón giữa tay phải nâng lên làm lạc tự hình dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy đỉnh đầu đầy trời mây đen, cùng với bốn phía cuồng phong bắt đầu hội tụ, Lăng Châu thành bầu trời, chợt xuất hiện dòng dã 19 quả to lớn vô cùng màu đen quân cờ, hiện lên đại long chi thế, đặt ở toàn bộ Lăng Châu thành bầu trời. Trong đó, đại long đầu rồng vị trí quân cờ đang phía dưới, chính tụ phúc lâu. Đã từng, chính là Tào Trường Khanh vài lần đại sơn Thái An thành, tối đa cũng chỉ tại trên Thái An thành hoàng cung là tử, dựng lên vẫn là một viên tiếp lấy một viên giống như đánh cờ giống như là tử, nhưng mà hôm nay, Tào Trường Khanh lại trực tiếp ngưng kết dòng dã 19 quân cờ, thậm chí hợp thành đại long chi thế. Có thể thấy được hắn trong lòng đối với Bắc Lương vương phủ, thậm chí đối với Bắc Lương hận ý, đều trực tiếp vượt qua đối với Ly Dương hoàng triều hận ý. Không chút do dự, khi đại long chi thế phơi bày nháy mắt, Tào Trường Khanh nguyên bản ngẩng tay phải đột nhiên lạc tử đè xuống. Một cái chớp mắt này, liền theo kinh khủng cuồng phong gào thét thanh Lăng Châu thành, bầu trời dòng dã 19 quả màu đen quân cờ tạo thành đại long tựa như sống lại đồng dạng, trực tiếp hóa thành một đầu xoay quanh tại Lăng Châu thành bầu trời, co lại hình thể đủ để có thể so với toàn bộ Lăng Châu thành lớn nhỏ kinh khủng hắc long, dương nhanh múa vút hung hăng hướng xuống đất bên trên gào thét tàn phá bừa bãi mà đến. Hắc sắc đại long những nơi đi qua, cuồng phong tựa như hóa thành từng đạo lưỡi dao, hướng về bốn phía phá đi, những nơi đi qua không gian cũng không khỏi nổi lên từng đạo gợn sóng. Tụ phúc lâu lầu năm, Tề Luyện Hoa thấy cảnh này, lập tức liền biết rõ, Tào Trường Khanh đây là đang động thật, hơn nữa vừa ra tay chính là toàn lực. Tào Trường Khanh ngươi cái người điên này. Tề Luyện Hoa mặt mũi tràn đầy giận mắng một tiếng đồng thời, đang muốn sử dụng thiên địa chi lực phản kích Tào Trường Khanh, kết quả ngạc nhiên phát hiện, thời khắc này chính mình vậy mà không cách nào điều động một chút thiên địa chi lực, đồng thời, tự thân có khả năng bộc phát thực lực cảnh giới cực hạn đồng dạng chỉ có lớn thiên tự cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tề Luyện Hoa dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía dưới tụ phúc lâu bên ngoài 3000 Bắc Lương quân tổ kiến mà thành quân trận thời điểm, cả người trực tiếp tức giận như muốn thổ huyết. Bắc Lương khí vận huyết mãng bị đánh tan, bằng vào bây giờ tiêu tán tại toàn bộ Bắc Lương khí vận, bây giờ Bắc Lương quân tạo thành quân trận chỉ vẹn vẹn có hạn chế thập tứ cảnh trở lên cường giả thực lực, lại không cách nào ngưng kết quân hồn, không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lời nói câu nói tới nói, bây giờ tụ phúc lâu chúng quanh 3000 Bắc Lương đại quân tinh nhuệ tạo thành quân trận, chân chính nhằm vào người, kỳ thực là duy nhất tại chỗ thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh Tề Luyện Hoa. Nhưng bây giờ, 517 cảm nhận được bầu trời ầm vang rơi xuống kinh khủng công kích, Tề Luyện Hoa cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vô ý thức đưa tay bắt được sau lưng trôi nổi tại khoảng không, tản ra từng trận kinh khủng đao ý đại đao trôi đao, đón bầu trời gào thét lao xuống hắc sắc đại long, đem hết toàn lực vung ra một đao. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một đao vẹn vẹn thân đao liền dài đến mấy cây số kinh khủng đao cương chợt hiện lên, hung hăng đón thân dài đồng dạng dài đến mấy cây số, hình thể lớn nhỏ cơ hồ không kém bao nhiêu, dương nhanh múa bước, gào thét bổ nào hắc sắc đại long hung hăng chém đi lên. Hắc sắc đại long cùng Trảm Long đại đao chạm vào nhau chỗ, không gian bắt đầu xuất hiện vật mèo, liền tựa như có cái gì kinh khủng đồ vật ở trong đó ẩn nhưỡng đồng dạng. Trên mặt đất, Tụ Phúc lâu lầu nằm, Từ Phượng Nghiên bọn người sau lưng, lão hoàng thấy vậy một màn thần sắc đại biến, lúc này cũng không lo được cái gì, trực tiếp đem sau lưng hộp kiếm lấy ra, quanh thân kiếm ý không giữ lại chút nào bộc phát, tự thân khí thế càng là liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền xông phá chỉ huyền, đạt đến thiên tượng cảnh, thậm chí còn không ngừng, mãi đến ẩn ẩn sắp đến lớn thiên tượng cảnh phía trước, nguyên bản tăng trưởng khí thế lúc này mới ngừng, không có chút nào. Để ý tới bên cạnh sớm đã nhìn ngây người Từ Phượng Nghiên thời khắc này, lão hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, tay phải hóa thành kiếm chỉ, hai con ngươi tí ti nhìn chằm chằm trên bầu trời đao cương cùng màu đen đại long giao chiến chỗ, đột nhiên hét lớn, "Kiếm tám, lâm trung một khúc bắt tiên quỷ." Chương 298, ta cười Tây thuộc không nam nhi, ta cười đại sở có kẻ gian nữ. Chương 298, ta cười Tây thuộc không nam nhi, ta cười đại sở có kẻ gian nữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy đứng ở lão hoàng bên cạnh hộp kiếm bỗng nhiên mở rộng, "Bà cân, chim nổi, nhật diệu, tinh đế liên, long xà." Ly Dương hoàng triều cảnh nội xếp hạng trước 10 năm thanh lúc đó danh kiếm trong nháy mắt từ kiếm trong hộp bay ra, mang theo ý muốn hủy thiên diệt địa, một đi không trở lại kinh khủng kiếm ý, tạo thành một tòa kiếm khí tùy ý kinh khủng kiếm trận, hung hăng hướng về trên bầu trời màu đen cự long chém tới. Tại lão hoàng lấy đem hết toàn lực, uy lực thậm chí có thể so với phổ thông lớn tiên tượng cảnh cực cảnh cường giả một kích toàn lực lăng châu thành trên không trung, vốn là còn tại giằng co nhau, hình thể dài đến mấy cây số hắc sắc đại long cùng đao cương va chạm chỗ. Theo kiếm cửu hoàng một chiêu này xuất hiện, kiếm trận cùng thông thiên đại đạo đao cương hợp lực phía dưới, hắc sắc đại long trong nháy mắt bị chém vỡ. Có thể trong nháy mắt xé nát một chút kinh khủng khí lãng liền theo kiếm trận cùng đao cương cùng một chỗ thẳng tắp chém về phía chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời mây đen cùng nhau bị chém vỡ, tại cuồng phong cuốn theo phía dưới tán đi, thiên địa lần nữa khôi phục nhấp nhẹ. Mãi đến lúc này, kinh khủng nổ vang âm thanh mới rơi xuống, liền theo từng trận sóng âm trong nháy mắt lật tung phía dưới Lăng Châu thành bên trong gần 7 thành phòng ốc, vô số lê minh bách tính thương nhân quan lại trực tiếp bị sóng âm chấn choáng ngất đi, bị lật tung nóc nhà Tụ Phúc lâu lầu năm nợ cùng làm quốc. Thanh điệu toàn lực bộc phát khí thế chống cự phía dưới, cũng không thu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Từ Hiểu nhìn thấy tự nhiên thấy được Tề Luyện Hoa phía trước mặt đỏ lên sắc, cũng nhìn thấy vừa mới ra tay phía trước Tề Luyện Hoa ánh mắt, lập tức ý thức được cái gì, lúc này bước nhanh chạy đến trước cửa sổ, hướng về phía đường phố phía dưới hô to, nhanh chóng triệt hồi quân trận. Nhanh! Tụ Phúc lâu phía dưới đường đi một phía, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ trong tay nắm chặt Bắc Lương đao, ánh mắt kiên nghị. 3000 Bắc Lương tinh binh nghe được Từ Hiểu mệnh lệnh, lúc này không chần chờ chút nào, nhao nhao trong nháy mắt cắt ra riêng phần mình ở giữa tương liên khí thế, tán đi đối với Lăng Châu thành phạm vi bên trong đối với thiên địa chi lực áp chế. Đám người phía trước, Tề Luyện Hoa cảm thụ được thực lực mình khôi phục, quay đầu hướng về phía một bên bây giờ đã ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển lão hoàng gật gật đầu sau, chợt lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trên bầu trời Tào Trường Khanh. "Tào Trường Khanh, ta chính là lục địa thần tiên cảnh, mà ngươi chỉ có lớn thiên tượng cảnh thực lực, vẫn là người bị thương nặng trạng thái, hôm nay, bất luận ngươi tới đây muốn chính là cái gì là, đều khó có khả năng thành công. Lão phu không muốn bởi vì cùng ngươi ở giữa chiến đấu tổn thương người vô tội Lê Minh Mạch tính, ngươi liền như vậy rút đi thôi nào có thể đoán được." Đối mặt Tề Luyện Hoa khuyên can, trên không trung Tào Trường Khanh lại chỉ là lau đi máu tươi trên khóe miệng, nhìn xuống phía dưới Tụ Phúc lâu đỉnh Tề Luyện Hoa lại quét mắt ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm thở hổn hển lão hoàng, trực tiếp lạnh rên một tiếng, chợt lại lần nữa lên tiếng tùy ý cười ha ha, "Ha ha ha ha, ta cười Tây Thục chi địa không nam nhi, ta cười đại sở chi quốc có kẻ gian nữ." Nghe được Tào Trường Khanh hai câu này, phía dưới, bất luận là Tề Luyện Hoa vẫn là lão hoàng, cũng là sắc mặt cứng đờ, bọn hắn như thế nào nghe không ra, hai câu này chính là Tào Trường Khanh cái này vốn đảng chuyên môn mắng bọn hắn hai người. Nhưng thời khắc này lão hoàng đã mềm nhũn bất lực, Tề Luyện Hoa lại lo lắng nếu là cùng Tào Trường Khanh cái này không muốn mạng điên rồ toàn bộ đánh nhau, mặc dù kết cục sau cùng nhất định là Tào Trường Khanh bỏ mình, nhưng cái này trong quá trình chiến đấu chẳng những sẽ triệt để phá hủy Lăng Châu thành, thậm chí liền Từ Phượng Niên đều có thể sẽ không cẩn thận tao ngộ sinh tử nguy hiểm, cho nên chỉ có thể canh giữ ở Tụ Phúc lâu lầu năm, nhìn lên bầu trời bên trong Tào Trường Khanh làm đủ. Như vậy nhóm người mình, ngay tại Tề Luyện Hoa lão hoàng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Tào Trường Khanh ngôn ngữ nhục nhã thời điểm, đã thấy trên không trung, Tào Trường Khanh nhìn một chút hai tay của mình, tự lẩm bẩm: "Ta cười ta cả đời này, thiếu niên đắc ý, thanh niên bản thân chịu hoàng ân, tráng niên lúc đối mặt gia quốc phá thoái, quân chủ bị giết cũng không có thể ra sức, chuyên tâm học hành cực khổ mấy chục năm, cuối cùng tu lớn tiên tượng cảnh thực lực, lần nữa đối mặt đại sở tôn nghiêm bị đủ, đại sở duy nhất quân chủ huyết mạch suýt nữa bị thủ tặc huấn luyện thành tử sĩ, cái này một đôi tay nhưng như cũng mềm yếu như thế bất lực. Ha ha, ha ha ha, tất nhiên đọc sách không thể để cho ta đôi tay này nắm giữ vạn thiên khuynh năng lực, vậy cái này nho đạo, ta lại tu có ích lợi gì?" Tiếng nói rơi xuống lúc, tại Tề Luyện Hoa lão hoàng, Thanh Điểu cùng một đám Bắc Lương bên trong vương phủ tất cả người tập võ, cùng với Lăng Châu thành nội ẩn giấu một đám giang hồ tán nhân võ giả, các đại thế lực thám tử chờ tất cả mọi người kinh hãi chăm chú, chỉ thấy bên trên bầu trời, Tào Trường Khanh một chỗ ngồi thành sam bị trong cơ thể bộc phát tản mất nho ra hạo nhiên khí thổi đến kêu phân phật. Cái này Tào Trường Khanh chẳng lẽ là điên rồi? Bây giờ, Lăng Châu thành bên trong, tất cả thấy cảnh này võ giả, trong lòng cùng nhau hiện lên một cái ý niệm như vậy. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn chết chăm chú, trên không trung, Tào Trường Khanh quanh thân theo hạo nhiên khí tán đi, thực lực cảnh giới cũng tại nhanh chóng rơi xuống, đệ thập tam cảnh cực cảnh lớn thiên tượng cảnh, đệ thập tam cảnh thiên tượng cảnh, đệ thập nhị cảnh chỉ huyền cảnh, đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh, đệ thập cảnh hậu thiên cảnh. Dự mãi đến rơi xuống đến đệ cửu cảnh viên mãn thời điểm, hạo nhiên khí triệt để tản mất sau đó, Tào Trường Khanh quanh thân khí tức lúc này mới ổn định lại. Ngay tại tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn xem một màn này thời điểm, đột nhiên có người phát hiện không thích hợp chỗ. Cái này không đúng à, mặc dù không biết cái này Tào Trường Khanh đột nhiên phát điên vì cái gì tản đi một thân nho ra hạo nhiên khí, nhưng thực lực của hắn bây giờ không phải đã rớt xuống đệ cửu cảnh vũ phu cảnh giới sao? Vì cái gì hắn vẫn như cũ còn có thể ngự không mà đứng đâu? Rất nhanh, những người khác cũng đều liên tiếp nhau phản ứng lại, liền tụ phúc lâu lầu năm, nghĩ đến lạnh mặt lạnh lòng thanh điểu, trong miệng cũng không nhịn được nhẹ giọng tự nói như thế một câu sau đó, hiện trường xem như thực lực cao nhất, tầm mắt cũng rộng nhất người, Tề Luyện Hoa cùng lão hoàng tựa nhờ hẹn nghỉ tới điều gì, không khỏi trăm miệng một lời, không tốt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Liền tại đây một cái chớp mắt, chỉ thấy trên đường chân trời, đứng ở trong hư không, quanh thân, tốt hảo, khí tức vẫn như cũ xuống tới đệ cửu cảnh biên mãn, cơ thể của Tào Trường Khanh chợt tựa như dễ làm một cái hắc động đồng dạng. Điên cuồng vô cùng bắt đầu thôn phệ thiên địa nguyên lực nhập thể, vẹn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản thường nhân cần không ngừng cố gắng tu luyện mới có thể chậm rãi cảm giác khí, nạp khí nhập thể, tiến tới tăng cường chính mình thực lực thiên địa nguyên lực trực. Tiếp biến thành mắt trần có thể thấy phong bạo, mà cái kia Tào Trường Khanh chính là phong bạo chi nhãn. Đồng thời, Tào Trường Khanh nguyên bản chỉ còn lại đệ cửu cảnh thực lực đột nhiên lại lần nữa bắt đầu tăng trưởng, hơn nữa còn là lấy một loại kinh hãi thế nhân tốc độ kinh khủng tăng vọt. Đệ cửu cảnh viên mãn, đệ thập cảnh hậu thiên cảnh, đệ thập nhất cảnh kim cương cảnh, đệ thập nhị cảnh chỉ huyền cảnh, đệ thập tam cảnh thiên tượng cảnh, đệ thập tam cảnh cực cảnh lớn tiên tượng cảnh. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu, chỉ thấy Tào Trường Khanh nguyên bản bởi vì tán đi hạo nhiên khí mà rơi xuống thực lực cảnh giới vẫn như cũ lại lần nữa khôi phục, hơn nữa hắn quanh thân khí thế vẫn tại để thăng ở trong. Chương 299, ta hận đi vào bá đạo quá muộn. Chương 299, ta hận đi vào bá đạo quá muộn. Tào Trường Khanh, người cái người điên này, bây giờ đại thế sắp tới, ngươi lại hy sinh tương lai võ đạo tiền đồ cùng căn cơ, lấy nho đạo chuyển bá đạo, phá kính lục địa thần tiên, ngươi cái người điên này làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Nhìn lên bầu trời phía trên, bây giờ vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, căn bản không có cho tự mình ra tay thời gian, thực lực liền đã lại đột phá tiếp, trực tiếp bước vào đệ thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh giới. Tào Trường Khanh, Tề Luyện Hoa cả người đều có chút lộn xộn, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này Tào Trường Khanh đến cùng vì sao muốn làm như thế? Liên vì cái kia đã phá diệt sắp 20 năm Tây Sở. Hắn Tào Trường Khanh rõ ràng chỉ là một cái Tây Sở cờ cho chiếu, nói trắng ra là Tây Sở hoàng đế nhàn hạ thời điểm, nhàm chán muốn đánh cờ giải trí thời điểm, mới có thể tìm đi qua buổi tiếp Sở Vương người đánh cờ. Vì cái gì hôm nay lại đột nhiên nổi điên đến nước này, không tiếp tại cái này đại thế buông xuống trước giờ, lấy hy sinh chính mình tương lai võ đạo tiền đồ cùng võ đạo căn cơ, thậm chí sinh mệnh đi đổi lấy đột phá thập tứ cảnh lục địa thần tiên cảnh. Hán Tào Trường Khanh, hôm nay đến tột cùng muốn làm gì? Thời khắc này Lăng Châu thành bên trên, vạn dặm không mây, gió mát nhẹ nhẹ, nhìn qua là một cái trời sáng khí trong thời tiết tốt. Tào Trường Khanh độc lập với bên trong hư không, một bộ thanh sam bay phất phới, tựa như màu mực bức tranh trong gió giãn ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng lại giống như cất giấu vô tận vận sóng, năm xưa hăng hái đã lặng yên rút đi, lấy mà đại 820 chi một loại trải qua tang thương sau thâm trầm cùng kiên quyết. Chẳng biết lúc nào, tóc của hắn từ đen thành trắng, như xương tuyết giống như xoa ở đầu vai, mỗi một cây tơ bạc đều tựa như gánh chịu lấy tuế nguyệt phong phú cùng chấp niệm thâm trầm. Quanh thân nguyên bản phảng phất thanh thiên một dạng hạo nhiên khí thế bây giờ không ngờ tiêu tan hầu như không còn, thay vào đó là một loại cực hạn bình tĩnh giống như sâu không thấy đáy u đầm, để cho người ta thấy mà sợ. Nhưng lại tại trong bình tĩnh này, nhưng lại ẩn ẩn tản ra một loại không hiểu bá đạo khí chất. Đó là một loại không cần ngôn ngữ, liền có thể để cho thiên địa cũng vì đó thất sắc uy hiếp. Hắn tồn tại, phản phất làm cho cả thiên địa đều trở thành bối cảnh của hắn, bất luận cái gì tới gần sự vật của hắn, đều sẽ bị cỗ này khí tức bá đạo áp chế. Hắn giờ phút này, giống như là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, mặc dù ẩn nặc phong mang, lại tại trong lúc vô hình tản ra uy hiếp chí mạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, lại không dám dễ dàng khiêu khích. Đại thế sắp tới, có thể, đại thế lại cùng ta có liên can gì? Hư không bên trên, một chỗ ngồi áo xanh Tào Trường Khanh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống phía dưới tụ phúc lâu lầu nằm bên trên Bắc Lương đám người, ta hận không có sớm một chút biết được Thái Bình công chúa tung tích, mới khiến cho nàng thiền kim thân thể, lại tại cái này Bắc Lương vương phụ chịu đủ, còn kém chút bị tẩy náo thành tử sĩ. Ta hận đi vào bá đạo quá chậm, không cách nào sớm đi tới, đổ diệt Bắc Lương. Nhưng, hiện tại hoàn hảo không tính quá trễ. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bá đạo đạo vực trong nháy mắt bày ra, trực tiếp bao phủ lại phương diện mười mấy km phạm vi. Toàn bộ Lăng Châu thành đều bị oanh nhiên bao phủ trong đó. Trong chốc lát, bá đạo đạo vực trong phạm vi, bên đường bách tính trực tiếp run chân tê liệt ngã xuống, trong tay đổ vật rơi là tả trên đất, trong cửa hàng thương nhân dọa đến sắc mặt trắng bệnh, run rẩy đóng cửa tiệm lại, cấp thấp võ giả bịch quỳ xuống đất, há mồm thở dốc, cao giai võ giả cũng cho mày, chân khí hỗn loạn, các con em thế gia những ngày qua ngạo khí hoàn toàn không có, hoảng sợ viết đầy khuôn mặt, các quan lại ngồi liệt tại công đường, bút từ trong tay run rẩy trở xuống, van, kiện bị lực lượng vô hình thổi đến cả phòng bay múa. Liên tụ phúc lâu phía dưới 3000 Bắc Lương tinh binh, hai tay cũng ở đây một cái chớp mắt nhao nhao không bị khống chế bước xuống trong tay Bắc Lương nào, thao xuống giáp trụ cùng sau lưng cung nỏ sau đó, ngồi liệt trên mặt đất, thần sát tuyệt vọng, một cái chớp mắt này, tất cả mọi người trong lòng cuộn loạn, trong lòng bèn bèn chỉ còn lại có một cái ý niệm, đó chính là hướng Tào Trường Khanh thần phục, chờ đợi Tào Trường Khanh xử lý. Tu Phúc lâu lâu năm, cảm thụ được Tào Trường Khanh bá đạo đạo vực đối tự thân ảnh hưởng cùng áp chế, lại nhìn vòng mắt thân những người khác tại bá đạo đạo vực phía dưới tê liệt ngã xuống trên đất bộ dáng, không còn dám chút nào do dự, trực tiếp đồng dạng bộc phát tự thân đao vực, hung hăng đỉnh đi lên. Thời khắc này Tề Luyện Hoa tâm bên trong cũng biết rõ một chuyện, vờ cơ ép giờ, đó chính là cuộc chiến hôm nay có lẽ thật sự đã không cách nào tránh khỏi, đến nỗi sau cùng sinh tử, chỉ sợ chỉ có trời biết được. Đồng thời, vẹn vẹn trong chốc lát, nguyên bản Lăng Châu thành liền một phân thành hai, một nửa Lăng Châu thành bị Tào Trường Khanh bá đạo đạo vực bao phủ, một nửa bị Tề Luyện Hoa đạo vực bao phủ. Hai đạo đao vực va chạm giao phong, từng đạo tựa như ruộng cạn như kinh lôi tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ Lăng Châu thành, liên tiếp không ngừng. Ngay tại Tào Trường Khanh cùng Tề Luyện Hoa riêng phần mình hội tụ tự thân khí thế, chuẩn bị nhất quyết sinh tử lúc, một cây hoa đào nhánh kèm theo vô tận sắc bén kiếm ý trực tiếp vạch phá Tào Trường Khanh cùng Tề Luyện Hoa hai người đạo vực, thoải mái nhàn nhã hiện lên hai người đạo vực va chạm chi địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền đem một cái người mặc một bộ tố bào trung niên nhân tử hư không bên trong đi ra, dáng người kiên cường, mặt mũi sơ lãng, lộ ra trải qua giang hồ mưa gió đạm nhiên. Gánh vác hoa đào nhánh, cầm trong tay tầm thường trường kiếm, thần sắc ung dung, mặc dù áo vải trang điểm, lại khó nén cái kia cố kiếm áp thiên hạ phong độ tuyệt thế. Nhìn thấy tên này trung niên nóng quen thuộc khuôn mặt trong nháy mắt, phía dưới, Tụ Phúc lâu lâu năm, Tề Luyện Hoa tâm bên trong đột nhiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, bây giờ Tề Luyện Hoa mặc dù vẫn là đao giáp, nhưng kể từ hơn 10 năm trước nữ nhi Ngô Tố sau khi chết liền hóa thân Ngô Cường, trở thành Bắc Lương Vương phủ một ba mấy người tay sai, ngoại trừ ngẫu nhiên âm thầm diệt trừ mấy cái muốn ám sát ngoại tôn từ Phượng Niên thích khách bên ngoài, cơ hồ không chút xuất thủ qua. Trái lại Tào Trường Khanh, kể từ 20 năm trước chính mắt thấy Tây Sở quốc diệt, nghe được trong lòng ưa thích nhiều năm đại sở hoàng hậu tin qua đời, liền bỏ chạy giang hồ, như phát điên đọc sách tập võ, ngắn ngủi thời gian 20 năm liền thành tựu lớn thiên tự cảnh, ở đây trên đường, càng là hai lần đánh vào Thái An thành, Ly Dương hoàng triều lại không làm gì được. Có thể thấy được cái này thời gian 20 năm, Tào Trường Khanh tăng lên không chỉ có cảnh giới võ đạo, còn có kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu. Nhất là bây giờ, Tào Trường Khanh có nho đạo chuyển bá đạo sau đó, thực lực nhận được kịch chấn, cử chỉ trở nên càng thêm cường thế. Dưới loại tình huống này, người trong nhà biết được chuyện nhà mình Tề Luyện Hoa trong lòng căn bản là không có ở cùng Tào Trường Khanh liều mạng trong chiến đấu còn có bảo vệ từ Phượng Niên an nguy lòng tin. Đặng Thái A. A. Hôm nay, coi như các ngươi hai cái cùng một chỗ liên thủ, ta, lại có sợ gì? Đứng ở hư không bên trên Tào Trường Khanh mắt nhìn đột nhiên xuất hiện Đặng Thái A, lạnh rên một tiếng, bất quá là lại lần nữa thiêu đốt 20 năm số tuổi thọ thôi. Nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết Internet. Đây cũng là bá đạo chỗ kinh khủng, chỉ cần thiêu đốt tự thân sở hữu, bao quát tuổi thọ, võ đạo căn cơ, nhục thể, linh hồn các loại, thực lực liền có thể vô hạn để thăng. Chương 300, đầu voi đuôi chuột, bị kích thích từ phượng năm. Chương 300, đầu voi đuôi chuột, bị kích thích từ phượng năm. Ai chờ một chút, chờ đã. Mắt thấy Tào Trường Khanh ra hỏa này một lời không hợp liền muốn thiêu đốt tuổi thọ, cùng mình liều mạng, Đặng Thái A vội vàng khoát tay, "Tào Trường Khanh, ta hôm nay tới đây cũng không phải muốn cùng ngươi đánh nhau, mà là tới nhắc nhở ngươi một sự kiện. Vị kia Tây Sở Thái Bình công chúa Khương Tự tại trước đây không lâu bị Bắc Mãng ma đầu Bạch Tí Lạc Dương bắt đi, hóa thành ta là các hạ, bây giờ càng phải làm là tìm được ma đầu kia Lạc Dương, bảo đảm vị kia nơi đây tiểu công chúa an toàn, mà không phải bây giờ tại cùng Bắc Lương liều chết cá chết lưới rách, không phải sao?" Lúc nói lời này, Đặng Thái A không khỏi quay đầu quét mắt phía dưới Tụ Phúc lâu lầu năm từ hiểu, Lý Nghĩa Sơn đẳng người, chỉ có điều, cùng lúc trước tương kiến chẳng qua là bình thản khác biệt, lần này, Đặng Thái A trong tầm mắt rõ ràng đã mang tới mấy phần lãnh ý phía trước, đang cứu xong Từ Phượng Niên mang theo Từ Phượng Niên từ hiểu một đoàn người xuất hiện tại Lăng Châu thành, tại nhìn thấy Từ hiểu bọn người biết được cái kia cái gọi là tương lai Bắc Lương Vương phi bị Lạc Dương cướp đi. Thời điểm thần thái, hắn liền đã ẩn ẩn ý thức được, cái kia cái gọi là tương lai Bắc Lương Vương phi thân phận chỉ sợ không đơn giản, chỉ là, chính là hắn cũng không có nghĩ đến, cái kia thế mà lại là Tây Sở Vương quốc công chúa. Đặng Thái A bây giờ thật sự là không biết là nên khen Từ hiểu bọn người mù quáng tự đại, hay là nên khen bọn họ dạ tâm không nhỏ. Phía Bắc lệnh tổ chức tình báo năng lực, Đặng Thái A không tin Từ hiểu bọn người những năm này không biết Tào Trường Khanh những năm này nhiều lần lẻn vào Thái An thành, ám sát Ly Dương đại thần, thậm chí hai độ cưỡng ép đánh lên Thái An thành những chuyện này, vì chính là thay bị diệt Tây Sở báo thù đòi công đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác, Từ hiểu đám người vẫn có đem Tây Sở vòng quốc công chúa bí mật nuôi nhốt ở Bắc Lương vương phủ, chẳng những muốn mưu đoạt hắn khí vận, còn muốn đem hắn tẩy não thành tử sĩ. Thời điểm đó Từ hiểu bọn người liền không sợ vạn nhất gọi đến Tào Trường Khanh cái người điên này sau, Bắc Lương vương phủ kết cục sao? Vẫn là nói, Từ hiểu bọn người cứ như vậy tin tưởng bọn họ thủ đoạn tẩy não. A, suy nghĩ một chút trong màn sáng Tô Bạch lời nói, thị nữ nha hoàn có thể là tử sĩ, vương phủ quận chúa có thể là tử sĩ, tương lai vương phi cũng có thể là tử sĩ. Thế này sao lại là một tòa vương phủ a? Này rõ ràng chính là một cái tẩy não bồi dưỡng tử sĩ cứ điểm. Một cái chớp mắt này, Đặng Thái A đều có chút hoài nghi, cái này Bắc Lương vương phi Ngô làm, thật là trong trí nhớ mình cái kia tại Ngô gia kiếm chủng bên trong duy nhất cho mình ấm áp cùng yêu mến cái kia ôn nhu hiền lành đại tỷ tỷ sao? Nếu thật là mà nói, ôn nhu như vậy hiền lành nàng, như thế nào lại làm ra đem nàng người tẩy não thành tử sĩ loại chuyện này? Hơn nữa tẩy não đối tượng vẫn là loại này chồng mình giết người cả nhà sau duy chỉ có lưu lại tiểu nữ hài nhi. Cuối cùng, Đặng Thái A dường như ý thức được cái gì, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt lạnh lùng nhìn thật sâu mắt Từ Phượng Niên sau đó, liền thu hồi ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía đối diện Tào Trường Khanh. Đây hết thảy đều vẹn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt, nguyên bản vốn đã chuẩn bị bá đạo thiêu đốt tuổi thọ tới một trận chiến Đặng Thái A, Tề Luyện Hoa hai người Tào Trường Khanh, khi nghe đến Đặng Thái A lời nói sau, nguyên bản bá đạo thần tình kiên quyết lập tức lại biến, tiểu công chúa bị Bạch Y Ma Đầu Lạc Dương bắt đi. Chẳng thể trách chính mình vừa mới dò xét phía dưới, sẽ không có phát hiện tiểu công chúa đeo trên người Tây Sở quốc vật đâu. Tiểu công chúa, nhưng nàng nữ nhi duy nhất ta. Khi trong trí nhớ cái kia nho nhỏ bộ dáng tựa như một cái tiểu nai nắm tựa như vui cười kêu chính mình cờ chiếu thúc thúc hình ảnh hiện lên, Tào Trường Khanh lập tức bất chấp tất cả, thân hình lóe lên trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Nhìn thấy Tào Trường Khanh rời đi, một bên Tề Luyện Hoa trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vừa định muốn đối lấy bên cạnh Đặng Thái A gửi tới lời cảm ơn thời điểm, lại phát hiện thời khắc này Đặng Thái A đồng dạng không có bất kỳ cái gì cùng bọn hắn nói chuyện với nhau ý tứ, trực tiếp lại lần nữa bước vào hư không, liền theo một cánh hoa đảo cùng một chỗ, thân hình nhận vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tề Luyện Hoa vừa mới nâng lên ôm quyền hai tay cứng ngắc ở trên không, thần sắc có chút mê mang, hắn không rõ ràng trước đây không lâu thời điểm, Đặng Thái A đối với chính mình còn mở miệng một tiếng tiền bối tê, vì cái gì lần này gặp mặt lại biến thành bộ thái độ này. Thôi, hẳn là Đặng Thái A có chuyện gì gấp a. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này sau, Tề Luyện Hoa liền một lần nữa rơi xuống, đi tới Tụ Phúc lâu lầu năm. Trong Lăng Châu thành, khi tất cả bình dân, thương nhân, còn có các quan lại đang cảm thụ đến đỉnh đầu cái kia uy áp kinh khủng khí thế sau khi biến mất, cùng nhau sắc mặt trắng bệch sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm hô hấp lấy không khí đồng thời, may mắn chính mình lại còn sống xuống. Cùng lúc đó, Lương Châu cảnh nội, mấy chục đạo ánh mắt tại nhìn thấy chuyện này lấy loại này đầu voi đuôi chuột kết cục kết thúc về sau, nhao nhao cảm thấy vô bị thu hồi ánh mắt, nhưng trong đó, vẫn như cũ có một đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào ở đây, cũng không thu hồi. Tụ Phúc lâu lầu năm, Từ Phượng Niên nhìn vẻ mặt sống sót sau tai nạn, ánh mắt bên trong đều mang vẻ may mắn thanh điểu, cùng Lam Quốc, Lao Hoàng, sư phó Lý Nghĩa Sơn, thậm chí phụ thân Bắc Lương Vương Từ Hiểu, lại vừa nghĩ tới vừa mới bắt đầu ngày mới trên không Tào Trường Khanh từ đầu đến cuối đối với chính mình không nhìn, còn có Đặng Thái A cuối cùng cái kia một đạo không hiểu thấu ánh mắt, Từ Phượng Niên đột nhiên song quyền tí ti nắm chặt, sắc mặt trở nên phẫn nộ, dữ tợn, chó má gì quyền? Thế? Chó má gì tài phú? Chó má gì địa vị? Chó má gì âm nhu dương nhu? Chó má gì vương đồ bá nghiệp? Hư, cũng là hư. Đây hết thể cũng là hư. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chỉ có chính mình nắm đấm mới là thật. Chỉ có chính mình triệt để có sức mạnh mới là thật. Nếu là ta có thực lực cái kia cái gọi là chân vũ đại đế, thiên hạ này người nào dám khinh thường ta? Người nào dám nhìn chúng ta? Người nào dám bức tử Lộc Cầu Nhi? Lớn tiếng gào thét sau đó, không nhìn những người khác đầu ngạc nhiên ánh mắt, Từ Phượng Niên trực tiếp nhìn về phía Từ Hiểu, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu tí ti gõ trên mặt đất, phụ thân, xin hãy tha thứ Hải Nhi. Hải Nhi cũng không nghĩ yên lặng vô danh nhận cư thâm sơn, cũng không muốn ngồi trên cái kia một cái ghế, Hải Nhi chỉ muốn nắm giữ một thân thực lực, không người có thể địch thực lực. Nói lời này đồng thời, Từ Phượng Niên trong đầu không hiểu hiện lên từng đạo khuyên can âm thanh, có đe dọa tập võ gian khổ, có cầm quyền thiên hạ cắm dỗ, có mỹ nhân ưng cầu dẫn. Nhưng hôm nay liên tiếp thụ như thế nhiều kích thích, Từ Phượng Niên trong lòng lại phá lệ tỉnh táo, thậm chí đủ để dùng tỉnh táo đáng sợ để hình dung. Bây giờ Từ Phượng Niên ý thức hải ở trong, nhìn lấy mình trong thức hải những thứ này khuyên can chính mình đi leo lên ngôi vị hoàng đế đủ loại hình ảnh, Từ Phượng Niên lạnh nhạt mở miệng, ta là Từ Phượng Niên, ta cũng chỉ là Từ Phượng Niên, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là cái gì chân vũ đại đế đại tần hoàng đế tại ta trước khi chết, ta Từ Phượng Niên mới là chủ nhân của cái thân thể này, duy nhất chủ nhân. Các ngươi mơ tưởng ảnh hưởng ta, đều cút cho ta người. Chương 301, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chương 301, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Theo Từ Phượng Niên băng lãnh và quyết tuyệt âm thanh rơi xuống, nguyên bản thức hải bên trong đủ loại dụ hoặc âm thanh lập tức ngưng trệ, sau đó dần dần tan đi, toàn bộ thức hải không gian bên trong chỉ còn lại có Từ Phượng Niên một người, trống trải, yên tĩnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba đạo hư ảnh chợt nổi lên, bên trái đằng trước giả là một tên vô danh đạo nhân, người lấy một bộ màu trắng đạo bào, thả lỏng tay áo theo gió dương nhẹ, bên hông buộc một đầu màu xanh đen tơ lụa, giản lược mà không mất đi ý vị. Sợi tóc của hắn chỉnh tề buộc cách đỉnh đầu, một cây cổ phát mộc châm xuyên qua búi tóc, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trải qua đầy đủ thời gian tang thương khuôn mặt hai bên. Gầy gò trên gương mặt, ánh mắt thâm thúy như bực sâu, phản phất cất dấu vô tận tu hành cảm nộ cùng đối với thế gian vạn tượng nhìn rõ, quanh thân tản ra di thế độc lập khí chất xuất trần, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đạo gia phong phạm. Phải phía trước giả là một tên đế vương, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, rủ xuống cựu cựu bảy châu chập trần ở giữa khó nén sắc bén như chim cắt hai con người, ánh mắt đảo qua chỗ, hình như có lạnh lẽo hàn ý khuôn mặt hình dáng kiên cường, lạnh lùng đường con phảng phất đao khắc dịu đủ, cao thẳng dưới sống mũi, môi mỏng mím chặt, không giận tự uy. Một bộ màu đen long bào ra thân, kim tuyến thêu long văn sinh động như thật, theo hắn nhất cử nhất động, tựa như muốn đằng không mà lên, quanh thân tản ra duy ngã độc tôn đại tần đế vương uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ trưởng khống thiên hạ vô thượng khí phách. Đứng hàng thứ hai người hậu phương chỗ cao, vân hải quần quận ở giữa, là một tôn tiên gia đế giả, hắn quanh thân quanh quẩn mờ mịt tiên quang, một bộ huyền bảo tự màn đêm bao phủ, tay áo tại lực vô hình phía dưới tùy ý vũ động. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy phảng phất cất giấu vô tận tinh thần, treo cao tiên mắt quan sát tương sinh, từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần khó mà nắm lấy u quang, giống như đang chủ mưu một hồi liên quan đến thiên địa vận mệnh thế cuộc. Mỗi một đạo ánh mắt lưu chuyển, đều cuốn lấy không vì phàm nhân biết tính toán. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thần ý cùng tâm cơ xen lẫn, làm cho người kính sợ lại lòng sinh nghi ngờ. Thức hải trong không gian, Từ Phượng Niên thần tình kinh hãi nhìn xem trước mặt bầu trời đột nhiên xuất hiện ba đạo hư ảnh, nhất là làm ánh mắt rơi vào ba người cùng không khác nhau chút nào trên dung mạo lúc, dưới thân thể một cái chớp mắt lui về sau một bước, đồng thời trong hai con ngươi kinh hãi ngược lại bị lửa giận thay thế, trong lòng cũng xác nhận trước đây một chút ý nghĩ, nhân sinh của mình quả nhiên là sớm đã bị sắp xếp xong xuôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Phượng Nghiên liền có một cỗ biệt khuất cảm giác xông lên đầu, một cỗ lửa giận vô hình càng là bắt đầu ở tại trong hai con ngươi bốc cháy lên. Lúc này chỉ thấy hắn bên trái vô danh đạo nhân mở miệng: Từ Phượng Nghiên, ngươi vì sao muốn từ bỏ cái ghế kia? Phụ thân của ngươi, sư phụ của ngươi vì có thể để ngươi ngồi trên đồng thời ngồi vững vàng cái ghế kia lập 20 năm, nhị tỷ Từ Vị Hùng vì thế chuyên môn học tập binh gia chiến trận cùng ngang dọc chi thuật, đại tỷ Từ Chi Hổ vì thế lấy chồng ở xa giang nam lưu gia phối hợp tác chiến, tiểu đệ Từ Long Tượng trời sinh kim cương làm tướng, còn có 30 vạn Bắc Lương quân cùng với mâu thân ngươi lưu lại di trạch, chỉ cần ngươi nguyện ý, cái này Lương Châu chi chủ vị trí cũng chỉ có thể là, hơn nữa cái này cũng là ngươi thế này nhiệm vụ a, chỉ cần ngươi trở thành nhân gian đế vương, ngồi lên vị trí kia sau đó, khi đó ngươi muốn làm gì liền có thể làm gì, chính là muốn tập võ cũng vẫn như cũ không muộn a. Ngay sau đó, phía bên phải một thân đế vương ăn mặc một đạo khác hư ảnh mở miệng: Thứ Từ Phượng Nghiên, ngươi có biết, để cho trở thành thế này nhân gian đế vương vốn là chúng ta, cũng là chính ngươi mưu đồ, lấy trí tuệ của ngươi không khó lắm nhìn ra, vô luận là bên cạnh người đạo nhân này vẫn là bản vương, hay là bản vương sau lưng chân võ đại đế, kỳ thực đều là ngươi kiếp trước, hoặc có lẽ là chúng ta đồng dạng là ngươi, ngươi cũng là chúng ta, mà chúng ta chuyển thế mục đích chính là mỗi một thế đều tập hợp đủ khổng lồ nhân gian khí vận, chờ tam thế khí vận viên mãn liền có thể sử dụng bí pháp tam thế hợp nhất, đến lúc đó liền có thể lợi dụng tam thế tích lũy khí vận xung kích đệ thập lục cảnh siêu thoát cảnh, từ đó liền có thể triệt để siêu thoát phàm tục, du lịch chư thế. Đến lúc đó, dù cho đại thế buông xuống, chúng ta cũng có thể tại trên đăng thiên lộ dẫn đầu những người khác một bước dài. Vì thế, cho dù là ngàn năm trước bản vương thân thủ sáng tạo thịnh thế đại tần, bản vương cũng là nói hủy diệt liền hủy diệt. Bây giờ, nên đến ngươi thực hiện thế này chức trách. Ngươi thậm chí hẳn là cảm thấy may mắn, một thế này có chúng ta phía trước hai đời nhân gian khí vận hiệp trợ, toàn bộ thế giới cơ hồ đều tại vây quanh ngươi một người mà chuyển, ngươi thậm chí đều không cần làm hy sinh gì, chỉ cần thành thành thật thật theo sự phát triển của thời đại đi xuống liền có thể hoàn thành thế này nhiệm vụ. Ngươi cư nhiên vào lúc này nói từ bỏ, ngược lại đi trở thành một vũ phu, lại tu luyện từ đầu, biết bao hoang đường. Hai người hậu phương chỗ cao, vân hải quần quận ở giữa, cuối cùng cho là tiên giới đế giả hư ảnh chỉ là nhìn phía dưới Từ Phượng Nghiên cũng không nói chuyện. Nào có thể đoán được, đối mặt cái này hai đạo tiếp trước hư ảnh khuyên can, Từ Phượng Nghiên chính xác song quyền nắm chặt, trên trán gân xanh nổi lên, trực tiếp hướng về phía ba đạo hư ảnh phẫn nộ quát: Đủ, ta mới không phải cái gì vô danh đạo nhân, đại tần đế vương, Trần Vũ đại đế, ta chỉ là Từ Phượng Nghiên, ta dựa vào cái gì phải dùng nhân sinh của ta thực hiện chó má của các ngươi mưu đồ? Ta nói cho các ngươi biết, kia cái gì cầu thí nhân gia đế vương ta không thèm, ta liền không theo các ngươi. Các ngươi mơ tưởng thao túng nhân sinh của ta, còn tam thế hợp nhất, thời điểm đó ta vẫn ta sao? Liền các ngươi cũng nghĩ lửa phỉnh ta, đủ cút cho ta! Nhìn xem dạng này, Từ Phượng Nghiên vô danh đạo nhân hư ảnh mặt không cười khổ, đại tần đế vương hư ảnh mặt đầy sắc giận, hai người sau lưng chân võ đại đế hư ảnh bây giờ di động ánh mắt, giơ lên con mắt, ánh mắt tựa như có thể nhìn thấy ngoại giới phía chân trời màn sáng hình ảnh đồng dạng, lẩm bẩm lên tiếng: Ngàn năm đại kế, gần vạn năm nhu đồ, cuối cùng lui địch bất quá một cái dị thuật, thôi thôi, tạo hóa trêu ngươi, xem ra chỉ có thể chờ đợi đại thế buông xuống, đăng thiên lộ xuất hiện sau. Đó, tại một lần nữa chứng đạo đã vừa ra. Âm thanh rơi xuống lúc, chỉ thấy ba đạo hư ảnh đồng thời tiêu tan, thoáng qua liền hoàn toàn biến mất vô tung. Nếu Tô Bạch ở đây, bây giờ tuyệt đối sẽ nhịn không được tới một câu: Ngươi suy nghĩ nhiều, chính là không có màn sáng xuất hiện, nguyên bản Từ Phượng Nghiên cũng sẽ không trở thành Lương Châu chi địa nhân gian cộng chủ 1.9, hắn chỉ có thể bắn đến 30 vạn Bắc Lương quân, tiếp đó mang theo chính mình coi trọng nữ nhân cùng đi ẩn cư sơn dã. Bây giờ, thức hải trong không gian, Từ Phượng Nghiên cả cá nhân đều tức giận toàn thân phát run, lại là loại này không nhịn, lại là loại này không nhịn. Ta thật là chịu đủ rồi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Trần Vũ đại đế, ngươi không phải kiếp trước của ta sao? Liền ngươi cũng không nhìn ta, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Chờ lấy, đều chờ đó cho ta. Cái kia Tô Bạch tặc nhân nói qua, ta chỉ dùng thời gian 10 năm liền có thể chứng đạo thập ngũ cảnh lục địa thiên nhân cảnh. 10 năm, tối đa chỉ có 10 năm. 10 năm sau, ta nhất định phải chứng đạo thập lục cảnh, đánh lên cái kia ngụy tiên giới. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn, còn có ai dám tại không nhìn ta. Chương 302, thất vọng. Rời đi. Chương 302, thất vọng. Rời đi. Mặc dù thức hải không gian trôi qua rất lâu, nhưng ngoại giới gắt gao chỉ là đi qua một cái chớp mắt, đang lúc Từ Phượng Nghiên tinh thần thể khi thức hải bên trong phát nôn bừa bãi, nguyên bản quỳ trên mặt đất, đầu gõ ở trên mặt đất cả người hắn đột nhiên trong lòng đột nhiên lại một lần trở nên vắng vẻ đứng lên, liền tựa như có cái gì vô cùng đồ trọng yếu rời hắn mà đi. Có phần hơn hai lần trước kinh nghiệm, Từ Phượng Nghiên lần này trực tiếp lười đi để ý tới, chỉ coi là lại một lần ảo giác thôi. Chỉ có điều, bây giờ đầu gõ trên mặt đất Từ Phượng Nghiên cũng không có chú ý tới chúng quanh Lý Nghĩa Sơn, cùng làm quốc nhị trên mặt người tịch mịch, không có chú ý tới thanh điệu đáy mắt chỗ sâu lạnh nhạt, cũng có ý định đến dưới lầu dạng gào âm thanh viên tả tông cùng ba nhâm Bắc Lương tinh binh thất vọng. Từ Hiểu nhìn xem bị giảm xuống trước mặt, lần thứ nhất xưng hô cha mình nhi tử Từ Phượng Nghiên vẻ mặt trên mặt phá lệ phức tạp, trong lòng không khỏi thầm nghĩ một câu, đáng tiếc lộc cầu nhi. Ngay sau đó, chỉ thấy Từ Hiểu sắc mặt hòa hoãn, cung 14 không lưng đỡ dậy Từ Phượng Nghiên sau vô vô Từ Phượng Nghiên bà bay. Tất nhiên ngày Tết ông táo ngươi dạng này quyết định, cái kia vi phụ tự nhiên sẽ vì an bài sau tất cả chuyện tiếp theo. Nghe được Từ Hiểu lời nói, Từ Phượng Nghiên trên mặt lúc này mới hiện lên nụ cười, chỉ có điều, hắn không có chú ý tới, Từ Hiểu nguyên bản là có chút thân thể loạn gọn, càng thêm trở nên còng lưng mấy phần. Đông Hải, Vũ Đế thành đầu, nguyên bản chắp hai tay sau lưng đứng ở đầu tường, thần sắc lạnh nhạt Vương Tiên Tri, nguyên bản bình thản trên khuôn mặt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó liền đột ngột cười ha ha, cười tùy ý, cười thoải mái, ha ha ha. Vương Tiên Tri sau lưng, tại Tân Lang, Lâm Nha, Lầu Hoàng, cung nửa khuyết bốn tên đệ tử hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu nhà mình sư tôn đang yên đang lành vì cái gì vô cớ cất tiếng cười to. Đối với sau lưng các đệ tử ý nghĩ, thời khắc này Vương Tiên Tri căn bản là không có để ý, nội tâm của hắn chung cái này khắc chỉ có đối với Ngụy Tiên giới đối thủ cũ Chân Vũ Đại Đế nồng đậm chế giễu, ha ha ha. Thật võ a thật võ, ngươi cái này Ngụy quân tử có nghĩ đến hay không, chính mình cũng có hôm nay a. Mặc cho ngươi từng tại Ngụy Tiên giới giả bộ làm người tốt gần vạn năm thời gian, một bên hưởng thụ nhân gian khí vận phụng dưỡng, một bên chức trách những người khác thả câu nhân gian khí vận, mặc cho ngươi tránh đi những người khác, âm thầm lưu đồ nhân gian khí vận mấy ngàn năm, kết quả ở đời này lại bị chuyển thế chi thân đâm lưng, vạn năm lưu đồ thành khoảng không, đừng nói là một thế này nhân gian khí vận, chính là 400 năm trước Lương Châu giang hồ khí vận ngươi cũng không mang được. Cái này ngàn năm trước Đại Tần hoàng triều khí vận, ngươi cũng đừng hòng mang đi. Lòng tham không đủ, đáng đời như thế. Ha ha ha. Quảng Lăng nói, nào đó ngoài trấn nhỏ trên quan đạo, nguyên bản đang đi ở phía trước, chắp hai tay sau lưng, thần tình thản nhiên dạo bước Hoàng Long Sĩ đột nhiên dừng bước, vô ý thức quay đầu mắt nhìn Bắc Lương phương hướng, trong đôi mắt đều là kinh ngạc, chợt lại ngẩng đầu nhìn một chút phía chân trời màn sáng, trên mặt không khỏi hiện lên nồng nặc cảm khái, thường nói, đại đạo 50, thiên diện 49 mà lá chắn mất đi một, chính là biến số phía dưới, vạn vật đều có một chút. Hy vọng sống, lời ấy quả thật không giả. Cái này từ phượng niên mệnh số, thế mà thật sự thay đổi. Hoàng Long Sĩ sau lưng, cưới tại An Thiết Thú trên lưng, trong tay cầm một chi không biết từ chỗ nào trích hoa hướng dương ha ha. Cô nương nghe được Hoàng Long Sĩ lời nói sau, lúc này vô vô dưới thân An Thiết Thú, nhanh chóng đuổi kịp Hoàng Long Sĩ sau, vậy hắn mệnh số, là thay đổi tốt hơn vẫn là biến thành xấu? Vẫn là tình thế chắc chắn phải chết sao? Trên con đạo, Hoàng Long Sĩ ngừng chân, ngẩng đầu nhìn cưới tại An Thiết Thú trên lưng, chiều cao so với mình đều cao hơn nửa cái đầu nhà mình cô nương trên mặt cấp sắc, Hoàng Long Sĩ lại là gật đầu một cái, nếu trước khi nói, cái kia Từ Phượng Niên cuối cùng vận mệnh, bất quá là chết thảm chiến trường, nhưng sau ngày hôm nay đã mất đi hai cố người ta chọc tức vận tương trợ hắn, tiện tay cũng có thể chết bởi tay người khác. Nghe nói như thế, ha ha, cô nương mặt tròn nhỏ nhíu một cái, một phen suy tư đi qua, tay nhỏ vỗ, mừng khấp khởi mở miệng, ha ha, vậy liền để ta đi giết hắn, để cho hắn không nhận bất luận cái gì đau đớn chết đi. Dạng này cũng coi như là báo đáp hắn khi xưa ân tình. Ân, cứ như vậy quyết định. Đi rồi mèo to, quay đầu đi Bắc Lương rồi. Nói làm liền làm, ha ha, cô nương trực tiếp vô vô dưới thân ăn thiết thú, quay người sau đó, An Thiết Thú liền trở đi, ha ha, cô nương hướng về Bắc Lương phương hướng nhanh chóng chạy đi. Tại chỗ, vốn là còn đang kinh ngạc nhà mình cô nương đầu óc có chút ngây người Hoàng Long Sĩ, khi thấy ha ha cô nương thế mà trực tiếp liền định cười An Thiết Thú đi Bắc Lương sau, cả người biến sắc, nhất là nghe phía chân trời màn sáng trong tấm hình, Tô Bạch kể Bắc Lương Vương phủ thủ đoạn tẩy não sau, cả người đều trong nháy mắt trở nên không bình tĩnh đứng lên, không tốt. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chợt, cơ thể trực tiếp hóa thành một vệt sáng, hướng về trở đi ha ha cô nương chạy như điên An Thiết Thú rời đi phương hướng đi đến. Trên đường chân trời, màn sáng hình ảnh tiếp tục phát hình, một phen sau khi hết khiếp sợ, Nam Cung Phó Xạ Khuynh Thành tuyệt thế thần sắc trên mặt đẹp hơi trì hoãn, bất quá, vừa nghĩ tới cựu nhân của mình, Nam Cung Phó Xạ không khỏi chậm rãi cúi đầu xuống, nguyên bản khoác lên trên đấu lạp màu trắng khăn lụa một cách tự nhiên thổi rơi xuống, đem nàng khuôn mặt một lần nữa ngăn trở, "Cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng nơi đó ta không thể không đi." Tiếp theo một cái chớp mắt, Nam Cung Phó Xạ lại lần nữa ngẩng đầu lên, trên mặt đột nhiên nở rộ một vòng tươi đẹp nụ cười ôn nhu, "Còn có, ngươi có thể yên tâm, dù cho ta đi Bắc Lương Vương phủ, tiến nhập thính triều, về sau gặp mặt cũng sẽ không tại muốn đầu của ngươi, ta bảo đảm." 413 nói xong, Nam Cung Phó Xạ xoay người lần nữa, bất quá, lần này nàng cũng không còn bất kỳ dừng lại gì, thân hình hướng thẳng đến phương xa lao đi. Tại chỗ, Tô Bạch nhìn qua Nam Cung Phó Xạ bóng lưng rời đi, trầm mặc không nói, trong núi rừng, lập tức chỉ còn lại có Tô Bạch một người, bốn phía đều là yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Nhưng vào lúc này, một đạo quạ đen hót vang âm thanh từ đằng xa truyền đến, "Cạc cạc." Nơi xa một cây đại thụ trên nhánh cây, đầu đen quái khiếu hai tiếng, sau đó ngẹo đầu nhìn phía xa dưới đại thụ không nhúc nhích Tô Bạch, sau đó trực tiếp đạp nước cánh rơi xuống, đứng ở Tô Bạch trên bờ bay. Vốn là còn ở trong trầm mặc, Tô Bạch lập tức bị đầu đen dùm ben lên tiếng động, quay đầu mắt nhìn trên bờ vai đang ngẹo đầu nhìn mình chằm chằm đầu đen. Tô Bạch đè xuống nguyên bản trong lòng nổi lên không hiểu cảm xúc, chỉ là đưa tay sờ lên đầu đen mau hát tuấn tuấn cái đầu nhỏ, sau đó cũng trực tiếp quay người hướng về phía trước dưới núi thành Thanh Châu phương hướng đi đến. Thành Thanh Châu, xem như Thanh Châu cổ họng, dựa lưng vào quần sơn trung điểm, có phong phú tài nguyên đại thành, tự nhiên là phồn hoa vô cùng. Vẹn vẹn chỉ là thành Thanh Châu đại môn trên quan đạo, người qua lại con đường liền núi liền không dứt, vô cùng náo nhiệt, liền cửa thành bên ngoài cách đó không xa quan đạo bên ngoài hai bên đều có không ít tiểu phiến bày từng hàng hàng hóa giao hàng lấy. Chương 303, người chết rồi. Chương 303, người chết rồi. Lâm sản. Mới vừa ở trên núi săn thú Lâm sản khách quan tới nghỉ ngơi một chút, chúng ta chỗ này có thượng hạng trà lạnh, giải nắng. Đi qua đường đều đến xem a, hướng về thành Thanh Châu cửa thành đi đến, chuẩn bị tiến vào thành Thanh Châu trong đám người, một thân màu đen trang phục ăn mặc Tô Bạch mắt nhìn đường đi cửa thành hai bên đủ loại giao hàng nhà mình hàng hóa tiểu phiến, đối với cái này đã có chút chẳng có gì lạ. Tự lại tiến vào Thanh Châu địa giới sau đó, chuyện như vậy cơ hồ tại mỗi một tòa thành trì cửa ra vào đều có phát sinh, chính là thị trấn nhỏ cũng đều không ngoại lệ, chỉ vì xem như Thanh Châu chi địa chủ nhân Tinh An Vương hạ lệnh, phàm tiến vào thành châu địa giới cửa thành tất cả mọi người, bất luận thành trì lớn nhỏ, đều phải gọi thuế vào thành. Đương nhiên, cái này tất cả mọi người không bao gồm võ giả, con em thế gia, thương đội, thậm chí chính là một chút ác nhân cũng tại trong đó, trừ cái đó ra, còn lại mới đều phải giao thuế vào thành. Cho nên, một chút thành trấn chung quanh trong thôn thợ săn, nông hộ, có chút vì tiết kiệm tiền, liền bắt đầu tại thành trấn cửa ra vào hai bên bày quầy bán hàng, thời gian dần qua, liền tạo thành tương tự như vậy phường thị tồn tại. Thu tầm mắt lại, Tô Bạch đi theo đám người đi tới cửa thành, trấn giữ cửa thành binh sĩ khi nhìn đến Tô Bạch một thân người giang hồ ăn mặc, bên hông còn lộ ra một đoạn trôi đao sau đó, liền đi tới kiểm tra cũng không có, trực tiếp cho phép qua. Bước vào thành Thanh Châu, ồn ào náo động như nước thủy triều, trong nháy mắt đem người bao phủ. Cửa thành, ngựa xe như nước, thương khách đội xe nối liền không dứt, chở đầy các nơi kỳ chân dị bảo, cùng vào thành bách tính, giang hồ hiệp khách đan vào một chỗ, cấu thành một bức hoạt bát chợ bữa đồ. Hai bên đường phố, tiểu lâu quán trà mọc lên như rừng. Túy Tiên lâu bên trong, mùi rượu bốn phía, các thực khách nâng ly cả chén, cười nói âm thanh, hoàn tù tỉ âm thanh liên tiếp. Tiểu nhị xuyên thẳng qua trong đó, dáng người nhanh nhẹn, trong tay khay vững vững bằng vàng, đưa lên từng đạo mỹ vị món ngon. Nhất phẩm trà thơm quán bên trong, hương trà lượn lờ, thuyết thư tiên sinh đang miệng lưỡi lưu loát mà giảng thuật giang hồ truyền kỳ, các thính giả khi thì ngưng thần tinh khí, khi thì sợ hãi thán phục gọi tốt. Trên chợ, càng là phi thường náo nhiệt. Quầy hàng lít nha lít nhít, bày đầy rực rỡ muôn màu hàng hóa. Có hàng quang lóe lên binh khí, lưỡi kiếm sắc bén, trên chuôi đao trang trí tinh mỹ tuyệt luân, dẫn tới không thiếu hiệp khách ngừng chân chọn lựa, còn có màu sắc sặc sỡ tơ lụa, theo công việc tinh tế, mỗi một thất đều giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật, hấp dẫn lấy phú gia công tử cùng khuê các tiểu thư ánh mắt. Mãi nghệ nhân chung quanh đã vây đầy người xem, đùa nghịch tạp kỹ mạo hiểm kích động, múa đao múa kiếm hổ hổ sinh phong, âm thanh ủng hộ, tiếng vỗ tay không ngừng. Trên đường phố, người đi đường chen vai thích cánh, thân có lấy hoa lệ cẩm bào quan lại quyền quý, tiền hô hậu ủng, hiển thị rõ khí phái, cũng có mặc một mạc dân chúng tầm thường, hoặc khiêng gánh bán tươi mới rau quả, hoặc xách theo vừa mua sắm đồ dùng hàng ngày, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Giang hồ hiệp khách nhóm thì phá lệ làm người khác chú ý, bọn hắn hoặc gánh vác trường kiếm, bước chân mạnh mẽ, ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén, hoặc dắt ngựa cao to, trên yên ngựa mang theo bọc hành lý, hiển thị rõ phong khoáng ngông nên. Tô Bạch đi ở trên đường phố, nhìn xem bốn phía náo nhiệt tình cảnh, cảm thụ được khói lửa nhân gian khí, tâm tình cũng trở nên tốt mấy phần. Nhưng vào lúc này, đường đi phía trước đám người đột nhiên chuyển đến từng đợt hỗn loạn, ẩn ẩn xen lẫn người chết rồi, nhanh, mau tránh ra. Các loại tiếng kinh hô đồng thời liền theo tới, còn có từng đợt chạy như điên tiếng vó ngựa cùng tùy ý tiếng cười to. Ngay tại Tô Bạch còn đang mở mịt lúc, nguyên bản đi ở Tô Bạch người bên cạnh nhóm bắt đầu thần sắc kinh hoàng hướng về đường đi bên cạnh chen qua tới, cả người hắn đều bị người trên đường phố nhóm cuốn theo nhanh chóng đẩy ra đường đi một bên, thậm chí còn có rất nhiều người đang liều mạng giống như hướng về bên đường chen trúc. Không bao lâu chính giữa ngã tư đường liền bị chống ra một đầu đầy đủ hai khung xe ngựa song song chạy khoảng không đạo, trong đó thậm chí còn xen lẫn không thiếu tiếng cửa trách, tiếng ồn ào, tiếng cầu khẩn. Bị chen đến dọc theo đường phố, em chút đặt mông trực tiếp ngồi vào bên cạnh nguyên bản tại đường đi bên cạnh bán đồ ăn lão nông trong cái sọt. Tô Bạch níu chặt hai hàng chân mày lại, nhìn xem nguyên bản ăn lành náo nhiệt, tràn đầy khói lửa nhân gian tức giận thành Thanh Châu đường cái trong nháy mắt biến thành bộ dáng này, nguyên bản hảo tâm tình cũng bị phá hư. Nhưng vào lúc này, từng đợt phi nhanh tiếng vó ngựa từ phía trước trên đường phố truyền đến, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt phá vỡ phần này ồn ào náo động. Chỉ thấy một đám thân mang áo gấm con em thế gia, cưỡi ngựa cao to, tùy ý trên đường phố lao nhanh. Ở sau lưng hắn, còn đi theo gần trăm đồng dạng cưỡi lớn mã theo sát bọn hộ vệ. Cầm đầu thanh niên, đầu đội khảm ngọc tử kim quan, thân mang thêu lên kim tuyến mãng văn cẩm bào, trong tay trường tiên hất lên, trên không trung văng rội, giá. Hắn hô to, khắp khuôn mặt là không bị trói buộc trương. Nay đã chen đến bên đường bách tính dọa đến nhau nhau tránh né, bày hàng bị đụng đổ, hàng hóa rơi lả tả trên đất. Bán thức ăn lão nông ngã nhào trên đất, nhìn xem bị móng ngựa trà đạp rau xanh, khóc không ra nước mắt. Một vị bán hoa cô nương bó hoa trong tay bị tách ra, tiểu diệm đóa hoa vẩy xuống bụi trần. Bọn này hoàn cố tử đệ không chút nào không thèm để ý, bọn hắn cất tiếng cười to, tiếng cười trên đường phố vắng vẻ, trương cùng lại thét thét. Móng ngựa nâng lên bụi đất, tràn ngập trên đường phố, mơ hồ mọi người phẫn nộ với bất đắc dĩ khuôn mặt. Dọc theo đường phố trong đám người, Tô Bạch ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm giá mã một đám người, ánh mắt cùng thanh niên cầm đầu ánh mắt giao thoa mà qua. Một ánh mắt băng lãnh, một tùy ý khinh thường. Rất nhanh, bọn này hoàn cố tử đệ liền giá mã rời đi, hướng về thành Thanh Châu đại môn phương hướng chạy tới. Mãi đến lúc này, nguyên bản bị chen đến hai bên đường phố đám người mới bắt đầu hướng về đường đi bên trong tâm tàng ra, quầy hàng bị lật tung lão bản bất đắc dĩ một lần nữa dọn dẹp quầy hàng, bán đồ ăn lão nông mặt mũi tràn đầy khổ tâm trên mặt đất lục tìm lấy rau xanh, từ trong chọn một chút còn không có bị móng ngựa triệt để đạp nát lá rau bỏ vào trong bụi, tiếp đó đứng dậy, run rẩy con cái gửi về nhà, bán hoa tiểu nữ hài nhi chỉ là sững sờ nhìn xem trong tay chỉ còn lại bó hoa. Bên cạnh, bán đồ ăn lão nông một, Tiền Triệu, bên cạnh thở dài dọn dẹp cái sọt, một bên nhịn không được thở dài, ai, bọn này nhà sống hôm nay lại đi ra, thức ăn hôm nay là bán không được. Cũng không biết Tỉnh An Vương lão nhân gia ông ta rõ ràng thiện tâm nhân hậu, tại sao lại dưỡng ra dạng này một cái không giảng nhân mạng để ở trong mắt hoàn khố nhi tử. Trung quanh những người khác lúc này cũng là nhịn không được mở miệng thấp giọng nghị luận lên, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhìn vừa mới tư thế kia, phía trước hẳn là lại có người không tránh kịp bị bọn này hoàn khố phóng ngựa giết chết, ta không sai bị lắm, ta vừa mới liền nghe được phía trước có người hâu người chết rồi các loại, thử. Bọn này nghiệt chướng, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Chính là, chờ xem, ta thế nhưng là nghe một chút bằng hữu trên giang nào ải, cái kia hắc bạch lang quân gần nhất thế nhưng là tới chúng ta Thanh Châu, chờ xem, những thứ này trận thế tùy ý làm bậy hoàn cố, sớm muộn sẽ rơi xuống Hắc Bạch Lang Quân trong tay.
Sảnh. Chương 304, Doanh Chính chán ghét cùng quát hỏi.
Cửu Châu dân chúng bất đắc dĩ cùng thổn thức.
Chương 304, Doanh Chính chán ghét cùng quát hỏi.
Cửu Châu dân chúng bất đắc dĩ cùng thổn thức.
Tô Bạch sắc mặt lạnh đáng sợ, vòng qua đám người nghị luận ầm ĩ dọc theo đường đi tiến lên, đi vài trăm mét sau, chính là nhìn thấy một vòng lớn người vây tại một chỗ, từng cái trên mặt đều mang thổn thức chi sắc, không ít người càng là một bộ không đành lòng nhìn thẳng dáng vẻ. Nghĩ đến vừa mới bên đường những nghị luận kia, đã ý thức được trong lòng Tô Bạch lại lần nữa hiện lên sát ý lạnh như băng cùng lửa giận, xâm nhập trong đám người, đập vào mắt chỉ thấy đám người trong vòng vây ở giữa trên mặt đất, nằm một bộ bị đạp không thành hình người thi thể, dưới người máu tươi cùng trên đường phố bụi đất sớm đã tại móng ngựa trà đạp quá trình bên trong phối hợp lại với nhau, đã biến thành từng cái dấu vó ngựa hình dạng đi nát, thậm chí ngay cả thi thể một nửa cánh tay đều bị đạp gãy, không biết đạp đến nơi nào đây. Bên cạnh thi thể, chỉ có một cái quần áo một mạc phụ nhân thần sắc chết lặng ngồi liệt tại bên cạnh thi thể, không có chút nào để ý tới trên mặt bị văng đến điểm điểm vết máu. Sau đó, đột nhiên đưa tay rút ra cái châm cài đầu, trực tiếp đâm vào lồng ngực của mình, ngã xuống cô thi thể kia bên trên. Nguyên bản mọi người vây xem, thấy cảnh này, trong nháy mắt nhao nhao lên tiếng kinh hô, trong đó cũng xen lẫn một chút ngữ khí phức tạp nói nhỏ, ai? Lao lý vợ hắn, đi theo cũng tốt, tiết kiệm ở trên đời này tiếp tục chịu tội, ai 943 ai nói không phải thì sao? Lao lý gia tiểu tử kia trước đây ít năm chính là không biết làm sao ăn kiệt cáo, bị giam tiến quan phủ trong đại lao chết, huyện nha lão gia cho bố cáo nói là nuốt đinh tự sát. Lao lý cùng vợ hắn thật vất vả gắng gượng qua tới, dự định lần nữa sinh hoạt. Kết quả hôm nay, ai thực sự là dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi kiếm người cơ khổ a. Nhưng vào lúc này, một đám người mặc quan phục nha dịch nhanh chóng từ đường đi bên kia chạy tới, trực tiếp một bên xua đuổi đám người, một bên xông vào, lan đi, đều cút đi, có gì đáng xem, muốn chết phải không các ngươi, đều nhanh lan đi. Nói người đó, mau cút. Bị bầy người lại lần nữa cuốn lấy hướng về bên đường di động Tô Bạch, lại là căn bản không co quen người, cứ như vậy nhìn cái này bọn này nha dịch người có người bỏ lại hai cuốn chiếu rơm trải rộng ra, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem hai cỗ thi thể riêng phần mình cuốn vào một quyển chiếu rơm ở trong, sau đó trong đó bốn người dơ lên liền hướng bên ngoài thành phương hướng rời đi, những người khác liền tốt giống như sự tình gì cũng không có phát sinh đồng dạng, tiếp tục yêu ngũ hát lục đi. Tuần ngay, về ít, nhìn đến đây, toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, vô số lê dân bách tính chỉ cảm thấy âu sầu trong lòng, một hồi than thở sau đó, không ít có tính tình người nhiều nhất cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tức giận mắng hai câu, tiếp lấy nhưng lại chỉ có thể riêng phần mình bận rộn lên riêng phần mình trong tay hoa màu công việc tới, trong đó, nhất là Nguyên Châu cùng Lương Châu lưỡng địa bách tính, thậm chí chỉ là nhìn qua màn sáng trong hình một màn này hình ảnh, liền kế trên mặt cũng chỉ có mất cảm giác. Ngược lại là khác bảy đại lục giang hồ hiệp khách nhóm, bây giờ từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể có thể lập tức đi đến Lương Châu, cứ trừ bạo sao lương, chu sắt trong màn sáng những cái kia mà cố, quan lại. Còn trong màn sáng thành Thanh Châu một cái ban ngày ban mặt. Chó má Lương Châu. Vốn cho rằng chỉ có cái kia Bắc Lương Vương dưới trướng bách tính không thể sống yên ổn, không nghĩ tới tại cái này cái gọi là Tĩnh An Vương chỉ hạ, Tĩnh An Vương thế tử cùng cái kia Bắc Lương Từ Phượng Niên một cái bộ dáng, đều như vậy không rằng người bình thường mệnh để vào mắt. Còn có cái kia Lương Châu chi địa võ giả, cũng là một đám không có chứng ra hỏa, lại có thể để cho ác nhân như vậy đã lớn như vậy. Mãi mãi, ta thật muốn bây giờ đang ở cái kia Lương Châu thành Thanh Châu, thật tốt để cho bọn này hoàn khố biết được cái gì gọi là thất phu giận dữ, máu phun ra năm bước. Chó má Nho Tu. Nho Tu không phải chú ý tu thân tề ra chỉ quốc bình thiên hạ sao? Như thế nào cái này Lương Châu chi địa đi theo Tô Bạch công tử một đường nhìn qua, chỉ có thấy được quan lại vương quyền vô pháp vô thiên, căn bản là không nhìn thấy một cái Nho Tu đứng ra vì bách tính chủ trì công đạo. Nho Tu không phải tối hẳn là đem nhân nghĩa lễ trí tín sao? Vì cái gì cái này Lương Châu chi địa, từ Bắc Lương đến Ly Dương, chứng kiến hết thảy, không có một việc cùng nhân nghĩa lễ trí tín có liên quan. Hết thảy đều chỉ dã man quyền thế tùy ý làm vậy. Thế này sao lại là Nho Tu? Này rõ ràng chính là một mảnh ngay cả võ giả mãng phu đều đánh mất hiệp nghĩa cùng nhân nghĩa dã man chi địa. Liền cái này cũng xứng cùng Tần Châu tỉnh Dương Nho Tu. Ta nhổ vào. Tần Châu, Đại Tần Hàm Dương cung, tứ hải quy nhất trước điện, Doanh Chính vung lên màu đen long bào, khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt thoáng qua một vòng nồng nặc chán ghét. Đây chính là chế độ phân đất phong hầu. Đây chính là phân đất phong hầu chư vương, để cho chư vương tự trị hạ tràng. Lúc nói lời này, Doanh Chính hơi hơi nghiêng đầu, mắt liếc sau lưng trong quần thần trưởng công tử Phù Tô, cho nên, Phù Tô, đây chính là ngươi muốn thấy được đại tần con dân vượt qua sinh hoạt sao? Nghe được Doanh Chính lời này, trong quần thần Phù Tô cả người trực tiếp té quỵ trên đất, nửa ngày cũng không nói được lời. Thời khắc này Phù Tô cả người đều có chút ngơ ngơ ngắc ngác, hắn làm sao đều không nghĩ tới, dĩ vãng tại thuần vu càng chờ đại nho trong miệng là cỡ nào hoàn mỹ chế độ phân đất phong hầu, tại hiện thế ở trong, thế mà chuyện bộ dáng này. Nhìn thấy Phù Tô cái này nhu nhược không vừa dáng vẻ, Doanh Chính đáy mắt thoáng qua vẻ thất vọng, chợt quay đầu lại, nhìn về phía chân trời màn sáng, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng giáo dục đạo, quyền lợi chính là một thanh kiếm hai lưỡi, bản thân hắn liền tồn tại. Càng nhiều người nắm giữ nó, tổn thương tự thân đồng thời, đối với đế quốc có khả năng tạo thành vết thương thì càng nhiều. Cho nên, trôi này xã tắc chi kiếm, chỉ có thể từ một người trưởng khống. Vậy thì đế quốc duy nhất chủ nhân. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu Ly Dương không có phân đất phong hầu, mà là giống như ta Đại Tần thực hành quận huyện chế, thiên hạ chỉ có một cái vương, một quốc gia cũng chỉ thực hành một bộ luật pháp, ai còn dám làm cản như vậy? Tống Châu, Đại Tống, Khai Phong phủ nha, ba. Bao trưởng đem trong tay kinh đường một trọng trọng đập vào trên bàn trà,
cả người nguyên bản là đen như mực sắc mặt tại lúc này đều bị tức có chút đỏ lên, nhất là mi tâm nguyệt nha ấn ký, bây giờ đều ẩn ẩn hiện ra một vòng ám kim chi sắc, nhìn qua vô cùng uy nghiêm, cái này Lương Châu đơn giản chính là vô pháp vô thiên dã man chi địa. Cỏ rác nhân mạng thế mà đều có thể trở thành trạng thái bình thường. Những cái kia phủ nha quan sai thậm chí thế mà đều thành những cái kia hoàn khố đệ tử người nhặt xác. Biết bao hoang đường, làm sao mà hoang đường? Ly Dương hoàng triều trên dưới như thế xem ra quốc luật pháp như không, lại cùng cái kia trên thảo nguyên man di nhóm có gì khác biệt? Đơn giản làm bậy một trong cựu đại hoàng triều. Bên dưới đại sảnh phương, Ngự Miêu Triển Chiêu bây giờ cũng là nhìn qua đại đường bên ngoài phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, than thở lên tiếng, đúng vậy a đại nhân, thật không biết một cái như thế thị vương triều luật pháp như giấy lộn hoàng triều, hắn đến tột cùng là như thế nào tại Xuân Thu Chư Quốc trong chiến loạn dần dần thống nhất Lương Châu nửa giang sơn, những cái kia bách tính lại dựa vào cái gì nguyện ý đi theo Ly Dương hoàng triều đánh thiên hạ đâu? Người mua, lão giả gân chương 305, bao trưởng dự phán. Tâm tư bén nhạy triệu hành. Chương 305, bao trưởng dự phán. Tâm tư bén nhạy triệu hành. Còn có cái kia Ly Dương giang hồ, tựa hồ liền căn bản không có cái gì chân chính hiệp giả, không có một đỉnh điểm tinh thần hiệp nghĩa, nhìn thế nào cảm giác cứa mèo, không hề giống lần trước trong màn sáng Đại Minh hoàng triều cùng chúng ta Đại Tống hoàng triều, cảm giác liền cùng chúng ta Đại Tống, còn có Đại Minh căn bản cũng không phải là người một đường, nhìn xem cái này Lương Châu Ly Dương hoàng triều ngược lại có một loại đối mặt dị tộc vương triều thời điểm cảm giác, rất ủy. Dị. Triển Chiêu tiếng nói rơi xuống, đứng ở một bên Vương Triều Mã Hán mấy người cũng là ngay cả gật đầu liên tục. Cao đường phía trên, bao trưởng thân mang quan phục, ngồi nghiêm chỉnh. Đen trầm khuôn mặt phảng phất đêm lạnh, đôi mắt thâm thúy bên trong tràn đầy cự người ngàn dặm lạnh nhạt, mi tâm nguyệt nha chỗ ẩn ẩn thoáng qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ám kim sắc lưu quang, trực tiếp hừ lạnh mở miệng, "Hừ. Bất quá là lợi dụng lúc đó Lương Châu chi địa Xuân Thu chiến loạn gần ngàn năm, dân tâm tư biến, khát vọng thế gian kết thúc phân tranh chiến loạn, ngoài cộng thêm Ngụy Tiên giới vốn là muốn thả câu nhân gian khí vận, chọn chúng Ly Dương xem như quân cờ một trong, cuối cùng mới tại khí vận gia chỉ được Lương Châu nửa giang sơn. Thật vất vả Xuân Thu Chư Quốc chiến loạn kết thúc, lại không có suy nghĩ mau chóng nhất thống thiên hạ luật pháp, nhân văn, nhưng lại đi ngược lại, một lần nữa nhao nhao trừ vương, thậm chí để cho Chư Vương nắm giữ tại đất phong bên trong nắm giữ quyền hạn tối cao, chỉ dựa vào gián điệp cùng hoạn quan tổ chức giám sát phản chế Chư Vương, biết bao hoang đường. Đã như thế, nguyên bản vốn là đối với Ly Dương hoàng triều không chào đón khác các quốc gia gì dân nhóm trong lòng cũng càng thêm không tán đồng Ly Dương, thậm chí so với Xuân Thu thời điểm đối với những khác quốc gia người càng thêm thờ ơ cùng chống lại, như thế, thế gian tự nhiên không chân chính hiệp giả, chỉ có vũ phu. Triển Chiêu ngươi sở dĩ cảm thấy Ly Dương hoàng triều cùng lần trước Đại Minh hoàng triều cùng chúng ta Đại Tống hoàng triều khác biệt, ngược lại cùng dị tộc giống, nguyên nhân cũng tại nơi này, bởi vì bất luận là Đại Minh, vẫn là ta Đại Tống, cũng là một cái thống nhất trung ương tập quyền hoàng triều, mà cái kia Ly Dương hoàng triều nội bộ quy định ngược lại là càng giống trên thảo nguyên đám kia Man Di bộ lạc. Thêm nữa, Ly Dương hoàng triều nhìn như có một tòa bên trên âm học cung, bên trong học cung có một cái nho gia thánh nhân tọa chấn, bị Cửu Châu thế nhân xưng là nho tu một trong, nhưng nho học vỡ lòng, tư thuộc các loại rất ít, đừng nói là dân chúng tầm thường nhà hài tử, chính là những cái kia hàn môn đệ tử đều có rất ít có thể nhập học giả tri thức đều bị những cái kia quan hoạn thế gia cơ hồ triệt để lũng đoạn, liền cơ sở nhất nhân nghĩa lễ trí tín đều không thể truyền bá ra, nơi đó chúng sinh không biết chuyện, không phân phải trái, chỉ nhìn nắm đấm cùng quyền thế, những thứ này lại cùng cái kia thảo nguyên man gì có gì khác. Cho nên Triển Chiêu ngươi xem trong màn sáng Ly Dương hoàng triều, mới có loại ảo giác này. Nói đến chỗ này, bao trưởng mi tâm nguyệt nha ấn ký lại lần nữa thoáng qua một vòng lưu quang, sắc mặt trở nên càng đen hơn mấy phần đồng thời, trong lòng không khỏi ám đạo, xem như một phương hoàng triều, không nghĩ tới cải thiện lê dân bách tính sinh hoạt, không nghĩ tới để cho chính mình trì hạ hoàng triều văn hóa phồn vinh, võ đức dồi dào, để cho chính mình hoàng triều càng thêm phồn vinh cường đại, ngược lại bắt đầu chơi nuôi nhốt khí vận sự tình, hoàng triều như thế, há có thể lâu đời. Lương Châu, Ly Dương, tương phản thành tĩnh sao vương phủ đại đường cửa ra vào, thử. Tĩnh An Vương Triệu Hành hất lên ống tay áo, quay người liền hướng trong hành lang đi đến, không còn đi xem phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, sắc mặt cũng khác thường khó xử. Liền lấy trong màn sáng Tô Bạch tên kia phong cách hành sự, Tĩnh An Vương Triệu Hành không cần nhìn đều có thể đoán được, kế tiếp trong màn sáng con của mình Triệu Tuần liền sẽ trở thành cái tiếp theo Trừ Lộc Sơn. Mặc dù trong màn sáng Triệu Tuần cũng không phải là chính mình thân thân nhi tử, mà là một cái không biết phải chăng là thật tồn tại một người khác, nhưng Triệu Hành vẫn là không muốn nhìn thấy một màn kia tại trước mắt mình phát sinh. Vừa nghĩ đến đây, Tĩnh An Vương Triệu Hành cả người quanh thân tán phát khí tức càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần. Bốn phía một đám thị nữ, bọn thị vệ bây giờ cũng đều nơm nớp lo sợ đứng tại đại đường hai bên, cúi đầu thấp xuống, đại khí cũng không dám nhiều thở một ngụm. Nhưng vào lúc này, chạy tới trên đại sảnh thủ vị trí trưng bày tơ vàng gỗ trinh nam trước bàn dài, trong tay vừa mới bưng lên trên bàn dài chén trà Triệu Hành, đột nhiên quay người, hai con ngươi tựa như chim ưng đồng dạng, đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong hành lang đứng một đám vương phủ gia tướng, cuối cùng rơi xuống một người trong đó trên thân, Chu Khang, bản vương mệnh ngươi bây giờ nhanh chóng điểm đủ nhân mã, mang đại quân đem trong màn sáng cùng. Thế tử một đạo cưỡi ngựa đạp đường phố những cái kia hoàn khố đệ tử riêng phần mình nhà cho bản vương vây quanh, không thể thả đi trong đó bất kỳ người nào, tiếp đó đem hắn ra chủ mang đến vương phủ. Lúc nói lời này, Triệu Hành cất bước đi tới tên này Chu Khang tráng hán trước người, bộ vô bà bay, thần sắc trang nghiêm vô cùng mở miệng, còn nhớ rõ trước tiên màn bên trong cái kia từ vị hùng tiện nhân kia lời nói, muốn để thế tử trở thành kéo bản vương cùng dưới triều đình tráng quân cờ sao. Bản vương hoài nghi, những cái kia hoàn khố trong các đệ tử, có người là Bắc Lương ám tử, nghe lệnh cố ý dẫn đạo trong màn sáng thế tử tại khoảng thời gian này làm ra loại này phóng ngựa đạp đường phố. Hơn nữa còn là náo ra nhân mạng chuyện. Màn sáng thế giới sự tình bản vương không xem bảo, nhưng mà, trong thế giới hiện thực, bản vương tuyệt đối không cho phép những thứ này ăn cây táo rào cây sung giá hỏa tiếp tục núp trong bóng tối thời khắc giám thị bản vương. Ngươi có thể biết rõ. Nghe được Triệu Hành lời nói, tên kia tên là Chu Khang hán tử lúc này trọng trọng ôm quyền thi lễ, âm thanh nặng nề quyết tuyệt, không. Còn xin điện hạ yên tâm, mặt tướng tuyệt đối sẽ không để cho một cái Bắc Lương ám tử đào thoát. Nói đi, Chu Khang lại lần nữa cúi đầu, sau đó trực tiếp lui xuống, tiến hành điều binh sự tình. Sau đó, Triệu Hành ánh mắt lại tại trong hành lang tại chỗ một đám gia tướng, môn khách trên thân từng cái đảo qua, cũng không để ý cái này một số người ai sắc mặt trắng bệnh, ai đầu đầy mồ hôi, ai sắc mặt bằng thẳng. Chỉ là lạnh lùng mở miệng, chư vị, bản vương tự nhận là, xem như một phương thế lực chi chủ, bản vương trở đến đây cùng bản vương đồng mưu sự nghiệp chư vị không tệ, cầu quan ban thưởng quan chức, cầu tài ban thưởng tài sản, cầu danh bản vương cũng rộng đầy kỳ danh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bản vương đối với chư vị hẳn là có thể coi là hết tình hết nghĩa a. Nhưng, dưới tình huống như vậy, nếu để cho bản vương điều tra ra ai tại phản bội bản vương, cái kia đừng quản bản vương trở mặt vô tình. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát hình, màn đêm buông xuống, thành Thanh Châu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hoa đăng treo cao, đem phố lớn ngõ nhỏ chiếu lên giống như ban ngày. Trong chợ đêm, đủ loại quầy ăn vặt tản ra mùi thơm mê người, thịt dê sọ sâu nướng tư tư bốc lên dầu, mùi thơm nước vui, mứt quả hồng ánh trong suốt, chua ngọt ngon miệng. Bọn nhỏ trong đám người vui cười chơi đùa, các đại nhân thì nhàn nhã đi dạo chợ đêm, thưởng thụ lấy cái này khó được náo nhiệt cùng sung sướng. Toàn bộ thành Thanh Châu giống như một cái vĩnh viễn không tấm màn rơi xuống sân khấu, diễn lại giang hồ truyền kỳ cùng sinh hoạt muôn màu. Dường như ban ngày trên đường phố phát sinh hết thảy đều căn bản vốn không tồn tại đồng dạng, một mảnh hài hòa yên vui thịnh thế cảnh tượng năm. Chương 306, chi phủ nguyên rùa. Chương 306, chi phủ nguyên rùa. Bóng đêm như mực, đem thành Thanh Châu ôn nhu bao khỏa, mà trong thành lớn nhất Thanh Lâu, đúng như trong màn đêm tối minh diễm cái kia đóa yêu dạ trăm hoa. Thanh Lâu mái cong bên trên, đỏ chót đèn lồng treo lên thật cao, chập chờn ánh đến giống như hán tử say giống như lắc lư, bỏ ra mập mờ bờ sáng. Đem giường cột chạm chỗ nổi bật lên càng tinh xảo. Trong lâu sáo trúc thanh âm du du dương dương, tiếng đàn méo von, tỷ bà dầm dĩ cắt, cùng nữ tử yêu kiều cười, khách mời cười nói âm thanh xen lẫn, phổ thành một khúc sống mơ mơ màng màng dạ khúc. Trước cửa ngựa xe như nước, quan to hiền quý, văn nhân mặc khách nhao nhao xuống ngựa rơi tiệu, cước bộ đội vàng lao tới trận này mộng đẹp. Bên đường tiểu phiến thừa dịp náo nhiệt, ra sức hét lớn ăn vặt, gánh xiếc đồ chơi, tiên hỏa khí tức cùng son phấn hương và chạm giao dung. Từ thanh lâu mở ra cửa sổ nhìn lại, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tơ lụa trang sức mỗi một chỗ xó xỉnh. Đám vũ nữ lụa mỏng che 38 thể, vũ bộ nhẹ nhàng, thủy tụ tung bay, giống như cựu thiên tiên nữ rơi vào phàm trần, dẫn tới dưới đài các tân khách nhìn không chớp mắt, tiếng khen liên tiếp. Trong góc, có người nói nhỏ mật đàm, có người uống thả cửa rượu ngon, đến đỏ nước mắt trôi, tỏa ra từng trương hơi say rượu khuôn mặt, tràn đầy ngập trong vàng son. Trong đình viện, giả sơn quái thạch mọc lên như rừng, dưới ánh trăng lờ mờ, giống như dương nhanh múa đuốt cử thú. Trong hồ nước, lá sen cùng hoa sen tại trong gió nhẹ run rẩy, ngẫu nhiên truyền đến con cá nhảy ra mặt nước cầm thanh, đánh vỡ phút chốc ồn ào náo động, chợt lại bị náo nhiệt bao phủ, cảnh tượng như vậy hiển thị rõ thành Thanh Châu đêm khuya thanh lâu phồn hoa cùng mê loạn. Đổi lại ngày xưa đêm khuya, nơi đây trong đình viện, tất nhiên có từng người thư sinh, thành Thanh Châu thế gia công tử, thậm chí một chút quan lại thương nhân tại từng người tần lâu nữ tử đồng hành, hoặc nhàn nhã hương bộ, hoặc ngâm thi tác đối, hoặc thổ lộ hết tâm sự. Chính là chân chính phong nhã chi địa. Nhưng mà, gần nhất một chút thời gian, kể từ Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuần cùng với một đám hồ bằng cầu hữu đi tới thành Thanh Châu sau, đây hết thảy cũng thay đổi. Thế tử điện hạ không hổ là thế tử điện hạ, hôm nay một người bắn giết 3 con giá trệ, 2 cái con cọp, thỏ rừng, gà rừng vô số. Đơn giản chính là chân chính thần tiễn thủ a. Tới, để ta mấy người tất cả mọi người đều kính thế tử điện hạ một ly. Đúng đúng đúng. Hôm nay thế tử điện hạ thế nhưng là thay cái này thành Thanh Châu phụ cận những cái kia bọn tiện dân ngoại trừ 5 cái hòa lớn, thế tử điện hạ nhân ái như thế, chúng ta nhất định phải kính thế tử điện hạ một ly mới được a. Không tệ không tệ, hôm nay trên đường phố, cái kia dân đen lại dám ngay trước thế tử điện hạ vì dân trừ mắc các loại đại sự, đơn giản chính là trên đời này lớn nhất ác nhân, cần phải hắn thân tử đạo tiêu. Đình viện ở trong, Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuần, còn có một đám tử tương phản thành đi theo Triệu Tuần tới thành Thanh Châu, một đám hoàn khố tử đệ mỗi người trong ngực ôm vài tên mặt mũi tràn đầy định nọt cùng mỹ tiếu tần lâu nữ tử, dở cho đồng thời, cũng đều một ly tiếp lấy một ly uống rượu tiếng la, niệm ai âm thanh, khen tặng âm thanh nối liền cung rước. Bên cạnh cách đó không xa, từng người thân vệ giơ bó đuốc, đem đình viện chiếu sáng tựa như ban ngày đồng thời, thần kỳ nghiêm nghị nhìn xem bốn phía, phòng bị chung quanh có thể xuất hiện nguy hiểm. Cùng lúc đó, cách tần lâu cách 4-5 con phố thành Thanh Châu phủ nha bên trong, phủ nha đại môn đóng chặt. Phủ nha trong cửa lớn, trong ngày thường cái thời điểm này, vốn hẳn nên đèn đuốc sáng choang thành Thanh Châu phủ nha đại viện, hôm nay lại một mảnh đen kịt, đồng thời còn có từng cỗ mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ở trung quanh, mượn phía trước đại đường trên bàn chỉ còn lại duy nhất còn không có tắt ngọn đến tản mát ra yêu đất ánh đến, ẩn ẩn có thể thấy được trên mặt đất nằm từng cỗ người mặc thành Thanh Châu nha dịch quần áo thi thể. Phủ nha đại đường, vốn nên vô cùng uy nghiêm ngồi ở đại đường trên đài cao bàn phía sau thành Thanh Châu chi phủ bây giờ lại sắc mặt trắng bệnh mượn ánh đến xử lý trên bàn công vụ, hơi mập cơ thể càng không ngừng lay động, trên trán càng là không cầm được chảy ra đệ mồ hôi lạnh. Yếu ớt ánh đến chiếu rọi, có thể thấy được cái này thành Thanh Châu chi phủ trên mặt không cầm được xuất hiện lại thần sắc sợ hãi, ánh mắt có khi không tự chủ hướng về bên cạnh lướt tới, bất quá khi ánh mắt đối đầu cái kia một đạo băng lãnh vô tình tầm mắt trong nháy mắt, cái này thành Thanh Châu chi phủ liền sẽ trong nháy mắt thu tầm mắt lại, tiếp tục phê chữa trên bàn công vụ. Bây giờ, cái này thành Thanh Châu chi phủ trong lòng khổ tâm vô cùng, hắn rất muốn trực tiếp đứng dậy, trực tiếp đem trong tay công vụ cùng bút mực hung hăng nện vào ngồi bên cạnh Hắc Bạch Lang Quân trên đầu, tiếp đó hung dữ tới một câu đối với Hắc Bạch Lang Quân mẫu thân từ chào hỏi, nhưng chẳng biết tại sao, tại đối đầu Hắc Bạch Lang Quân cặp kia ánh mắt trong nháy mắt, tên này thành thành châu chi phủ trong lòng dũng khí liền sẽ cùng nhau tan đi, biến mất không còn tăm tích. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ phủ nha đại đường an tĩnh đáng sợ, chỉ vẹn vẹn có thành thành châu chi phủ làm được công, bút lông tại trên trang giấy tiếng ma sát vội vàng không ngừng. Mờ tối phủ nha đại đường tại ánh nến chiếu rọi xuống, hết thảy đều yên tĩnh, chỉ có ánh nến thỉnh thoảng lắc lư một chút. Thời gian một chén trà công phu sau, trong tay công vụ cuối cùng vẫn là bị xử lý xong, thành thành châu chi phủ lúc này run rẩy quay đầu, tràn đầy thịt mỡ trên mặt ngạnh sinh sinh nặn ra một vòng cực kỳ khó coi khuôn mặt tươi cười. Hắc hắc, vị này Hắc Bạch Lang Quân đại hiệp, cái này công vụ bản quan đã xử lý xong, không biết bản quan hiện tại có không có thể trở về nhà đi. Nhưng đang lúc này, một vòng sâm bạch đao quang chợt sẽ qua, tựa như một đạo thiểm điện, làm cho hư phòng sinh huy, toàn bộ đại đường đều ở đây một cái chớp mắt bị chiếu sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thu tay lại Tô Bạch hất lên Bắc Lương đào trên lưới đao vết máu sau, thu đến vào vỏ, quay người hướng thẳng đến đại đường bên ngoài đi đến. Tại chỗ, đại đường bậc thang bàn sau, thành Thanh Châu chi phủ hai tay gắt gao che lấy mập mạp đến cơ hồ biến mất trên cổ, nhưng như cũng ngăn không được tư tư ra bên ngoài báo tác hiến máu, tràn đầy tia máu hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tô Bạch hướng đi phía ngoài bóng lưng, đột nhiên rên rỉ khàn giọng, cười to lên, ha ha. Ha ha ha. Hắc Bạch Lang Quân, Tô Bạch, ngươi chính là giết lão phu thì phải làm thế nào đây? Thế gian này làm quan một cái kia không phải là cùng lão phu một dạng mặt hàng. 5.2 dùng mạng đền mạng. Vương pháp trước mặt người người bình đẳng. Những thứ này đều chẳng qua là lừa gạt một chút lê dân chúng sinh chê cười thôi. Ngươi làm những thứ này chú định cũng chỉ là tốn công vô ích, bản chất của thế giới này mạnh được yếu thua. Ngươi cái gì đều không cải biến được. Lão phu sẽ ở trên hoàng tuyên lộ, đảng, ha ha ha. T.A. liền theo sau cùng Tư Cát Thanh, thành Thanh Châu chi phủ đầu trực tiếp vô lực rơi vào trên bàn, triệt để tắt thở đồng thời. Hai con ngươi chính xác nhìn chòng chọc vào Tô Bạch cái bóng, dường như đang chờ mắt thấy Tô Bạch thân tử đạo tiêu đồng dạng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mới vừa đi ra đại đường, Tô Bạch bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại đưa tay vung ra một cái đồng tiền sau, nhìn lên trời cao bóng đêm đen kịt phía dưới chỉ có mãn thiên tinh thần, im miệng không nói phim câm khắc sau, hướng thẳng đến thanh lâu phương hướng đi đến. Chương 307, hắn thật sự tới. Chương 307, hắn thật sự tới. Các cả. Một hồi quạ đen hót vang âm thanh phá vỡ thành Thanh Châu bầu trời đêm, từ thành Thanh Châu phủ nhà phương hướng bay về phía thanh lâu chi địa, cuối cùng đạp nước cánh rơi xuống thanh lâu đỉnh viện trên núi giả, cùng quái thạch mọc lên như rừng giả sơn hòa làm một thể, dưới ánh trăng lờ mờ, cho vốn là tựa như dương nhanh múa vớt cự thú nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Nhất là cặp kia đỏ tươi sông đồng, ở dưới ánh trăng tản ra huyết sắc quang mang, tựa như đến từ địa ngục cứu hồn. Đỉnh viện bốn phía, mấy tên nguyên bản dơ bó đốt thủ vệ tinh sao vương phủ thân vệ khi nghe đến có đồ vật gì rơi xuống âm thanh sau, vô ý thức thần sắc trở nên đề phòng, mượn trong tay đuốc ánh sáng, trong đỉnh viện đèn đuốc ánh đến cùng trên bầu trời tung xuống nguyệt quang, ánh mắt đồng loạt hướng về âm thanh rơi xuống đất phương nhìn lại. Kết quả khi thấy đỉnh viện trên núi giả, ánh mắt đối đầu cái kia một đôi tản giá huyết sắc quang mang tinh hồng hai con ngươi trong đáy mắt, mấy cái thủ vệ không kiềm hãm được cùng nhau đánh một cái lạnh run. Chỉ cảm thấy như có một cỗ không hiểu khí lạnh trực tiếp từ bàn chân bước lên 16, mãi đến chui vào đỉnh đầu đồng dạng. Rắc. Một tiếng thê lương hót vang âm thanh đột nhiên vang lên. Vài tên cầm trong tay đuốc thủ vệ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, dưới thân thể ý thức lui lại mấy bước, một người trong đó thậm chí không cẩn thận trực tiếp tiến vào đỉnh viện trong hồ nước, một hồi lâu bay nhảy. Nguyên bản đồng dạng bị dọa không nhẹ khác vài tên thủ vệ nghe được trong hồ nước truyền đến bay nhảy âm thanh cùng tiếng kêu cứu. Lúc này mới cùng nhau lấy lại tinh thần, vừa vội vàng chạy tới, một hồi luống cuống tay chân sau mới đưa tên kia rơi xuống nước thủ vệ bớt lên. Làm gì? Cũng làm cái gì đâu? Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đem trong đỉnh viện lực chú ý của những người khác đều hấp dẫn tới, chính là viện công chính ôm gái lầu xanh làm càn uống rượu nháo đằng Triệu Tuần bọn người theo bản năng nhìn lại, trong đó một cái nguyên bản đang tại đối với cô gái trong ngực dở trò chấm mút, hướng thu cấp trên hoàn khố trực tiếp bị tiếng kia thê lương quái khiếu dọa cho hạ thân mềm nhũn tiếp, lúc này đứng lên, chỉ vào giả sơn bên kia bọn thủ vệ liền thở hổn hển tức miệng mắng to đứng lên. Nhất là làm ngồi cùng bản khác hoàn khố, bao quát tình an vương thế tử Triệu Tuần ở bên trong, tất cả mọi người đều phát hiện hắn trò hề qua, chỉ vào tên này hoàn khố chế rêu chế nhạo sau khi đứng lên, tên này hoàn khố cả người sắc mặt xanh lét một hồi tím một hồi, càng là trực tiếp đẩy ra cô gái trong ngực, đứng dậy liền muốn tới giáo huấn những thủ vệ này thời điểm, liền nghe được một cái thủ vệ răng run lên tiếng báo cáo đột nhiên tại trước hòn giả sơn vang lên, thế tử, chư bị công, công, tử, giả sơn, trên núi rơi xuống một cái màu đen mắt đỏ quả đen. Nó đang theo dõi chúng ta đây. Một con quạ. Phế bật. Một con quạ có gì phải sợ? Người tên này công tử ca đang muốn chửi ầm lên lúc, đột nhiên tựa nhờ hẹn nghỉ tới điều gì, cả người đột nhiên cứng ở tại chỗ, vô ý thức quay đầu hướng về bên cạnh bàn những người khác nhìn lại, kết quả liền phát hiện bây giờ vốn là còn đang chê cười hắn những người khác, bao quát Triệu Tuần ở bên trong nháy mắt đẩy ra riêng phần mình cô gái trong ngực đứng dậy, tất cả mọi người đều vô ý thức cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Đồng thời, nguyên bản canh giữ ở bốn phía mỗi thủ vệ cũng đều vô ý thức cùng nhau đi tới tiểu viện trưởng bàn bốn phía, rút đao trong ngoài ngoài đem Triệu Tuần bọn người bảo hộ ở chính giữa đồng thời. Riêng phần mình ở giữa đồng dạng giữ lại đầy đủ khoảng cách an toàn không gian, đề phòng lẫn nhau lấy. Xem như Thanh Châu chi địa cấp cao nhất hoàn khố tử đệ, mượn nhờ riêng phần mình trong nhà quan hệ, bọn hắn tự nhiên là so người bình thường càng thêm hiểu rõ vị kia từ Lương Châu giết ra, lại giết xuyên qua Ung Châu, gần nhất lại giết tiến vào Thanh Châu Hắc Bạch Lang Quân người này phong cách hành sự cùng thủ đoạn. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng Thanh Châu như thế lớn, cái kia Hắc Bạch Lang quân cuối cùng coi như muốn đi, khả năng lớn nhất cũng là đi cái kia Thành Châu trung tâm đại thành Tương Phan thành, vì thế, bọn hắn mới cố ý lựa chọn tại Hắc Bạch Lang quân vào Thành Châu trong khoảng thời gian này, cố ý tới này thành Thành Châu, vừa tới, chính là vì tránh đi Hắc Bạch Lang quân cái kia sát tinh, thứ hai chính là nơi đây tới gần Đại Sơn, thuận tiện bọn hắn đi ra ngoài du liệp. Chỉ là, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, hôm nay thế mà xui xẻo như vậy, có thể muốn đụng tới chân chính Hắc Bạch Lang quân. Bây giờ, Tinh An Vương Thế tử Triệu Tuân cũng triệt để tỉnh rượu tới, mắt nhìn thần sắc bối rối vài tên hồ bằng cầu hữu một mắt, đột nhiên mở miệng, "Chờ đã. Đều trước tiên đừng hoảng hốt. Giang hồ truyền văn không phải nói, cái kia Hắc Bạch Lang quân bên cạnh đi theo quả đen, chỉ cần có người nhìn thấy, liền đại biểu cho Hắc Bạch Lang quân vẫn như cũ ám sát mục tiêu, bắt đầu bước ra rút lui sao? Nếu cái tin đồn này làm thật, vậy không phải đại biểu cho hoặc là chúng ta đều không phải là cái kia Hắc Bạch Lang quân ám sát mục tiêu, hoặc là chính là cái này chỉ quả đen chỉ là một cái phổ thông quả đen, cũng không phải là cái kia Hắc Bạch Lang quân bên cạnh một cái kia." Nói, Triệu Tuần trực tiếp giơ lên ngón tay vừa mới bị hắn từ trong ngực đẩy ngã ở trên mặt đất, quần áo hở hàng gái lầu xanh, "Ngươi đuổi theo đi con quạ đen kia." Nghe được Triệu Tuần lời này, bao quát một đám hoàn khố ở bên trong, tầm mắt mọi người cùng nhau rơi về phía trên mặt đất quỳ rạp xuống đất một đám gái lầu xanh bên trong một người. Bị Triệu Tuần chỉ tên này, gái lầu xanh gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên nhìn xem phía trước còn tại ôm chính mình ấm giọng thì thầm Triệu Tuần, bây giờ lại ánh mắt băng lãnh, cao cao tại thượng, thậm chí ẩn ẩn đã mang theo không kiên nhẫn cùng tí ti sát ý sau, tên này gái lầu xanh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy buồn bã, run rẩy đứng dậy. Tại tất cả mọi người ánh mắt khẩn trương chăm chú, nhắm mắt theo đuôi đi tới trước hòn Giả Sơn, mượn ánh trăng cùng trong đình viện ánh lửa, lúc này mới đồng dạng thấy được bây giờ đứng tại trên núi Giả Quả Đen, đang cùng cái này chỉ quả đen ánh mắt đối mặt mấy mắt, tên này gái lầu xanh cùng 300 dạng bị cái kia một đôi dưới ánh trăng tản ra huyết sắc quang mang song đồng bị hù trong lòng cả kinh, chỉ là chẳng biết tại sao, ban sơ kinh hãi đi qua, nàng cũng không có như phía trước cái kia vài tên thủ vệ như vậy thất thố, nhắm mắt lại thở sâu khẩu khí sau, đang lúc tên này gái lầu xanh lại lần nữa mở mắt, chuẩn bị đưa tay xua đuổi cái này chỉ quả đen. Lúc, lại hãi nhiên phát hiện tại trên núi Giả, con quạ đen kia sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo nhân hình bóng đen. Phù phù. Trên núi Giả, Tô Bạch mắt nhìn phía dưới đỉnh viện trên đồng cỏ đã hôn mê gái lầu xanh một mắt, nguyên bản băng lãnh thần sắc hơi hơi cứng đờ, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng im lặng, chính mình hẳn là không dọa người như vậy à. Chỉ có điều, bây giờ nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, trong đỉnh viện, bây giờ bao quát Triệu Tuần, một đám thế gia công tử, còn có mấy chục tên vương phủ thân vệ cũng tương tự đều thấy được đứng tại trên núi Giả, bên hông mang theo một thanh Bắc Lương đao bóng đen, cùng với đạp nước cánh bay thẳng đến bóng đen trên bờ vai rơi xuống. Một đôi tản ra hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn lấy mình bọn người cái tiêm màu đen nhánh quả đen, từng cái trên mặt đều không kiểm hãm được hiện lên một vòng bối rối, Bắc Lương đao, quả đen, là hắn, hắn chính là Hắc Bạch Lang quân, thật là hắn, hắn thật sợi tời. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chương 308, Tô Bạch nghi vấn, chương 308, Tô Bạch nghi vấn, lên, các ngươi nhanh lên. Hắc Bạch Lang quân lợi hại chỉ là ám sát, hắn bây giờ quang minh chính đại xuất hiện, tuyệt đối là diệt trừ người này thời cơ tốt nhất. Các ngươi cùng tiến lên. Đúng đúng đúng, các ngươi nhanh lên, ai nếu là có thể cầm xuống người này đầu người, bản công tử trọng trọng có thưởng. Nhanh lên, đi giết hắn, bằng không bản công tử còn có thế tử nếu là xuất thế, người nhà của các ngươi đều phải cho bản ngã nhóm cho cùng. Nhanh cho bản công tử bên trên, giết hắn. Nghe được sau lưng một đám công tử bột công tử ca mệnh lệnh, nguyên bản canh giữ ở bốn phía mấy chục tên bọn thủ vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao cắn răng một cái, nắm chặt đao kiếm trong tay liền hướng đứng tại trên núi Giả nhìn xuống bọn hắn Hắc Bạch Lang quân đánh tới. Giết a, Hắc Bạch Lang quân, nhận lấy cái chết. Thăng quan phát tài ngay tại hôm nay, cùng tiến lên, giết a. Nhìn xem một đám bọn thủ vệ hướng về Giả Sơn cái kia bên cạnh đánh tới, cái này vài tên thần sắc hốt hoảng công tử ca lập tức bất chấp tất cả, cưỡng ép kéo lấy có chút phát run hai chân, liền muốn chạy trốn thời điểm, một người trong đó nhìn thấy thế tử Triệu Tuần lại còn sửng sốt tại chỗ, lúc này cắn răng một cái, tiến lên một cái níu lại Triệu Tuần, "Thế tử, con nhìn cái gì đấy? Chúng ta bảo mệnh quan trọng." Trước tiên trốn lại nói. Nói, liền trực tiếp lôi Triệu Tuần, đi theo các đám công tử bột cùng một chỗ hướng về thanh lâu cửa ra vào bối rối chạy trốn mà đi. Đến nỗi những cái kia bị kêu đến buổi tiểu, lại bị đẩy lên trên đất gái lầu xanh, sớm đại nghe được có người kinh hô Hắc Bạch Lang quân thời điểm, liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu vẹn vẹn sát mặt đất, cơ thể co rúm lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Ngay tại một đám hoàn khố bọn công tử sắp mang theo Triệu Tuần chật vật chạy trốn tại đỉnh viện đá xanh trên đường, hướng về thanh lâu cửa ra vào chạy tới thời điểm, sau lưng xa xa tiếng la giết bên trong đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh tiếng ngâm khẽ, "Thiên địa đại đồng trưởng." Tiếp theo một cái chớp mắt, liền theo từng đợt kinh khủng khí lang đánh tới, đập tại mấy người sau lưng đồng thời, từng đạo tựa như đồ vật gì bị bóp nát âm thanh liên tiếp truyền đến. Rất nhanh, sau lưng tất cả tiếng la giết hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh hư vô một dạng tĩnh mịch. Người người chóp mũi truyền đến nồng đậm máu tanh mùi vị, bao quát Triệu Hành ở bên trong một đám hoàn khố công tử sắc mặt trắng bệnh, trên trán không kiềm hãm được chảy ra từng viên lớn mồ hôi lạnh. Nhưng căn bản không dám quay đầu, chỉ là nhất mọi liều mạng hướng về thanh lâu cửa ra vào chạy tới. Chưa bao giờ có bất luận cái gì một khắc, để cho bọn này hoàn khố công tử ca nhi nhóm cảm thấy, một tòa tần lâu đình viện là lớn như vậy, đã xanh lộ là dài như vậy. Hưng hục, hưng hục, hưng hục. Kịch liệt tiếng thở dốc không ngừng, liền tựa như phổi đều phải nhảy ra cùng một chỗ hô hấp đồng dạng. Nhìn xem trước mắt càng ngày càng gần kết nối đình viện cùng thanh lâu cửa ra vào, một đám thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hoàn khố công tử ca nhi nhóm đáy mắt vừa mới hiện lên một vòng chờ mong thời điểm, phía trước xuất hiện đạo kia băng lãnh tiếng ngâm khẽ lại lần nữa vang lên, thiên hạ khê thần chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một đám hoàn cố công tử ca nhi nhóm bộ ý thức túi đầu, đã thấy từng đạo bích sắc như suối một dạng dòng nước thẳng tắp đâm xuyên qua hai chân của mình. Máu tươi cùng xương vỡ mảnh ở trong đó lưu chuyển lượn vòng. A, a, a. Trong chốc lát, từng đạo tựa như tiếng kêu thảm thiết trực tiếp vang vọng toàn bộ thanh lâu đình viện. Thanh lâu cửa ra vào phía trước, bao quát Triệu Tuần ở bên trong tất cả hoàn khố công tử ca nhi nhóm cùng nhau ngã trên mặt đất, ôm hai chân kêu rên. Trong mấy người, chỉ có đã từng luyện qua một chút thời gian võ công Triệu Tuần, ôm máu tươi lan tràn hai chân, trong miệng hít vào khí lạnh đồng thời, không để ý chút nào trên trán xuất ra mồ hôi lạnh, vô ý thức ngẩng đầu hướng về trong đình viện nhìn lại. Chỉ thấy băng lạnh ánh trăng, như xương giống như vung vãi tại cổ xưa tĩnh mịch trong đình viện. Mặt đất giống như là bị một tầng ngân sa bao trùm, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần hàn ý một chi vừa mới rơi xuống bó đuốc, đang cô độc mà nằm trên mặt đất, nhún nhảy ngọn lửa trong gió rét run lẩy bẩy, nhưng lại ngoan cường mà chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ khu vực. Ánh lửa kia chập chờn, chiếu rọi tại từng bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu bên cạnh, đỏ thâm huyết tại dưới ánh trăng lạnh lẽo lộ ra phá lệ chói mắt, tản ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức, phảng phất tại nói vừa mới phát sinh tàn khốc cùng thảm liệt. Trong đình viện, từng người nữ tử thân mang màu trắng quần áo, dáng người đơn bạc, các nàng chỉnh tề mà quỳ rạp dưới đất, đầu thật sâu cúi thấp xuống. Cơ thể hơi run rẩy, không biết là bởi vì rét lạnh, vẫn là sợ hãi của nội tâm cùng kính sợ. Thân ảnh của các nàng dưới ánh trăng cùng ánh lửa sen lẫn phía dưới, lộ ra phá lệ nhỏ bé cùng bất lực, phảng phất một đám tín đồ trung thành, đang cung nghênh lấy sắp giáng lâm thần minh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tại cái này một đám nữ tử phía trước nhất, đứng nghiêm một đạo cao ngất thân ảnh. Đó là một tên nam tử, thân mang một bộ đen nhánh trường bào, tay áo trong gió rét bay phất phới, tựa như trong bầu trời đêm một đạo tia chớp màu đen. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Tại hắn vai rộng trên vai, đứng một con quạ, cái kia quạ đen mọc lên một đôi màu đỏ thắm song đồng, lấp lóe trong bóng tối lấy ánh sáng quỷ dị, tựa như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, vì này kiểm chế thần bí không khí, lại thêm mấy phần âm trầm cùng túc sát. Nhìn xem bó đuốc chiếu rọi trên mặt đất cái kia từng bãi vết máu, Triệu Tuần vô ý thức nuốt xuống miệng nước bọt, cả người đáy mắt đều là hãi nhiên cùng hoảng sợ. Lại lần nữa nhìn về phía đạo kia một bên chậm rãi từ bên hông rút ra sâm bạch sắc bắc lương đao, một bên hướng về nhóm người mình đi tới bóng người thời điểm, cả người cơ thể cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Triệu Tuần bên cạnh, đồng dạng ôm hai chân xương đùi bị đánh nát, hỗn hợp có máu tươi không ngừng ra bên ngoài chảy dòng khát hoàn khố công tử ca nhi nhóm, bây giờ cũng nhìn thấy trong đình viện chẳng cảnh, trong chốc lát, từng cái lại không những ngày qua bên báo tự đắc, ngang ngược càng rỡ, thậm chí có người không lo được vết thương trên đùi thế, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Hắc Bạch Lang Quân, buông tha ta, van cầu ngươi buông tha ta, bất luận ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, tiền tài, mỹ nhân, vẫn là Hắc Bạch Lang Quân, phụ thân ta thế nhưng là tay cầm 3 vạn Thanh Châu đại quân triều đỉnh tướng quân, ngươi nếu là dám giết ta mà nói, cha ta tất nhiên mang đại quân cùng ngươi không chết không ngừng. Ngươi tốt nhất là thức thời một chút buông tha ta. Van cầu, Triệu, ngươi buông tha ta. Ta không có làm ác, ta hôm nay chỉ là đến đây tham gia thế tử tổ yến hội mà thôi. Van cầu ngươi buông tha ta bây giờ. Dưới ánh trăng, Tô Bạch tay cầm triệt để ra khỏi vỏ bắc lương đao, lưỡi đao phản xạ sâm bạch sắc hàn quang. Một bên hướng về bọn này trò hề hiển thị rõ hoàn khố công tử ca nhi nhóm đến gần, một bên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng hỏi một câu. Có một việc, ta trăm mối vẫn không có cách giải. Giống các ngươi dạng này xuất sinh vốn là áo cơm không sầu người, nay đã cao cao tại thượng, vì sao muốn như vậy tùy ý trà đạp những cái kia lê minh dân chúng mệnh? Cùng các ngươi mà nói, bọn hắn sống sót, mệnh gần chết bận rộn một năm xuống, trồng trọt 7 thành thu vào đều biết giao cho ít đám công tử bột tùy ý tiêu xài, đây rõ ràng đối với các ngươi càng có lợi hơn mới đúng, các ngươi vì sao còn phải tùy ý phóng ngựa giống chết bọn họ đâu? Cùng là nhân tộc, cùng là người một nước, cùng là một châu người, vì cái gì các ngươi cứ như vậy dùng không được bọn họ đâu? Phán. Chương 309, Thanh Châu Thiên muốn sụt. Quỷ biện gõ tâm. Chương 309, Thanh Châu Thiên muốn sụt. Quỷ biện gõ tâm. Thanh lâu xem như thành Thanh Châu lớn nhất tiêu tan kim vật, mỗi lần đêm tối buông xuống chính là thanh lâu phồn hoa náo nhiệt nhất thời điểm. Nhất là thanh lâu sau đó đình viện, tại dị vãng càng là không phải quan to hiển quý, cao môn đại hộ hàng này không thể bảo, chỉ có điều, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Tĩnh An Vương thế tử cùng một đám Thanh Châu đỉnh cấp thế gia môn phiệt tử đệ tới thành Thanh Châu duyên cớ, thanh lâu đình viện liền trở thành bọn này nhị đại hoàn khố đệ tử trụ sở. Bởi vì sợ tiếng ồn áo quét những thứ này Thanh Châu đỉnh cấp đám hoàn khố tử đệ hứng thú, chính là một chút đến đây đi dạo thanh lâu văn nhân nhà thơ nhóm, còn có muốn đầu cơ trục lợi người, cũng đều nhao nhao thu liễm mấy phần, toàn bộ thanh lâu cũng đều trở nên so dĩ vãng thanh tĩnh nhạc mấy phần. Cho nên, khi thanh lâu hậu đình truyền đến từng đợt thủ vệ các binh lính tiếng kêu to, cùng với theo sát một chút thanh niên công tử ca tiếng kêu rên vang lên thời điểm, trong thanh lâu không ít người đều nghe đến, nhất là nghe tới Hắc Bạch Lang Quân chữ sau đó, toàn bộ trong thanh lâu tất cả mọi người đều sắc mặt của biến, đội vàng sắc mặt trắng bệch hướng về thanh lâu bên ngoài chạy tới, thậm chí có một chút thành Thanh Châu nơi đó đại tộc thế gia gia chủ, nho học các đại gia, nhao nhao. Ngay cả quần đều không lo được nâng lên, chính là để Trần Đít cũng muốn hướng về thanh lâu bên ngoài chạy trốn. Trong thanh lâu, lập tức chỉ còn lại có một chút sắc mặt trắng bệch ký nữ, cùng với đầy mặt suy sụp tinh thần tuyệt vọng tú bà. Uy công nhóm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết, Thanh Châu Thiên muốn sụp. Bây giờ, Thanh lâu hậu phương tòa 397 trong nội viện, băng lãnh dưới ánh trăng, một đám hoàn khố nhị đại công tử ca nhi nhóm vẫn như cũ nhao nhao ôm riêng phần mình hai chân càng không ngừng kêu thảm, cầu xin tha thứ giả cũng có, thuyết phục giả cũng có, uy hiếp đe dọa giả cũng có. Tha ta, ta biết sai, van cầu ngươi tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, tha ta một mạng Hắc Bạch Lang Quân. Chính là đệ nhất thiên hạ Vương Tiên Chi cũng đánh không lại 3 vạn đại quân, bản công tử cũng không tin dám giết bản công tử, nếu thất thời, bây giờ liền bó tay mượn ánh trăng cùng trong đình viện một chút treo ở trên mái hiên góc tường đèn lồng tán phát ánh đến. Tô Bạch nhìn xem những thứ này tự mình nói chuyện, lại không có một người trả lời chính mình vấn đề Hoàn Khố công tử ca nhi nhóm, đáy mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng, có lẽ, tại những này cao cao tại thượng Hoàn Khố công tử. Ca nhi đáy mắt, đánh ấy lòng không cho rằng tiện tay giết chết một cái người bình thường không có gì lớn, thậm chí là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không tin, Tô Bạch đến đây giết bọn hắn, nguyên nhân chân chính chỉ là bởi vì bọn hắn lúc ban ngày tùy ý phóng ngựa giết chết một cái tiện mệnh mà thôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ trong đình viện chỉ thấy một hồi sâm bạch sắc đao quang liên tiếp thoáng qua, nguyên bản tiếng ồn ào không ngừng mà đình viện lập tức yên tĩnh trở lại. Bây giờ, nằm trên mặt đất, hai tay chống đất, không đến mức để cho chính mình triệt để nằm ngửa, Triệu Tuấn ánh mắt hoảng sợ mắt nhìn bên cạnh, ngoại trừ ban đầu kéo chính mình một thanh một người khác, các công tử ca nhi nhóm nhau nhau thi thể phân ly, máu tươi càng không ngừng từ thi thể chỗ cổ phun ra bộ dáng, cổ cứng ngắc một chút xoay đầu lại, nhìn xem chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người mình, trong tay sâm bạch sắc Bắc Lương đao mũi đao còn chảy xuống giọt máu Hắc Bạch Lang Quân. Trước người cả người toàn thân run rẩy đứng lên, run như khang si. Nhất là làm ngẩng đầu, ánh mắt đối đầu Tô Bạch cái kia một đôi quen thuộc băng lãnh ánh mắt trong nháy mắt, Triệu Tuần trong đầu lập tức hiện lên hôm nay ba ngày trên đường phố phóng ngựa vượt đường phố thời điểm trong đám người nhìn thấy đôi mắt kia. Ngươi ánh mắt quét mắt trong miệng ngươi. Không ngừng mà Triệu Tuần, mặc dù sau ánh mắt lại chuyển qua bên cạnh hắn một tên khác Hoàn Khố công tử ca nhi trên thân, khi thấy trên mặt ngoại trừ hoảng sợ, hai nhiên bên ngoài, đáy mắt chỗ sâu nhưng mà còn có một loại thần sắc như chút được gánh nặng lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, Tô Bạch ngược lại nhíu mày, trong lòng tới mấy phần hứng thú, nhìn thấy vừa mới còn tại, vệ cùng mình cùng nhau hoa thiên tiểu địa Hoàn Khố huynh đệ thi thể phân ly, thậm chí cái tiếp theo liền muốn đến. Phiên mình, chẳng những không sợ, ngược lại trong lòng như chút được gánh nặng, như vậy tâm tính, cũng không là bình thường Hoàn Khố công tử ca nhi có thể sử dụng có. Như vậy, ngươi có thể vì ta giải hoặc một hai không? Khi thấy Tô Bạch ánh mắt rơi vào trên người mình, tên này công tử ca nhi lại là lạnh rên một tiếng, trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng vẻ khinh bỉ, trong hai con ngươi đều là trào phúng, nhìn chăm chú lên Tô Bạch mở miệng, à, giải hoặc. Chúng ta giết chết những cái kia dân đen tâm thái. Không rồi cùng ngươi bây giờ cao cao tại thượng muốn giết chết chúng ta giống nhau sao? Có cái gì không dễ lý giải? Chỉ có điều chúng ta là ỷ vào trong nhà quyền thế cao cao tại thượng trà đạp địa vị đê tiện bọn tiện dần, mà ngươi Hắc Bạch Lang Quân ỷ vào tự thân vũ lực cao cường từ đó có thể cao cao tại thượng thẩm phán chúng ta, ngươi hỏi chúng ta vì sao muốn như vậy trà đạp những cái kia bọn tiện dân tính mệnh, đương nhiên là bởi vì như thế mới có thể càng thêm trực quan hưởng thụ được cao cao tại thượng cảm giác, ngươi không phải cũng là như vậy sao? Hắc Bạch Lang Quân, ngươi đừng nghĩ phủ nhận, trên thực tế, ngươi cùng chúng ta vốn không khác biệt, đều là giống nhau mà hàng. Đều là giống nhau xem nhân mạng như cỏ rác mặt hàng. Hôm nay tất nhiên chúng ta bất hạnh bị bắt đến, vậy thì cần phải chúng ta trở thành người hưởng thụ cao cao tại thượng, thẩm phán tước đoạt tính mạng của bọn họ đồ chơi. Nhưng mà, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ trở thành người khác đồ chơi, chúng ta ngay tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi, ha 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 một bên, ngay cả nguyên bản cơ thể run như khang si Triệu Tuần. Khi nghe đến người này lời nói này sau, trong lúc nhất thời vậy mà đều nhịn không được vô ý thức xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy. Giật mình nhìn chính mình người bạn thân này, rõ ràng không hề nghĩ tới, chính mình bọn này hồ bằng cầu hữu bên trong, vẫn còn có nhân vật như vậy. Dưới ánh trăng, cầm trong tay đang tại mũi đao nhỏ máu Bắc Lương đào Tô Bạch nhìn xem trước mặt nằm trên mặt đất tùy ý cuồng tiếu công tử ca nhi, đáy mắt thư ngươi hiện lên một vòng vẻ đăm chiêu, nhẹ giọng mở miệng, ngươi là đang nỗ lực ảnh hưởng ta võ đạo chi tâm sao? Có thể nói ra như thế quỷ biện chi luận, nếu là bình thường không có cái gì tự thân tư tưởng phán đoán vũ phu, thậm chí một chút chỉ học vẹn nho sĩ, có lẽ thật sự có thể đã bị ngươi phen này lời lẽ sai trái nói hoài nghi tự thân, chỉ tiếc ngươi cũng không phải là chân chính hoàn cố, mà ta cũng không phải vô não vũ phu cùng to nho, để cho ta xem một chút trong lòng của ngươi đến tuột cùng đang nhưu đồ cái gì. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tô Bạch nâng lên một cái tay khác, trên tay đột nhiên nổi lên một đạo tựa như màu băng lam hỏa diễm tầm thường tia sáng. Thấy cảnh này, tên này Hoàn Khố công tử con ngươi chợt co rụt lại, hiển nhiên là nhận ra thứ gì, nhưng không cần hắn lên tiếng lần nữa nói cái gì, chỉ thấy Tô Bạch đột nhiên nô ra bàn tay, trong tay màu băng lam hỏa diễm hình tia sáng trong nháy mắt hóa thành một đạo màu băng lam sợi tơ, trực tiếp từ lòng bàn tay kéo dài mà ra, mãi đến đâm vào nằm dưới đất tên này Hoàn Khố công tử mi tâm, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chương 310, Triệu Tuần nhân sinh. Kỳ nữ thư xấu hổ. Chương 310, Triệu Tuần nhân sinh. Kỳ nữ thư xấu hổ. Bằng vào đã sớm thông thạo trường khống, đồng thời tu luyện đến đại thành song toàn thủ, cùng với kim cương cảnh cực cảnh thực lực, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tô Bạch liền từ khi người này náo hại trong trí nhớ đọc đến mấu chốt tin tức, thu hồi song toàn thủ lam thủ hóa hình sợi tơ đồng thời, Tô Bạch không khỏi đôi mắt hơi híp, quên thân càng là không cầm được tản mát ra tí ti hàn khí lạnh như băng, trên bả vai đậu đen tựa như cảm nhận được Tô Bạch đáy lòng tức giận, một đôi đỏ tươi hai con ngươi trong nháy mắt đồng dạng trừng trừng nhìn chằm chằm nằm dưới đất tên này công tử ca nhi trên mặt, giờ khắc này, nhất là tại cái này đồng dạng băng lãnh ánh trăng nổi bật, Tô Bạch tay cầm một thanh nhỏ máu trường đao, gánh vác một cái mắt đỏ hắt nhà, trong nháy mắt tựa như hóa thành một tôn đến từ u minh sứ giả, sắc ý trong nháy mắt tràn ngập ra, quanh quẩn tại toàn bộ đình viện ở trong. Chính là nơi xa đình viện trên mặt đất một chút nguyên bản kẽ quỵ dưới đất gái lầu xanh, bây giờ cũng không gần bị cổ sát ý này xung kích tâm thần, trong nháy mắt cùng nhau té xịu qua đi. Phía trước tại Bắc Lương thời điểm, vì bức ra ta, không tiếc độ diệt thôn trang đối với ta tiến hành vu oan giá họa, bây giờ ra Bắc Lương, vì bức ta cùng với Ly Dương Hoàng Triều đối nghịch, lại phái ra Bắc Lương chôn ở Thanh Châu ám tử, chủ động dẫn Tĩnh An Vương Thế Tử Triệu Tuần bên đường phóng ngựa hành hung, dẫm chết dân chúng vô tội.
Hảo, hảo một cái Tử Vị Hùng, hảo một cái Bắc Lương nhị quận chúa, hảo một đầu bị Từ Hiểu phu vợ thuần dưỡng chó ngoan.
Nghe được Tô Bạch Âm trầm nói nhỏ, nằm dưới đất công tử Ca Nhi ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một vòng bối rối, nhất là chú ý tới một bên nguyên bản đồng dạng ôm máu tươi hàng này hai chân nằm trên mặt đất, ánh mắt từ mới vừa bắt đầu kinh ngạc, trong nháy mắt chuyển biến thành phẫn nộ, trong mắt hiện lên thông thiên lửa giận, tựa như hận không thể lập tức một ngụm đem chính mình ăn hết tầm thường Tĩnh An Vương Thế Tử Triệu Tuần. Lúc này cũng lời lại giả trang cái gì, trực tiếp nhìn về phía đứng tại chính mình thân phía trước Tô Bạch cười lạnh, coi như ngươi biết được đây hết thảy cũng là nhị quận chúa mưu đồ lại có thể thế nào? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn định bỏ qua cho Triệu Tuần?
Ha ha, ngươi không phải tự xưng là chính nghĩa, tự khoe là thiên hạ Lê Minh đòi công đạo, ngươi không phải từ Bắc Lương bắt đầu, dọc theo đường đi nhìn thấy ác nhân đều hoàn toàn ra sạch sao? Như thế nào, bây giờ là dự định làm con rùa đen rút đầu sao? Một bên, Triệu Tuần nhìn xem bên cạnh cái thằng chó này Bắc Lương ám tử thế mà dự định trào phúng kích động cái này Hắc Bạch Lang quân đối với chính mình hạ tử thủ, lúc này cả người hai con ngươi đều trở nên đỏ như máu đứng lên, thậm chí không lo được bị Tô Bạch một chiều thiên hạ khê thần chỉ đánh xuyên qua, đang tại xì xì ứa máu hai chân, liền muốn bổ nhào qua bóp chết người này thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy bên hai bỗng nhiên thổi qua một đạo gió mát. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành! Tại Triệu Tuần còn chưa phản ứng kịp phía trước, liền trơ mắt nhìn xem, vừa mới còn tại lại nhảy Bắc Lương ám tử, bây giờ cả người đầu trực tiếp nổ thành một đám mưa máu, tại ngân bạch ánh trăng chiếu dọi xuống, có một loại không hiểu quỷ dị nhưng lại tràn ngập kỳ huyễn đẹp. Nhưng thời khắc này Triệu Tuần lại thiếu hai mắt trừng lớn, cả người đều ngốc sừng sốt ngay tại chỗ, tim đập tại một cái chớp mắt này đều rất giống đình chỉ đồng dạng. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch thanh âm lạnh như băng lại lần nữa từ Triệu Tuần sau lưng vang lên, liền cùng một chỗ Hoa Thiên Tiểu Địa bằng hữu đều có thể là Bắc Lương ám tử, giống như ngươi người ngu xuẩn, ta nên cầm lấy đi cứu vớt ngươi đây. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Triệu Tuần cả người tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, không lo được sợ hãi trong lòng cùng hai chân truyền đến cảm giác đau, cả người trực tiếp xoay người lại úp sấp Tô Bạch dưới chân, khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi, cũng là Bắc Lương, hết thảy đều là Bắc Lương phái tới ám tử xúi dục ta làm như vậy, những thứ này cũng không phải bản ý của ta, van cầu ngươi buông tha ta. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không tại nát vụn hại Lê Minh bất tính. Ta thời khắc này Triệu Tuần nơi đó còn có nửa phần ban ngày phóng ngựa đạp đường phố Tĩnh An Vương Thế Tử cao ngạo cùng đắc ý. Nhìn xem giống một cái quẹ rồi chân cầu phụ phục tại dưới chân mình khóc ròng ròng Triệu Tuần, Tô Bạch trên mặt hiện lên một vòng không nói gì chi sắc, đột nhiên ngồi xuống xuống. Ngươi biết không, kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó, ta xem như một cái lật sách người, giống như các ngươi lật xem cái gọi là dân gian tiểu thuyết cố sự, ta đọc qua các ngươi thế giới này sách, cho nên đối với thế giới này một chút người trọng yếu, chân quý vật, sự kiện trọng đại đều có giải, trong đó liền bao quát ngươi vị này Tĩnh An Vương Thế Tử thở bình sinh. Ngươi thân là Tĩnh Sao Vương Thế Tử, thở nhỏ tại trong vương phủ quyền mưu đấu đá sờ soạn lần mò, vương phủ mỗi một đạo hành lang, mỗi một chỗ bóng tối đều cất dấu tính toán cùng tranh đấu. Ngươi xem phụ thân phiên vân phúc vũ, thủ đoạn tàn nhẫn, mưa dầm thấm đất phía dưới, chính mình cũng biến thành âm nhu lại bụng dạ cực sâu. Mới gặp Bùi Nam Y, ngươi liền lâm vào một loại khó nói lên lời tình cảm. Bất quá, ngươi vậy lao tử Tĩnh An Vương Triệu Hành cũng là có tật xấu, biết được ngươi ưa thích Bùi Nam Y, ngược lại chính mình với nàng, bị kỳ danh viết vì phòng ngừa ngươi bị tình cảm tả hữu, mà hắn lại không thể nhân đạo, cuối cùng vẫn là vô cớ làm lợi từ phượng niên. Yêu cùng hận sẽ lẫn, phần cảm tình này dần dần bặm mẹo. Ngươi thậm chí kim ốc tàng tiểu, lấy được giả Bùi Nam Vi để giải tương tư. Về sau, phụ thân vì giúp ngươi thừa kế vong thế, lựa chọn tự vận, ngươi thuận lợi kế tục Tĩnh An Vương vị đứng ở quyền lực chỗ càng cao hơn. Tại các phương thế lực cuốn theo phía dưới, Nam Cương đạo phản loạn lúc, ngươi bị người nâng đỡ xưng đế, nhưng ngắn ngủi một tuần đế vương, mộng đẹp liền bể nát. Mới đầu, ngươi cho rằng Từ Phượng Nghiên đưa tới Dịch Dung thành Bùi Nam Vi tư xấu hổ, chỉ là ngươi lại một cái tiêu khiển. Nhưng trong bất chi bất giác, ở trung bên trong một chút để cho động chân tình, biết rõ nàng là giả, ngươi vẫn là thân hãm trong đó. Binh bại thời điểm, thư xấu hổ không rời không bỏ, ngươi vì nàng phụ thêm long bảo, lẫn nhau tố tình cảm, ôm nhau chịu chết. Từ quyền lực truy đuổi đến tình yêu rồi dám, cuộc đời của ngươi kết thúc, tràn đầy dây rủa cùng không cam lòng. Đúng, nói lên cái này thư xấu hổ, cũng coi như là một cái kỳ nữ, nàng xuất thân bần hàn, bằng vào tự thân cố gắng trở thành hoàng tam giáp bồi dưỡng mà thám, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, trong giang hồ là cái nhân vật tàn nhẫn. Nàng tu luyện mỹ thuật, tác phong làm việc lớn mà không bị cản trở, trong giang hồ lưu lại không thiếu làm cho người sợ hãi sự tích, cũng bởi vậy được cái xấu hổ danh hiệu. Về sau, nàng bị Hoàng Tam Giáp đưa cho Từ Phượng Niên trở thành hắn ám vệ. Mới đầu, nàng cũng không thực tình quy thuận, chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng, đang cùng Từ Phượng Niên cùng nhau kinh nghiệm rất nhiều mạo hiểm cùng khảo nghiệm sinh tử quá trình bên trong, nàng dần dần bị Từ Phượng Niên nhân cách mị lực khuất phục, bắt đầu toàn tâm toàn ý đuổi theo hắn. Về sau nữa, nàng từng phụ mệnh Dịch Dung thành Bùi Nam Vi tiếp cận ngươi, ở trong quá trình này, nàng cùng Triệu Tuần sinh ra một đoạn cảm tình đặc biệt. Cuối cùng, tại ngươi minh bại, điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, thư xấu hổ bồi bên cạnh ngươi, ôm nhau chịu chết, nhìn sướng trên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mà ta sở dĩ xưng nàng là kỳ nữ, chính là bởi vì nàng xem như toàn bộ Bắc Lương, không, nên tính là toàn bộ Ly Dương, thậm chí trong thiên hạ, một cái duy nhất tiến vào Bắc Lương vương phủ bị tẩy não sau, nhưng lại có thể vì yêu mà thoát khỏi tẩy não người. Ngàn. Chương 311 một cái bánh bao. Chương 311 một cái bánh bao. Nhìn xem màn sáng bên trong Tô Bạch tự tay mình giết những thế gian này hoàn khố công tử ca nhi nhóm, Cửu Châu đại lục bên trên phổ la đại chúng chỉ cảm thấy phá lệ hạ giận. Thực sự là đáng đời.
Không tôn trọng sinh mệnh người, tất nhiên cũng sẽ không bị sinh mệnh tôn trọng. Vô tội tùy ý kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Con chó lặc. Bọn này hoàn cố cũng có một ngày như vậy, thực sự là đại khoái nhân tâm tắc. Thật hy vọng trong thế giới hiện thực cũng có Tô Bạch công tử liền tốt đi, dạng này lao hán ngược lại muốn xem, những cái kia đám công tử bột còn dám hay không ngông cuồng như vậy tắc. Hà giận. Quá hết giận. Bây giờ thật muốn xem hiện thế trong thế giới, mấy cái kia đám công tử bột biểu tình trên mặt là bực nào phân khích. Trong đó, cũng có một chút giang hồ, miếu đường người chú ý đến sự tình khác, Tùy Châu, Đại Tùy Âm Quý phái, Ma ẩn biên bất phụ nhìn về chân trời màn sáng, một bên giơ lên 64 bà tay vuốt cằm dĩa chuột, một bên mặt mũi tràn đầy hèn mọn ra vẻ thở dài, trong đôi mắt đều là vẻ dâm tà, lao tử đến là càng muốn biết, người vương phi kia Bùi Nam Vi dáng dấp rốt cuộc có bao nhiêu dễ nhìn, mới có thể để cho một cái vương gia cùng thế tử cùng vừa ý, hay nhờ ở thì là, một nữ nhân như vậy, thế mà còn là một đứa con nít bị nuôi, chậc chậc chậc, thân nàng này không tại ta Đại Tùy, bằng không, nàng chính là Dương Quang lão nhi phi tử, lão tử cũng phải đi nhấm nháp một phen. Đường Châu, đại đường tàng binh phía sau núi, đầu đội mũ rộng đành, mang theo mặt nạ quỷ viên thiên cương ngồi chung một chỗ trong núi trên tảng đá lớn thả câu, thân eo thẳng tắp, tựa như một khỏa bình tùng, ngẩng đầu, nhìn về chân trời trong màn sáng hình ảnh, viên thiên cương đột nhiên nhẹ giọng khen ngợi, ánh mắt cay độc, khéo léo dẫn dắt, tâm ngoan thủ lạn, từ vị hùng nàng này có tướng soái chi tài, thậm chí có đế vương chi tài, nếu Lý Tinh Vân cũng có thể có như thế tâm tính cùng như. Lược, cái này đại đường chính là muốn khôi phục khai nguyên thịnh thế cũng không cần bao lâu, chỉ tiếc, ai? Lương Châu, son phấn trong quận thành, một tòa tiểu lâu trong phòng khách, một nữ tử bốn lên eo thon ghé vào trên cửa sổ, nhìn về phía chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, chỉ thấy người tư nhẹ nhàng, một bộ quần áo bó áo phát họa ra huyền chuyển đường cong. Mặt mũi dài nhỏ, ánh mắt đung đưa trong lúc lưu chuyển tràn đầy câu người ý vị, đỏ thắm bờ môi phảng phất mang theo ti rào hoạt ý cười. Một đầu tóc đen tùy ý kéo lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trắng nõn cổ bên cạnh, vũ mị bên trong lại lộ ra mấy phần tùy tính không bị trói buộc, quanh thân tản ra vũ mị cùng rào hoạt khí chất, làm cho người xem qua khó quên. Nàng này chính là Thư Xấu Hổ. Bây giờ nhìn về chân trời màn sáng bên trong, Tô Bạch giảng thuật chính mình nguyên bản người tương lai sinh, nguyên bản sinh sắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn vũ mị cùng vẻ rào hoạt không tại, ngược lại có chút kinh ngạc, nhất là nghe được chính mình kết cục lại là thật sự yêu thích cái kia Thành Châu Tĩnh An Vương Thế Tử Triệu Tuần, còn trở thành hoàng hậu, cuối cùng còn cùng một đạo chịu chết thời điểm, cuối cùng nhịn không được chẹp chẹp miệng nhỏ, bản cô nãi nãi lại còn có cơ hội làm hoàng hậu. Xem ra cái này lão thiên gia vẫn là đối với ta không tệ, cảm tạ rồi. Bất quá nhìn xem trong màn sáng nằm trên mặt đất, hai chân bị đánh xuyên, máu tươi chảy ròng, vô cùng chật vật Triệu Tuần, Thư Xấu Hổ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng ghét bỏ chi sắc. Bất quá dạng này mặt hàng, nguyên bản trong tương lai bản cô nãi nãi thật sự sẽ thích, thậm chí là cam tâm tình nguyện cùng hắn cùng một đường chịu chết. Bản cô nãi nãi đến cùng tại thích hắn cái gì a? Nàng Thư Xấu Hổ mặc dù ưa thích thay đổi thất thường, đầu hàng địch phán chủ, tùy tâm sử dụng, nhưng mà nàng Thư Xấu Hổ vẫn là cô gái tốt, ít nhất con mắt là tốt, cho nên nguyên bản trong tương lai nàng vì cái gì cuối cùng sẽ con mắt biến mù đâu? Bằng không làm sao lại thích loại người này? Tương Phiền Thành, Tĩnh Sao Vương phủ đại đường phía trước, Tĩnh An Vương Triệu Hành ngơ ngác nhìn phía chân trời trong màn sáng hình ảnh, trầm mặc sau một hồi lâu, đột nhiên than thở thật dài một tiếng. Một sát na này, bên trong vương phủ một đám hạ nhân, gia tướng cùng khách khanh nhóm đều có thể nhìn thấy, Triệu Hành phía sau lưng có chút còn xuống đứng lên, cả người tinh khí thần tựa hồ cũng tản rất nhiều, tiêu hùng khí chất không tại. Vương gia, ngài có người tiến lên, nhìn qua Triệu Hành sau lưng mở miệng, muốn nói chút lời an ủi, đã thấy Triệu Hành chỉ là khoát tay áo, xoay người lại sau, ánh mắt rơi xuống trong đám người bị những người khác vây một cái quan văn trên thân. Giật phi ngươi đi theo bản vương bây giờ cũng có mười mấy cái niệm đầu a. Lần đầu gặp gỡ bản vương thậm chí còn chỉ là một cái hoàng tử, bây giờ lại cơ hồ đã là bản vương thủ hạ trọng yếu nhất lưu sĩ, liền Tương Phiền Thành bản vương đều yên tâm giao cho chữa cho ngươi lý nói. Triệu Hành ánh mắt nhìn chăm chú lên danh tự này giật bay văn sĩ trung niên, đột nhiên trầm mặt lại, lập tức toàn bộ vương phủ đại sảnh tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau một hồi lâu, Triệu Hành lúc này mới tiếp tục mở miệng, cho nên có thể nói cho bản vương, ngươi tại sao lại nhìn về phía Bắc Lương, thậm chí không tiếp nhường cho con tuấn đứa bé kia đánh cược tính mệnh đi hiệu Trung Bắc Lương. Tư Hiểu một lần đồ tệ, hắn đến tuột cùng nơi đó đáng giá ngươi đi làm như vậy. Đối mặt Triệu Hành đấy mắt nghi hoặc, chỉ thấy trong đám người danh tự này giật bay văn sĩ trung niên đột nhiên hai đầu gối té quỵ dưới đất, đầu trọng trọng trên mặt đất dập đầu ba cái, sau đó đầu vẫn như cũ gắt gao chống đỡ trên mặt đất, thanh âm bên trong mang theo một chút xấu hổ mở miệng, xin lỗi vương gia, tại hạ tại hướng vương gia ngài tự tiến cử phía trước 20 niên sinh hoạt lang bạt kỳ hồ, lại một lần nữa xoa điểm sắp chết đói ở một tòa trong miếu đổ nát thời điểm, tại hạ gặp lúc đó còn đang du lịch giang hồ Ngô Tố cô nương, là nàng cho ta một cái bánh bao, ha ha ha. Nghe được đáp án này, Triệu Hành đột nhiên lên tiếng tùy ý cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy tự giễu cùng được cười, liền tựa như nghe được một cái thiên đại chê cười, một cái bánh bao, ngươi vì một cái bánh bao trở thành Bắc Lương tử sĩ, ha ha ha. Bản vương quan lớn dạy tức tương tỉnh, bản vương chân thành mà đối đãi, thậm chí bản vương viên này nhiệt tình tâm, thế mà đều không ngăn nổi Ngô Tố một cái bánh bao. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet, ha ha ha. Chẳng thể trách màn sáng bên trong Tô Bạch tiểu nhi kia một mực nói Bắc Lương vương phủ lớn nhất năng lực là tẩy não, bản vương bây giờ trùng quy là thấy được, năm ba hảo. Rất tốt, thật sự rất tốt. Đã ngươi như thế ưa thích làm cái kia Ngô Tố tử sĩ, bản vương thành toàn ngươi. Một phen sau khi cười to, Triệu Hành trực tiếp quay người, cả người chợt trở nên giết lên tùy ý đứng lên, toàn bộ vương phủ đại đường nhiệt độ tại thời khắc này đột nhiên giảm xuống, người tới. Tiễn đưa giật phi còn có hắn tam tộc cùng một chỗ, đi địa phủ hảo hảo đi trang phục cái kia Ngô Tố đi thôi. những người khác cũng đều lui ra đi. Nghe được Triệu Hành mệnh lệnh, lập tức liền có hai tên vương phủ giáp sĩ tiến lên, kéo lấy mặt mũi tràn đầy hôi bại văn sĩ trung niên đi ra ngoài. Trong hành lang những người khác thấy vậy, bây giờ cũng không dám thay văn sĩ trung niên cầu tình, cùng nhau hướng về phía Triệu Hành bóng lưng thi lễ một cái sau đó lui ra ngoài. Mãi đến tất cả mọi người lui ra, vương phủ đại đường lúc này mới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chương 312 người khác nhau bị thay đổi vận mệnh. Chương 312 người khác nhau bị thay đổi vận mệnh. Xoay người lại, đặt mông ngồi ở vương phủ trên đại sảnh tọa phía trên, Triệu Hành đột nhiên thở thật dài, buông xuống trong đôi mắt cũng tận là phức tạp cùng mỏi mệt, nguyên bản che lấp thâm trầm trên mặt cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần nụ cười khổ sở. Âm mưu tính kế cả một đời, trốn tránh cả một đời, không nghĩ tới, bản vương kết cục sau cùng lại chỉ là lấy cái chết của mình, vì Tuần Nhi đổi một cái gọi là thừa kế vong thế, có thể toàn bộ Ly Dương cuối cùng đều sập. Cái này thừa kế vong thế tên tuổi thì có ích lợi gì? Hơn nữa, bây giờ trong màn sáng cái kia Tô Bạch tiểu nhi lại vạch trần ra Tuần Nhi nguyên bản tương lai sẽ xưng đế. Lấy Tuần Nhi năng lực, cái này cái gọi là xưng đế, 99 khả năng vẫn là bị người làm khôi lỗi cho đẩy lên, ha ha. Nghĩ đến triều đình cái kia bên cạnh đã thương lượng nên như thế nào cho chúng ta phụ tử định tội, không tạm thời còn cần bản vương mang binh đi tiến đánh Bắc Lương, chờ Bắc Lương bị đánh xuống tới sau đó có lẽ liền nên đến phiên bọn hắn thu thập bản vương cha con. Bận rộn tính kế cả một đời, cuối cùng nhưng như cũng khó thoát đoạn tử tuyệt tôn vận mệnh. Đây chính là sinh ở hoàng thất bi ai, lại là một phen sau khi trầm mặc, Triệu Hành đáy mắt đột 19 nhưng lại lần nữa nổi lên tí ti âm tàn cùng hắn ý, tựa như một đầu giàn mua hùng sư lại lần nữa hiện ra uy thế của hắn. Có thể bây giờ như là đã sớm biết được những thứ này, vậy bản vương như thế nào có thể sẽ tiếp nhận kết cục này? Không có bản vương, không có Tuần Nhi Ly Dương thì có ý nghĩa gì chứ? Ly Dương liệt tông liệt tổ tại thượng, xin hãy tha thứ bất hiếu hậu nhân làm cản, muốn trách thì trách vận mệnh này đi thôi. Chính như Tĩnh An Vương Triệu Hành dự đoán như vậy, khi thấy màn sáng trong tấm hình Tô Bạch nâng lên sau này Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuần sẽ đi quá giới hạn xưng đế mưu phản thời điểm, toàn bộ Ly Dương triều đình trực tiếp vỡ tổ. Bệ hạ Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuần tương lai mưu phản, thậm chí dám can đảm đi quá giới hạn xưng đế, đơn giản cả gan làm loạn. Vi thần đề nghị làm thừa dịp hắn bây giờ còn không có làm ra chờ đại nghịch bất đạo sự tình phía trước, lập tức mệnh lệnh Tĩnh An Vương đem hắn đưa tới Thái An thành giam lỏng, cả đời không được rời đi Thái An thành nửa bước. Bệ hạ, vi thần cho rằng hiện tại triều đình đã đối với Bắc Lương tuyên chiến, Tĩnh An Vương lại là lần này tiến công Bắc Lương ba đường chủ lực đại quân một trong, nhất định không thể vào lúc này sinh thêm sự cố. Hướng Tĩnh An Vương, thế tử Triệu Tuân mưu phản chỉ là cái kia Tô Bạch tiểu nhi lời nói, cũng không chứng minh thực tế, hết thảy đều chỉ giả dối không có thật. Nếu bị vậy mà ác Tĩnh An Vương, mới thật sự là lợi bất cập hại. Bệ hạ, thần cho là hoàng cung trước đại điện vốn là bởi vì Tô Bạch đột nhiên vạch trần nội dung mà sắc mặt băng lãnh Triệu Thuần, bây giờ nghe được sau lưng một đám triều thần tiếng ồn ào sau, cả người thần sắc trở nên càng thêm âm bế, một cỗ kinh khủng hoàng đạo long khí chợt từ lên thể nội bộc phát. Giống chỉ một thoáng, liền theo hoàng đạo long khí ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo kinh khủng đế hoàng uy á chợt buông xuống, vốn là còn tại cãi và một đám Ly Dương triều thần trực tiếp trong lòng chợt thật giống như bị một khối vạn cân cự thạch đập trúng, cùng nhau vô ý thức quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong thần sắc đều là hãi nhiên cùng sợ hãi, thừa chờ thất thố, mong rằng bệ hạ chủ tội. Nhìn thấy một màn này, Ly Dương hoàng đế Triệu Thuần lúc này mới lạnh rên một tiếng, đồng thời cũng thu hồi hoàng đạo long khí, xoay người lại sau đó, ánh mắt trực tiếp rơi xuống trong quần thần số lượng không nhiều mấy cái còn đứng ở trong thần tử Nguyên Bạc Khê, Dương Thái Tuế, Trương Cự Lộc bọn người. Đế sư, các ngươi có thể nhìn ra, cái kia Tô Bạch tiểu nhi trong miệng, ta Ly Dương cuối cùng tại sao lại sụp đổ? Tại trong lòng Triệu Thuần, chưa bao giờ đem Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuân đặt ở đáy mắt, hắn quan tâm nhất vẫn là êm đẹp Ly Dương, tại sao lại trong tương lai lưu lạc thành tùy ý một đạo cũng dám nhấc lên ra hổ mưu phản? Nguyên Bản Suối, Dương Thái Tuế, Trương Cự Lộc ba người nghe vậy, liếc nhau sau đó, cùng nhau hướng về phía Triệu Thuần chắp tay thi lễ, trong miệng cùng nhau nói ra một cái tên, Từ Phượng Yên. Ở trong mắt bọn hắn, bọn này người thông minh, vẹn vẹn chỉ là thông qua Tô Bạch giảng thuật Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuần nguyên bản cuộc sống ngắn ngủi mấy câu nói nội dung, kết hợp phía trước biết tin tức, liền có thể dễ dàng đoán ra chân tướng sự tình. Triệu Tuần nghe được Từ Phượng Niên ba chữ này, đôi mắt lại lần nữa híp lại, vẻ sát ý loe lên một cái rồi biến mất. Bây giờ Từ Phượng Niên nghiêm nghị vẫn như cũ cũng không có làm gì, nhưng lại tại trong lúc vô hình trở thành cắm ở Triệu Tuần giữa yết hầu một cây gai, Triệu Tuần thời khắc hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Màn sáng phía trên, hình ảnh tiếp tục phát ra. Ánh trăng hơi lạnh, thanh lâu đình viện hồ sen nhộn nhạo lên tí tí gợn sóng, nguyệt quang thông mặt nước phản xạ rơi vào trên vách tường, lưu lại một mảnh hơi hơi chấn động cái bóng. Nghe Tô Bạch giảng thuật, nguyên bản nằm dưới đất dập đầu cầu xin tha thứ Triệu Tuần tiếng cầu xin tha thứ dần dần biến mất, hai tay chống lấy mặt lạnh như băng nền đá, chậm rãi ngồi dậy, không để ý đến dưới thân đã chạy lan đầy đất máu tươi, mắt nhìn ngồi xổm ở trước mặt mình Tô Bạch, trên mặt tái nhợt hiện lên vẻ khổ sở đủ cười, nguyên lai, đây chính là ta nguyên bản vận mệnh a, ngược lại cũng coi là có mấy phần đặc sắc. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì nói cho ta biết những thứ này, nhưng nghĩ đến ngươi liền chờ bí mật đều nói cho ta, nghĩ đến ngươi cũng không khả năng bỏ mặc ta tiếp tục còn sống, bất quá tại trước khi chết ta cuối cùng muốn hỏi một chút, ta nguyên bản trong vận mệnh của vi thư xấu hổ nàng tính toán cứ như vậy a. Nói, Triệu Tuần miết miệng, trực tiếp cơ thể ngửa về sau một cái nằm ở trên mặt đất, nhìn xem thật giống như bị thanh tẩy qua đồng dạng sạch sẽ thông suốt đêm 540 khoảng không, cùng với cái kia một vòng sáng tỏ làm thịnh nguyện, trong tầm mắt dường như thấy được một cái ngày nhớ đêm mong mơ hồ nữ tử thân ảnh chậm rãi, đạo thân ảnh này trở nên càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng xuất hiện, ngược lại là một tấm cô gái xa lạ khuôn mặt, linh động vũ mị, xinh xắn sinh động, nhìn xứng rên. tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nguyên lai, like, đây chính là bản thế tử Vương phi A Triệu Tuấn trước người. Tô Bạch đứng dậy, dưới ánh trăng, cái bóng của hắn bị kéo lao trưởng, nhìn xuống nằm ở thanh lâu đình viện đá xanh trên đường, mặt nở nụ cười Triệu Tuấn. Tô Bạch nhàn nhạt mở miệng, có chút bí mật chôn giấu ở trong lòng không dám đối với những người khác, thật sự rất thống khổ. Bất quá, hôm nay đối với ngươi một phen giảng thuật sau đó, cảm giác tốt hơn nhiều. Tốt, tính sao Vương thế tử, Triệu Tuấn, lên đường đi. Từ hôm nay lên, ta cùng với Ly Dương hoàng thất chính thức bắt đầu, không chết không thôi. Tiếng nói rơi xuống lúc, chỉ thấy Tô Bạch giơ tay phải lên, trực tiếp nô ra một ngón tay, thiên hạ, khê thần chỉ. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một đạo bích sắc tựa như róc rách suối nước một dạng chỉ kình chợt bắn ra, trực tiếp đâm xuyên trên mặt đất Triệu Tuấn mi tâm. Triệu Tuấn hai con ngươi trong nháy mắt đã mất đi màu sắc. Dưới ánh trăng, Tô Bạch đứng tại thanh lâu đình viện đá xanh trên đường nhỏ, nhìn trên mặt đất nằm Triệu Tuấn thi thể, trong đôi mắt hiện lên một vòng u quang. Bắc Lương nhị của chúa, từ bị hùng. Chương 313 chiến trận, quân hồn thao thiết. Chương 313 chiến trận, quân hồn thao thiết. Sự thật cũng cùng Tô Bạch sở liệu không kém bao nhiêu. Khi Tĩnh An Vương Thế Tử Triệu Tuấn bị Hắc Bạch Lang quân ám sát sự tình truyền đến Tĩnh An Vương Triệu Hành bên tai sau, Triệu Hành triệt để nổi điên, trực tiếp triệu tập lên dưới tay 10 vạn đại quân, liều lĩnh hướng về thành Thanh Châu vây quét đi qua. Thanh Châu phát sinh lớn như vậy biến động, Lý Dương, Bắc Lương, thậm chí Bắc Mãng đều nhanh thu đến tin tức, nhất là biết được hiểu là cái kia Hắc Bạch Lang quân vậy mà gan to bằng trời đến đánh giết Tĩnh Sao Vương Thế Tử. Tĩnh An Vương cũng nổi điên điều động dòng dã 10 vạn đại quân vây quét Hắc Bạch Lang quân sau đó, Bắc Lương, Bắc Mãng cũng không khỏi làm việc vui người nhìn về vui, mà Lý Dương hoàng đế Triệu Thuần lần này là chân chính tức giận, Hắc Bạch Lang quân Tô Bạch chỉ là một cái vũ phu. Hắn hôm nay tất nhiên dám giết Tĩnh Sao Vương Thế Tử, cái kia ngày mai không phải cũng dám Thái An thành ám sát chấm. Chấm chi thiên phía dưới, không cho phép như thế quần công chi đồ. Còn có cái kia Tĩnh An Vương, lại dám can đảm tự mình điều động 10 vạn đại quân. Hừ, nghệ tinh làm tử nóng lòng báo thủ, chấm tạm thời liền không cho truy cứu, Dương đế sư. Triều đình trong quần thần, Dương Thái Tuế lúc này đứng ra một bước, hướng về phía trên Long ỷ Triệu Thuần một lễ, bệ hạ, không biết gọi lao thần chuyện gì. Ly Dương trên triều đình vương, ngồi ở trên Long ỷ Triệu Thuần sắc mặt băng lãnh túc sát, hai con ngươi nhìn chăm chú phía dưới từ trong quần thần bước ra khỏi hàng Dương Thái Tuế, chấm nhớ kỹ, Dương sư ngươi chính là nho gia thiên tượng, có thể thông qua thiên nhân cảm ứng quan nhân khí vận truy tung tìm kiếm dấu vết, chấm muốn ngươi đi Thanh Châu, tự mình phụ trợ Tĩnh An Vương bắt Hắc Bạch Lang quân, xử lý xong sau chuyện này, Dương sư ngươi liền đem Tĩnh An Vương binh quyền thu hồi lại a. Nghe được Triệu Thuần lời này, phía dưới triều đình trong quần thần không ít người biến sắc, mà Dương Thái Tuế nhưng là trực tiếp lĩnh mệnh rời đi. Trong quần thần, Nguyên Bản Suối, Trương Cự Lộc hai người nhìn qua Dương Thái Tuế bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong đều là thoáng qua một vòng vẻ tiếc nuối. Vốn nghĩ mượn Hắc Bạch Lang quân chi thủ, thanh trừ một chút toàn bộ Ly Dương tệ nạn, chưa từng nghĩ tiểu tử này thế mà cuồng vọng như thế, thậm chí ngay cả Tĩnh An Vương Thế Tử cũng dám giết hay. Đáng tiếc hợp thời, thành Thanh Châu bên ngoài mấy trăm dặm, Tô Bạch đâm đầu vào tao nộ một chi 5.000 người Thanh Châu quân, kết quả, nhánh đại quân này không có chút nào muốn phân biệt Tô Bạch phải chăng chính là Hắc Bạch Lang quân ý tứ, trực tiếp đối với Tô Bạch triển khai công kích. Thấy vậy, Tô Bạch đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, Thiên Địa Đại Đồng Trường, Thiên Hạ Khê Thần chỉ lên tay giết vào trong đại quân, đồng thời càng là rút ra bên hông Bắc Lương đao đối địch. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau đó, liền có mấy chục tên Thanh Châu quân chết đi. Lúc này, Thanh Châu quân tướng lĩnh cũng nhận ra Tô Bạch trong tay Bắc Lương đao, xác định Tô Bạch chính là bọn hắn muốn tìm Hắc Bạch Lang quân sau đó, trực tiếp mệnh lệnh đại quân tổ kiến binh ra chiến trận. Kết chiến trận, thu quân hồn. Chỉ một thoáng, một cái từ binh ra sát khí câu thông mà thành quân hồn thao thiết hình thành. Vẹn vẹn chỉ là gầm lên giận dữ, kinh khủng sóng âm trực tiếp tại tạo thành từng đợt mắt trần có thể thấy sóng âm xen lẫn binh ra sát khí, trong nháy mắt đánh vào trên thân Tô Bạch. Tô Bạch trong nháy mắt liền bị đánh bay vài trăm mét. Rơi xuống đất trong nháy mắt càng là bản thân bị trọng thương, thể nội ngũ tạng lục phủ đều cùng nhau bị chấn nát, càng nghiêm trọng hơn, vẫn là cái kia từng đạo không ngừng ăn mòn cơ thể kinh mạch binh ra sát khí. Sát khí những nơi đi qua, kinh mạch bên trong khí huyết nhào nhào khô kiệt. Đổi lại khác kim cương cảnh cực cảnh vũ phu mà nói, bây giờ tuyệt đối chỉ có thể chờ đợi chết. Hơn nữa còn là dược thạch không ý cái chủng loại kia. Gắng gượng một hơi, Tô Bạch vận chuyển xong toàn nhanh tay tốc đem thể nội binh ra sát khí dẫn xuất bên ngoài cơ thể, đồng thời chữa trị xong thể nội mỗi tạng khí sau, trực tiếp đứng dậy, vận chuyển khinh thân công pháp, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Tại chỗ, Thanh Châu quân đem lĩnh khi nhìn đến Tô Bạch gặp quân trận công kích đến lại còn có thể chạy trốn cũng là hơi kinh hãi, chợt trực tiếp để cho người ta thả ra quân đội huấn luyện chuyên môn dùng truyền lại quân tình bơi chim cắt, đem bọn hắn tao ngộ Hắc Bạch Lang quân chỉ là thông chi kỳ 19 nhánh đại quân. Để cho khác 19 nhánh đại quân hướng về chỗ ở mình khu vực xuống lại. Làm xong đây hết thảy sau đó, tên này Thanh Châu quân tướng lĩnh lúc này mới nhìn Tô Bạch phương hướng trốn chạy, đột nhiên thần sắc không hiểu lẩm bẩm một tiếng, Hắc Bạch Lang quân, thế nhân đều nói ngươi trừ gian diệt ác, trừ bạo an dân, là lao thiên gia chuyên môn phát thế gian tới bảo hộ lê dân bách tính, lần này bản tướng cũng hy vọng ngươi thật sự sau đó. Chỉ thấy tên này Thành Châu quân đem lĩnh trực tiếp đánh roi ngựa, hung hăng quất vào dưới thân cưỡi tuấn mã trên thân, dẫn dắt 5.000 đại quân hướng về Tô Bạch thoát đi phương hướng đuổi theo. Một bên khác, Tô Bạch một đường không tiết hao phí nội lực chạy trốn, rất nhanh liền chạy đến vào trong một mảnh rừng núi, đem sau lưng đại quân bỏ rơi không còn hình bóng. Cho đến lúc này, Tô Bạch mới dừng lại chạy như điên tốc bộ, mắt nhìn trước mặt một cây đại thụ, nhảy lên đi tới trên cành cây sau, lúc này mới đặt mông ngồi xuống, kịch liệt thở hổn hển, hô hô, hô cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Chiến trận, quân hồn, lúc nào quân đội còn có loại khả năng này? Đây vẫn là tổng quản cái kia thái giám chết bầm biết trong tuyết thế giới sao? Thời khắc này Tô Bạch trên mặt đều là hãi nhiên, hắn đột nhiên phát hiện, thế giới này tựa hồ cùng mình hiểu biết trong tuyết thế giới có chút khác biệt. Giống như cái này binh gia chiến tranh, quân hồn các loại đồ vật, cái này nơi đó là thế giới võ hiệp thứ nguyên này nên có đồ vật. Bất quá, nghĩ đến đây cái thế giới còn có hổ quỷ, thần long, kỳ lân mấy người thần thú, võ giả còn có thể một kiếm khai thiên môn, có phi thăng, cũng có luân hồi, Tô Bạch đột nhiên lại có chút bình thường trở lại. Mãi mãi, ở đây chung quy là một phương thế giới chân thật, tổng quản cái kia thái giám chết bầm hẳn là không có ghi toàn bộ, bằng không, thập tứ cảnh lục địa kiếm tiên Lý Thuần Cương một kiếm phá giáp 2600 lại không được, này làm sao nhìn thế nào cảm giác có vấn đề, cho nên, hắn một kiếm kia, hẳn là phá tạo thành quân trận, triệu hồi ra quân hồn loại đồ chơi này 2600 giáp, dạng này mới nói cùng trong lòng ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất sau đó, Tô Bạch lại nghĩ tới vừa mới gặp. Đại quân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tinh An Vương Triệu Hành lão tiểu tử này, quả thật là để ý cái kia, sao phải Triệu Hoàn Khố Thế Tử Triệu Tuần, vì thay Triệu Tuần báo thủ, tất nhiên trực tiếp điều động quân đội đi ra vây quét ta nghĩ tới đây, chính là Tô Bạch cũng có chút đau đầu, có quân trận quân hồn thứ này tồn tại, chính là nắm giữ trên đời này cá nhân sát phạt năng lực số một số hai kiếm giáp Lý Thuần Cương, một kiếm tối đa cũng chỉ có thể phá giáp 2600 liền kết lực, nếu đổi lại đệ nhất thiên hạ Vương Tiên Tri. Vương lão quái, chính diện ngạnh kháng cố kỵ tối đa cũng chỉ có thể chém giết một hai vạn đại quân liền phải chạy, dưới loại tình huống này, Triệu Hành lao tiểu tử kia trực tiếp điều động đại quân tới vây quét chính mình. Thậm chí chỉ là trong đó một chi đại quân vũ khí số lượng liền có đại khái khoảng 5000, mà dạng này đại quân Triệu Hành lao tiểu tử kia thậm chí còn không biết điều động mấy chi đâu, dưới loại tình huống này, chính mình có lẽ chỉ có thể lại lần nữa nghĩ biện pháp chạy ra Thanh Châu. Vừa nghĩ tới chính mình phía trước bị đuổi ra Bắc Lương, bây giờ lại nếu muốn biện pháp chạy ra Thanh Châu, trong lòng Tô Bạch lập tức sinh ra một loại khó chịu cảm giác giá cả. Chương 314 Khánh Hồ Thành. Chương 314 Khánh Hồ Thành. Ngay tại Tô Bạch khó chịu lúc, đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi khói. Đại thụ đỉnh trên cành cây, nguyên bản đang ngồi Tô Bạch vô ý thức đứng dậy, quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa sơn lâm biên giới phương hướng đột nhiên bốc cháy lên đại hỏa, xa xa nhìn lại, sơn lâm giống như là bị một cái vô hình cự thủ nhóm lửa. Đậm đặc khói đen như giữ tợn ác ma, dương nhanh múa vút sông thẳng về phía chân trời, đem xanh thẳm bầu trời quấy đến đục không chịu nổi. Tại khói đen giữa khe hở, nhảy nhót lấy ngọn lửa nóng bỏng, bọn chúng tựa như một đám điên cuồng vũ giả, tùy ý liếm láp lấy sơn lâm, đem cây cối coi như thiêu đốt bó đuốc. Bị đại hỏa bao phủ sơn lâm, cây cối phát ra lốt bốt tiêu thảm. Thanh âm kia phảng phất là đại địa kêu gào, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt, cách thật xa đều có thể tiến vào xoắn mũi. Ánh lửa cùng khói đặc xen lẫn, tạo thành một bức cảnh tượng như tận thế, để cho người ta khắc sâu cảm nhận được thiên nhiên nổi giận lúc kinh khủng cùng vô tình. Thấy vậy một màn, Tô Bạch lông mày gắt gao nhíu lại, vừa mới nơi nào còn thật tốt, như thế nào lúc này lại đột nhiên xuất hiện núi lớn như vậy hỏa đột nhiên? Tô Bạch phát hiện, núi xa xa hỏa điểm cháy, đang lấy không bình thường phương thức nhanh chóng 177 tăng thêm, nhìn kỹ lại, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng cây hỏa tiễn đang hướng về sơn lâm biên giới không có lửa cháy chỗ rơi xuống. Sau đó tạo thành mới điểm cháy, nhanh chóng tiêu đốt tạo thành một cái biển lửa. Nhìn đến đây, Tô Bạch nơi nào còn không rõ, núi này hỏa, rõ ràng chính là càng ở sau lưng mình chi kia Thanh Châu quân phóng, vì chính là triệt để đoạn tuyệt chính mình giấu ở trong núi rừng, tránh thoát sự truy đuổi của bọn họ khả năng. Thật ác độc. Tô Bạch nói thầm một tiếng sau, chợt quay người, nhảy lên nhảy xuống cây khô sau, lập tức hướng về phía trước tiếp tục nhanh chóng lao đi. Sau nửa canh giờ, lại một lần nữa vượt qua một cái ngọn núi, đứng ở trên đỉnh núi Tô Bạch đập vào mắt liền thấy được phía dưới sơn cốc một cái thôn nhỏ, thấy được đang tại dốc núi ruộng bậc thang cong lên lấy eo cấy mạ lao đông. Thấy được trong thôn chạy chơi đùa hài đồng, thấy được gà chó cùng nhau ngửi, bờ ruộng dọc ngang giao thông, lại nghĩ tới sau lưng đám kia Thanh Châu quân phóng hỏa đốt rừng hành vi sau, Tô Bạch không muốn như thế một phương trốn đảo nguyên bị hủy, thế là trực tiếp đổi phương hướng, vòng qua thôn trang hướng về một phương hướng khác rời đi. Ước chừng chạy trốn mấy canh giờ, đi ngang qua mấy cái thôn sau đó, cờ a a a, sắc trời dần dần bắt đầu ảm đạm xuống, cuối cùng, Tô Bạch đuổi tại mặt trời lặn dư huy hoàn toàn biến mất phía trước, đi tới Thanh Châu nổi danh đại thành một trong, Khánh Hồ Thành. Biết được Tĩnh An Vương Triệu Hành đang như là lên cơn điên đang đẩy Thanh Châu tìm kiếm tung tích của mình, Tô Bạch tại trước khi vào thành tất nhiên sử dụng xong toàn thủ lại lần nữa thay hình đổi dạng, hóa thành một cái nhìn qua có chút phúc hậu văn sĩ trung niên hình tượng. Cũng không biết hay không là cái này trong tuyết thế giới đặc sắc, nơi này đại thành tựa hồ cũng không có cấm đi lại ban đêm nói chuyện. Thành Thanh Châu như thế, cái này Khánh Hồ Thành cũng là như thế. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, cả tòa thành tựa như bị đầy sao thắp sáng. Không có cấm đi lại ban đêm vào bó, mọi người phảng phất về tổ mệt mọi điều, nhao nhao phun lên đầu đường. Hai bên đường phố, cửa hàng mọc lên như rừng, đèn đuốc sáng trưng. Tơ lụa trong trang, ngũ thải tơ lụa ở dưới ngọn đèn lập lòe mê người lộng lẫy, lão bản nương đang nóng tình hướng khách hàng giới thiệu mới nhất kiểu dáng, trong tiểu lâu, mùi rượu bốn phía, hoàn tù tì hành lệnh thanh âm liên tiếp, điếm tiểu nhị qua lại cái bàn ở giữa, đội vàng quên cả trời đất. Đầu đường nghệ nhân biểu diễn hấp dẫn ba tầng trong ba tầng ngoài người xem, đùa nghịch tạp kỹ tráng hán đem trong tay xin phép mua đến hổ hổ sinh phong, phun lửa nghệ nhân há miệng ra, chính là lửa cháy hương hực, dẫn tới đám người từng trận kinh hô. Cách đó không xa, thuyết thư tiên sinh đang miệng lưỡi lưu loát mà giảng thuật giang hồ hiệp khách truyền kỳ cố sự, nói đến điểm đặc sắc, các thính giả khi thì khẩn trương nín hơi, khi thì vỗ tay khen hay. Chợ đêm quầy ăn vặt càng là mùi thơm nước mũi, nướng thịt dê tư tư thành, hạt rẻ rang đường thơm ngọt vị, không ngừng kích thích mọi người vị giác. Bán mức quả tiểu phiến, dơ từng chuỗi đỏ rực mức quả, trong đám người giao hàng. Trong thành bờ sông nhỏ, thuyền hoa du thuyền chậm rãi phiêu đãng, trên thuyền truyền đến du dương sáo trúc thanh âm, ca sĩ nữ tiếng ca béo von du dương, cùng bên bờ náo nhiệt ồn ào lẫn nhau làm nổi bật. Phú gia công tử, giang hồ hiệp khách, chợ búa bách tính, đều ở đây náo nhiệt trong bóng đêm thỏa thích hưởng thụ lấy sinh hoạt niềm vui thú, cả tòa thành đắm chìm tại một mảnh sung sướng tường hòa trong không khí. Bị Thanh Châu quân đội một ngày, thể xác tinh thần cũng đều có thêm vài phần mỏi mệt cảm giác. Tô Bạch trực tiếp đồng dạng bước lên thuyền hoa, đang vẽ phẳng một cái tiểu nhị dẫn đạo phía dưới, đi tới thuyền hoa bên trong khoang thuyền đại sảnh, đập vào mặt là ồn ào lại thân thiện giang hồ khí tức. Khắc hoa trên xà nhà, vài chiếc bát giác đèn lưu ly đem trong khoang thuyền chiếu sáng như ban ngày, dưới ánh đèn, lượn lờ sương mù cuốn lấy mùi rượu, mùi đồ ăn tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Trong khoang thuyền, một phương to lớn bàn tròn bị chen lấn đầy ắp. Thân mang hoa lệ cẩm bào phú thương, hồng quang đầy mặt, chén rượu trong tay giơ lên cao cao, cùng bên cạnh giang hồ hào kiệt đụng đến giòn vang, cái kia tiếng cười vui vẻ chấn động đến mức thức ăn trên bàn đều đi theo run rẩy. Hào kiệt nhóm cởi trần lấy bền chắc cánh tay, phía trên hoặc cần hoặc phát hiện hình xăm hiện lộ rõ ràng bọn hắn không bị trói buộc quá khứ, bọn hắn cao đàm phát luận, giảng thuật đại mạc báo cát, thâm sơn kỳ chân, dẫn tới đám người khi thì sợ hãi thán phục, khi thì cười to. Trong góc, một vị thân mang xanh nhạt trường bào thư sinh, cầm trong tay quạt xếp, cùng bên cạnh ôn luyện nữ tử xem thường thì thầm. Nữ tử mặt mũi thuần tình, ngẫu nhiên che mặt cười khẽ, trong tay khăn hơi rung nhẹ. Bọn hắn mặc dù không giống người bên ngoài như vậy lớn tiếng huyên náo, nhưng cũng tại trong cái này náo nhiệt tự thành một phương ôn nhu thiên địa. Mà tại khoang thuyền một bên khác, mấy cái điêu luyện tiêu sư đang ngồi vây quanh một chỗ, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Bọn hắn bên hông bội đao tùy ý đặt ở một bên, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu, đều là liên quan tới tiêu lộ bên trên mạo hiểm cùng kiến thức, ánh mắt bên trong để lộ ra quanh năm vào nam ra bắc cảnh giác cùng giả dạng. Trên bách khoang, treo mấy tấm giang hồ kỳ cảnh đồ ở dưới ngọn đèn phá lệ bắt mắt, cùng cái này nguyên náo tràng cảnh lẫn nhau làm nổi bật. Ngoài cửa sổ, nước sông ung dung chảy xuôi, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng người chèo thuyền gào to, nhưng cũng bị bên trong khoang thuyền hoan thanh tiếu ngự che giấu. Ánh mắt lướt qua đám người, bây giờ hóa thành một trung niên văn sĩ Tô Bạch tại tiểu nhị ca dẫn dắt phía dưới, xuyên qua náo nhiệt đám người, đi tới thuyền hoa bên trong khoang thuyền tới gần bách khoang một cái góc chỗ ngồi xuống, điểm một bình rượu nóng cùng mấy đĩa thức ăn sau, lúc này mới cẩn thận thám thính lên chung quanh thuyền hoa bên trong đám người tiếng nghị luận. Tĩnh An Vương đều xuất động đại quân tới vây quét chính mình, chờ hành động đại sự, Tô Bạch cũng không tin, xem như thế. Giới võ hiệp tình báo lưu thông nhanh nhất tam đại bảo địa, tức Thanh Lâu, thuyền hoa cùng khách sạn một trong trên thuyền hoa, sẽ không có tương quan tình báo. Quả nhiên, thoáng lưu ý phút chốc, Tô Bạch liền nghe được thuyền hoa bên trong cách đó không xa một bàn khách bàn đưa bên trên, một đám người giang hồ ăn mặc các hán tử đang tại nghị luận chuyện này. Chương 315 tàn nhẫn, điên cuồng triệu hành. Chương 315 tàn nhẫn, điên cuồng triệu hành. Nghe nói không, lần này Tĩnh An Vương thế tử Triệu Tuần bị giết Hắc Bạch Lang quân ám sát, Tĩnh An Vương triệt để điên rồi, trực tiếp điều động 10 vạn đại quân, từ mỗi phương vị hướng về thành Thanh Châu vây quanh đi qua cát. Cái này có gì, chuyện này ai còn không biết đâu. Đây chính là dòng dã 20 lộ đại quân, chiến trận kia, chật chật vậy lao tử sau đó muốn, ngươi tuyệt đối không biết. Ta nói cho các ngươi biết ta, hôm nay ban ngày, ngay tại thành Thành Châu mấy chục dặm bên ngoài, lao tử tận mắt thấy những cái kia Thành Châu quân, phàm gặp phải người, bất luận là võ giả, vẫn là người bình thường, hết thảy đều cho trực tiếp làm thịt, liền cái kia phụ cận một cái thôn cũng đều trực tiếp bị Thành Châu quân đổ diện, cuối cùng, chính là lao tử cũng bị phát hiện, muốn đi qua truy sát lao tử cũng đều bị giật mình, trực tiếp xoay người chạy, bất quá, lao tử ở trong quá trình chạy trốn vẫn là quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện đám kia Thanh Châu quân đem lĩnh dường như là thu đến một cái bơi chim cắt, từ hắn trên đùi lấy xuống một tờ giấy sau, đây mới gọi là ngừng đại quân, quay đầu nhìn về một phương hướng khác đánh ngựa rời đi, lão tử lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Nghe đến mấy cái này, người đàm luận hắn 10 vạn Thanh Châu quân, thuyền hoa bên trong không ít người cũng đều đem ánh mắt quay đầu sang, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều cũng không đi ra cái này Khánh Hồ thành, cho nên còn không biết được ngoại giới phát sinh sự tình, trong lúc nhất thời lại đều nồng nhiệt nghe. Nhất là làm đến Thanh Châu quân vậy mà lạm sát kẻ vô tội, thậm chí đồ diệt thôn, người đi đường thời điểm có người cuối cùng nhịn không được lên tiếng kinh hô, tê, Tĩnh An Vương dĩ vãng không ngừng hiền lành sao? Hơn nữa hắn không cần trì hạ bách tính cực tốt sao? Lần này vậy mà tàn nhẫn như vậy, cái này là thực sự điên rồi. Bằng không thì vô duyên vô cớ trực tiếp hải phái đại quân đồ sát bách tính cùng người đi đường làm gì? Cũng có một chút tin tức linh thông người mở miệng yếu ớt, nghĩ đến có phải là vì đối phó cái kia Hắc Bạch Lang quân, từ Bắc Lương Châu đó không truyền tin tức nói, cái này Hắc Bạch Lang quân có thể tùy ý biến hóa tự thân dung mạo, ẩn nấp thực lực bản thân cảnh giới sao? Tĩnh An Vương vì cho thế tử báo thù, đây là dự định lấy thành Thành Châu làm trung tâm tiến hành trả thù thức lùng tìm a, vì phòng ngừa Hắc Bạch Lang quân biến hóa dung mạo đào thoát, vì thế trực tiếp đem những nơi đi qua tất. Cả mọi người đều giết lại có một cái hành thương tiếp lấy mở miệng phản bác, không đúng, cái kia cũng không đúng. Ta hôm nay cũng nhìn thấy, ở một tòa huyện thành bên ngoài, một chi 5000 người đại quân chỉ là bao vây tòa kia huyện thành, từ tiến không cho phép ra, trừ cái đó ra không có bất kỳ động tác gì khác cả. Hơn nữa về sau cũng giống như có một con bơi chim cắt xuất hiện, tiếp đó đại quân liền trực tiếp rút lui, trong toàn bộ quá trình không có giết một người. A thuyền hoa trung ương, một cái cầm trong tay quạt xếp công tử trong đôi mắt hiện lên một vòng trí tuệ vững vàng chi sắc, lung lay trong tay quạt xếp trực tiếp tại chỗ phân tích ra, gặp phải nhân số không nhiều thôn cùng người đi đường liền đổ sát, gặp phải nhân khẩu đông đảo thành trì liền bây, cho phép vào không cho phép ra, nếu thời gian hơi chút chẳng, trong thành lương thực tiêu hao hầu như không còn, như trước vẫn là chết. Mãi đến truyền lại tình báo bơi chim cắt xuất hiện, bọn hắn mới thay đổi phương hướng. Ta hiểu rồi, cái này 20 chi Thanh Châu quân làm như vậy, vừa tới là phòng ngừa Hắc Bạch Lang quân biến ảo dung mạo đào thoát, thứ hai, thế nhân đều biết, cái này Hắc Bạch Lang quân thật bên vực kẻ yếu, xem trọng người vô tội sinh mệnh, Thanh Châu quân đây là thông qua loại này giết hại phương thức đang không ngừng bức Hắc Bạch Lang quân nhiệt thân. Thứ ba, sử dụng loại phương thức này không ngừng thu nhỏ vòng đây, xác định Hắc Bạch Lang quân vị trí. Thật là ác độc Tĩnh An Vương. Nghe được tên này lời của công tử, thuyền hoa bên trong lập tức vang lên từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, ngay sau đó chính là đủ loại tiếng nghị luận không ngừng, có giận mắng Tĩnh An Vương tàn bạo bất nhân, có oán giận Hắc Bạch Lang Quân xen vào việc của người khác gây chuyện thị phi, có triển vọng vô tội chết oan bất tính, người đi đường thở dài. Bây giờ thuyền hoa bên trong tới gần bên cửa sổ trên chỗ ngồi, hóa thành văn sĩ trung niên Tô Bạch sắc mặt băng lãnh, trong hai tròng mắt ẩn ẩn có tơ máu bắt đầu ngưng hiện. Vừa nghĩ tới ban ngày nhìn thấy những cái kia tựa như thế ngoại đảo nguyên thôn, bây giờ có thể đã đều hóa thành cùng Tô gia thôn một dạng phế tích, một cái chớp mắt này, Tô Bạch quanh thân không bị khống chế tản mát ra một chút xíu băng lãnh đến cực điểm sát ý. Lại là dạng này, lại là dạng này. Bắc Lương Vương phủ là như thế này, Tĩnh Sao Vương phủ cũng là dạng này. Tại bọn này cái gọi là vương gia, các quyền quý trong mắt, thiên hạ lê minh dân chúng mệnh, thật sự liền tựa như cỏ rác, tùy ý thu hoạch. Tĩnh An Vương, Triệu Hành. Nửa đêm, yên lặng như tờ, cánh hồ lòng dạ nha hậu viện, chi phủ Hương trong phòng tràn ngập khí tức yên ả khắc hoa trên giường, chi phủ say xưa nhiên nhập mộng, mền gấm hơi hơi chập trùng. Không cầu hoa tươi không biết nơi nào thổi tới một hồi gió lạnh, sổ sách mạn nhẹ nhàng lắc lư, chi phủ trong giấc mộng hình như có nhận thấy, nhíu mày. Ngay sau đó, một vòng điếu đốt ánh sáng lặng yên xâm nhập mộng cảnh của hắn, chậm rãi đem hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chi phủ mí mắt rung động nhẹ nhẹ, chậm rãi mở hai mắt ra. Mới đầu, đập vào tầm mắt quen thuộc nóc giường khắc hoa, hắn còn có chút mơ hồ, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng, sau một khắc, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng quét về phía hiên nhà xóa xỉnh, trong nháy mắt, bối rối hoàn toàn không có, toàn thân huyết dịch phảng phất đều đọc lại. Ở đó mở tối trong góc, một tấm xưa cũ bên cạnh bàn, ngồi ngay thẳng một cái xa lạ bóng đen. Bóng đen thân hình cũng không tính cao lớn vô cùng, nhưng quanh thân tản ra một cỗ túc sát chi khí, cùng cái này ấm áp hương phòng không hợp nhau. Trong tay hắn mang theo một thanh sâm bạch sắc ra khỏi vỏ chi đao, thân đao thon dài, dưới ánh sáng yếu ớt lập lòe hàn quang lạnh lẽo, phảng phất một đầu ẩn nút bạch xà, tùy thời chuẩn bị đập ra đả thương người. Chi phủ hô hấp đột nhiên dồn dập lên, hắn vô ý thức muốn ngồi dậy, lại phát hiện tứ chi như nhũn ra, không thể động đậy. Bóng đen kia ánh mắt băng lãnh, giống như một cái sắc bén hàn đao, thẳng tắp đâm về chi phủ, phảng phất có thể xem thấu nội tâm của hắn. Tại ánh mắt này chăm chú, chi phủ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hàn ý từ lòng bàn chân thẳng lẹn đến đỉnh đầu. Ngươi là người phương nào? Chi phủ thanh âm run rẩy hỏi, âm thanh tại yên tĩnh trong phòng lộ ra phá lệ yếu ớt. Bóng đen cũng không đáp lại, chỉ là đứng dậy, trong nháy mắt xuất hiện tại trước giường, khẽ nâng lên trường đao trong tay, thân đao hàn quang tại chi phủ trên mặt xẹt qua, chiếu ra hắn hoảng sợ thần sắc. Trong phòng không khí phảng phất đều bị cố hàn ý này đóng băng, thời gian cũng giống như dừng lại đồng dạng, chỉ còn lại chi phủ kịch liệt tiếng tim đập cùng tiếng hít thở nặng nề. Cây đao này, quen biết sao? Bóng đen lúc này mở miệng, âm thanh băng lãnh rét thấu xương. Từ ngực, vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, chi phủ ánh mắt rời xuống, ánh mắt rơi xuống đang gác ở chính mình trên cổ trên trường đao, một phen phân biệt đi qua, sắc mặt trong nháy mắt lại là biến đổi, cả người sắc mặt trắng bệch. Bắc Lương đao, ngươi là Hắc Bạch Lang Quân. Đinh, chương 316 lấy hắn thủ cấp. Từ vị hùng phán đoán, chương 316 lấy hắn thủ cấp. Từ vị hùng phán đoán, tại nhận ra Tô Bạch thân phận mấy mắt, chi phủ cả người triệt để luống cuống. Hắc Bạch Lang Quân, ngươi không thể giết ta. Ta nhiều nhất cũng chỉ là tham ô chút thuế ngân, thu hối lộ, mỹ nhân. Nhưng ta tuyệt đối không có xem mạng người như cỏ rác. Nhìn xem không cần chính mình mở miệng nói chuyện, liền một mạch đem chính mình làm chuyện ác hết thảy liền giao phó cái nhất thanh nhị sở khánh hồ thành chi phủ. Chính là bây giờ nguyên bản đè nén lửa giận Tô Bạch đáy mắt cũng không nhịn được thoáng qua một vòng im lặng, ngay cả nguyên bản cảm xúc phẫn nộ đều bị chỉnh có chút không nối liền đủ. Hôm nay không giết. Ngậm miệng. Không nhịn được cắt đứt khánh hồ thành chi phủ chủ động nhận tội, Tô Bạch hơi hơi chuyển động đao trong tay trôi, chỉ một thoáng, một vòng nguyệt quang bị lưỡi đao phản xạ, sâm bạch sắc lanh quang trực tiếp chiếu xạ ở chi phủ trên mặt, dọa lẻ 4-3 phải tên này chi phủ toàn thân run lên, ép tới bán giường phát ra một hồi kéo kẹt âm thanh, vội vàng ngậm miệng đồng thời, tên này chi phủ một đôi mắt nhưng như cũng liều mạng hướng về Tô Bạch quăng tới cầu xin tha thứ ánh mắt. Tô Bạch không nhìn hắn ánh mắt, âm thanh trầm thấp và băng hàn, nói cho Tĩnh An Vương Triệu Hành, 3 ngày sau, ta sẽ đích thân tiến đến Tương Phiền Thành, gỡ xuống thủ cấp của hắn. Nghe được Tô Bạch chuyến này chỉ là để cho chính mình truyền lời, không lấy cái mạng nhỏ của mình, tên này chi phủ lúc này thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng liền tựa như đi gà mổ thóc giống như liên tục gật đầu, rất sợ bởi vì đáp ứng chậm mà bị Hắc Bạch Lang Quân cái này sắt thần thuận tay một đao đem chính mình thủ cấp cũng cho nạo. Đạt tới mục đích sau đó, Tô Bạch trực tiếp thu hồi trường đao, quay người liền hướng cửa ra vào đi đến. Gặp Hắc Bạch Lang Quân cái này sát thần thế mà thật sự không có cần ý muốn giết chính mình, ngồi ở trên giường chi phủ vô ý thức đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nguyên bản thân thể căng thẳng khi nhìn đến Hắc Bạch Lang Quân Tô Bạch quay người muốn lúc rời đi, lặng yên buông lòng xuống, bả vai hơi hơi trầm xuống, ngực cũng theo chiếc kia thở phào mà ra khi chậm rãi kết thúc, trên mặt thậm chí hiện ra một tia sống sót sau hai nạn may mắn. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch cái kia trầm thấp âm thanh lạnh lùng không có dấu hiệu nào vang lên lần nữa. Ta an bài sự tình, phải nhanh. Nếu là bởi vì trì hoãn, dẫn đến phía ngoài Thanh Châu quân giết nhiều một người, ta vẫn sẽ một lần nữa trở về tìm ngươi. Đến lúc đó, thủ cấp của ngươi còn có thể hay không kháng trên bờ bay, sẽ rất khảo nhạo ải. Bành! Nghe cửa chính bị mở ra âm thanh, chi phủ con mắt trong nháy mắt trừng lớn, nguyên bản vừa buông xuống tâm bỗng nhiên treo đến cổ họng, cả người như bị làm định thân chú cứng tại chỗ. Một giây sau, hắn không bị khống chế sợ run cả người, kém chút trực tiếp từ trên giường trượt xuống, dưới hai tay ý thức nắm chặt ga giường, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Trên trán trong nháy mắt buốc lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Bạch bóng lưng, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại ngay cả một chữ cũng nói không ra. Mãi đến đưa mắt nhìn Tô Bạch thân ảnh hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa trong đêm tối, đồng thời một đạo gió mát thổi vào bên trong nhà trong nháy mắt, Chi Phủ lại một lần run một cái, trong nháy mắt tỉnh táo lại, vội vàng lộn nhào xuống giường, liền y phục cũng không kịp xuyên liền trực tiếp đi tới bên cạnh bàn, vội vàng toàn thân run rẩy bày giấy, mãi, nâng bút viết đứng lên. Sáng sớm hôm sau, một đạo tin tức từ Khánh Hồ thành phủ nha cùng Tương Phiền thành Tĩnh Sao Vương phủ đồng thời lan rộng ra ngoài, không bao lâu liền chuyển khắp toàn bộ Thanh Châu, ngay sau đó lại chuyển khắp Ly Dương, thậm chí Bắc Mãng các đại chú ý Thanh Châu sự tình thế lực. Nghe nói không, cái kia Hắc Bạch Lang quân bắn tiếng, ba ngày sau muốn đi Tương Phiền thành lấy Tinh An Vương thủ cấp, đây cũng quá cản rỡ đi. Đúng vậy à, chân trước vừa mới làm thịt Tĩnh Sao Vương thế tử, lúc này lại buông lời muốn đi giết Tinh An Vương, đây quả thực là tại đem Tinh An Vương, thậm chí triều đình ra mặt bỏ trên đất hung hăng vừa đi vừa về giẫm đạp à. Cái này, chỉ sợ toàn bộ Ly Dương triều đình có thể điều động cao thủ tất cả sẽ xuất hiện tại Tĩnh Sao Vương phủ a. Hắc Bạch Lang quân cho dù ám sát thủ đoạn cao minh thế nào, lần này đi chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ có đi không về a. Theo lý thuyết, Hắc Bạch Lang quân người này, hẳn không phải là như vậy xúc động nhân tài đúng, hắn làm sao lại làm ra như thế bất trí sự tình đâu? Thượng Âm Học Cung, sơ xuất Hồ Hà Hương từng trận. Từ bị Hùng Thân mang xanh nhạt váy dài, xanh nhạt sa y, tùng kéo tóc đen, ngồi ngay ngắn đầu thuyền, cầm trong tay thư quyển, thanh lãnh ưu nhã. Thị nữ tại đuôi thuyền bước vàng mái chèo, thuyền mái chèo gạch nước, nổi lên tầng tầng kim sóng. Đầy hồ lá sen chịu chen như lục dù, phấn hà hoặc tỏa ra hoặc chứa, mùi thơm ngát theo gió nhẹ tràn ngập. Mấy cái chuồn chuồn lướt nước, ngừng đầu sen không thị nữ cười nói, "Cô chúa, cái này hoa sen thật đẹp." Từ bị Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa lăn tăn mặt hồ, "Gắt, đúng vậy à, cảnh đẹp như thế, ngược lại là hiếm thấy." Nhưng vào lúc này, một cái Bắc Lương Phật phòng tắm gián điệp chuyên môn dùng để truyền lại tình báo bồ câu đưa tin từ phương xa bay tới, thị nữ thấy vậy, biến sắc, cả người trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, lúc này thả xuống thuyền mái chèo, hướng về phía bồ câu đưa tin huýt sáo. Thưa ngươi thì thấy đến vốn là còn xoay quanh trên không trung bổ câu đưa tin đạp nước cánh rơi xuống thị nữ trên ngón tay. Thị nữ rơi xuống bổ câu đưa tin trên đùi tờ giấy, lại từ trong ngực nắm một cái hạt thóc dắt vào đầu thuyền, sau đó liền bỏ mặc bổ câu đưa tin rơi xuống đầu thuyền đi ăn hạt thóc, tự cầm tình báo xoay người lại đến từ vị Hùng sau lưng, hai tay cung cung kính kính trình lên tờ giấy, "Quân chúa, có Phật phòng tam gián điệp chuyển đến tình báo khẩn cấp." Để quyển sách trên tay xuống cuốn, từ vị Hùng trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian, chợt liền đối với cái này một phong nội dung tình báo có đại khái ngờ tới, thế là cũng không quay đầu lại trực tiếp mở miệng, trực tiếp đọc đi. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nghe được từ vị Hùng mệnh lệnh, thị nữ lúc này lật ra tờ giấy đọc, Hắc Bạch Lang quân hiện thân thành Thanh Châu, giết Tĩnh Sao Vương thế tử. Tĩnh An Vương giận dữ, điều động 10 vạn đại quân, ven đường những nơi đi qua. Hắc Bạch Lang quân tại đêm qua lẻn vào Khánh Hồ thành phủ nha bức bách chi phủ báo cáo Tĩnh An Vương, Hắc Bạch Lang quân tại 3 ngày sau tự mình đi tới 3.8 tương phiền thành lấy Tĩnh An Vương thủ cấp, bây giờ, nguyên bản vây quanh thành Thanh Châu 20 chi Thanh Châu trong quân đội 10 chi đã hướng về tương phiền thành chạy tới, dự tính không ra 2 ngày liền sẽ cùng nhau đến tương phiền thành. Niệm xong, thị nữ không khỏi nhíu mày, tràn đầy tự nói một tiếng, Tĩnh An Vương là cái kẻ ngu sao? Cái kia Hắc Bạch Lang quân nói mình muốn đi tương phiền thành hắn liền tin tưởng a? Còn trực tiếp đem 5 vạn Thanh Châu quân đều đi qua, đã như thế, thật không đồng ý hình thành lưới bao vây không phải trực tiếp xuất hiện một cái lỗ hổng lớn sao? Đã như thế, đây không phải đang cố ý để chạy Hắc Bạch Lang quân sao? Thuyền nhỏ phía trước, từ vị Hùng hai con ngươi híp lại, luốt luốt trên trán bị thanh phong thổi một tia tóc xanh, nhìn xem thuyền nhỏ phía trước trên mặt hồ tạo nên sóng nước, nhẹ giọng mở miệng, "Không, Hắc Bạch Lang quân người này, nhất định sẽ đi tương phiền thành." Chương 317 lấy người khác lương thiện vì mưu giả, tâm không thể sạch. Chương 317 lấy người khác lương thiện vì mưu giả, tâm không thể sạch. Nghe được nhà mình nhị quận chúa chắc chắn âm thanh, thị nữ không khỏi nghi hoặc bà phần, nhìn qua nhà mình nhị quận chúa bóng lưng hiếu kỳ mở miệng, "Nhị quận chúa, sao lại có thể như thế đây?" Hắc Bạch Lang quân cái kia tặc nhân thật vất vả nhìn thấy có chạy trốn cơ hội, hắn làm sao có thể không chạy, ngược lại thật sự đi tương phiền thành Tĩnh Sao Vương phủ ám sát Tĩnh An Vương Triệu Hành đâu. Hiện nay Tĩnh Sao Vương phủ có thể có dòng dã 5 vạn đại quân đang tại chạy tới, thậm chí nói không chừng liền triều đình cũng biết phái một chút cao thủ chân chính tiến đến tòa chấn, dạng này nặng tình huống phía dưới, Hắc Bạch Lang quân cái kia tặc nhân còn muốn đi Tĩnh Sao Vương phủ hành thích giết chết lâng, cái này há chẳng phải là cùng tự chui đầu vào lưới không khác. Ngồi ở mũi thuyền từ vị Hùng vẫn như cũ nhìn xem trước mặt hồ nước, ung dung mở miệng, bởi vì Tĩnh An Vương còn có 5 vạn Thanh Châu quân vẫn như cũ chờ tại phủ cận thành Thanh Châu, bọn hắn vẫn như cũ trú quân tại một chút thôn, thành trấn bên ngoài, cũng không rút quân. Nếu Hắc Bạch Lang quân 3 ngày sau cũng không tiến đến tương phiền thành Tĩnh Sao Vương phủ, vậy cái này 5 vạn đại quân liền sẽ tiếp tục thi hành trước đây hành động. Trên thực tế, có cái kia một tay thần bí dị thuật, Hắc Bạch Lang quân liền Bắc Lương Vương phủ đều có thể tùy ý ra vào, cho nên, bất luận là Hắc Bạch Lang quân Tĩnh An Vương, đều biết 22 hiểu, chân chính bằng vào đại quân, có lẽ có thể chính diện đánh lui, thậm chí đánh giết Hắc Bạch Lang quân, nhưng nếu Hắc Bạch Lang quân một lòng muốn chạy trốn, đại quân là tuyệt đối không có khả năng chắn được hắn. Cho nên, Tĩnh An Vương phái ra Thanh Châu quân trên thực tế muốn làm, liền lấy Hắc Bạch Lang quân đánh giết thế tử Triệu Hành, Tĩnh An Vương thế phải không tiếc bất cứ giá nào báo thù mực ớ, thông qua tàn sát Lê Minh Bách Tính, dùng cái này bức bách Hắc Bạch Lang quân xuất hiện. A, thị nữ trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, ánh mắt đều trở nên có chút mê mang, cái này thông qua đánh giết Lê Minh Bách Tính bức bách Hắc Bạch Lang quân hiện thân. Cái này sao có thể thành công đâu? Những cái kia Lê Minh Bách Tính lại cùng Hắc Bạch Lang quân không có bất cứ quan hệ nào, hắn làm sao có thể bởi vì một chút người không liên quan tử vong mà để cho chính mình thân hãm tuyệt cảnh đâu? Đây là gì kế sách à? Chính là đổi lại đổi nô tỳ mà nói, cũng nhất định sẽ không mắc lừa. Chớ nói chi là cái kia tặc nhân Hắc Bạch Lang quân, thị nữ lời nói âm rơi xuống, đã thấy ngồi ở mũi thuyền Từ Vị Hùng đột nhiên trầm mặc lại, đáy mắt đột nhiên hiện lên một vòng nồng nặc thần sắc phức tạp. Khi thị nữ hoài nghi có phải hay không chính mình nói sai lời gì, từ đó treo đến nhà mình nhị quận chúa không vui thời điểm, lúc này mới nghe được đầu thuyền Từ Vị Hùng âm thanh lại lần nữa vang lên, không, Hắc Bạch Lang Quân nhất định sẽ chung cái này tính toán, bởi vì hắn kỳ thực là một cái chân chính lương thiện nhiệt tình người, mà cái này cũng là hắn nhược điểm duy nhất. Phía trước tại Bắc Lương, Hắc Bạch Lang Quân là cho nên sẽ bị kế sách của ta khu trục, chính là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy có vô tội người tính mệnh bởi vì hắn chính mình cùng ta Bắc Lương Vương phủ ân oán giữa mà bị liên lụy, từ đó từ bỏ tiếp tục sử dụng bí thuật ám sát ta Bắc Lương Vương phủ trọng yếu nhân viên cơ hội, lựa chọn đi ra Bắc Lương. Bây giờ Tĩnh An Vương hành động, đồng dạng là lấy thành châu trùng quanh phương biên hơn 10 dặm Lê Minh dân chúng tính mệnh, bước bách Hắc Bạch Lang Quân hiện thân, mà Hắc Bạch Lang Quân lựa chọn 3 ngày sau tiến đến Tương Phiền thành Tĩnh Sao Vương phủ hành thích giết chết nâng, cái này chính là cho ra đáp án. Tĩnh An Vương điều 5 vạn đại quân trở về Tương Phiền thành, lưu 5 vạn đại quân tại chỗ đóng giữ, chính là cho Hắc Bạch Lang Quân đáp lại. Nói xong, Từ Vị Hùng ngẩng đầu, ngước nhìn trời tế tinh không vật lý, xanh lam như tắm trời xanh, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần không hiểu ý vị, lấy người khác lương thiện bị mưu, tiện hắn người vào luân hồi, dạng này người, đời này tâm đều khó có khả năng sạch sẽ a. Tương Phiền thành, Tĩnh Sao bên trong vương phủ, Tĩnh Sao bên trong vương phủ, giường cột chạm chỗ tại ảm đạm sắc trời phía dưới, cũng có vẻ hơi âm trầm. Tĩnh An Vương Triệu Hành chắp tay đứng tại trong sảnh, thần sắc lạnh lùng, ngày thường cặp kia lộ ra uy nghiêm cùng tính toán ánh mắt, bây giờ tràn đầy hung ác nham hiểm. Hắn thân mang hoa lệ áo mãng bảo, góc áo theo hắn đi lại hơi hơi đong đưa, phát ra nhỏ xíu vướt ve âm thanh, lại tại yên tĩnh này trong không gian lộ ra phá lệ rõ ràng. Dương Thái Tuế, hoàng đế vậy mà lại phái ngươi đến đây, như thế nào, hắn chẳng lẽ muốn tổ chức bản vương vì nhi tử báo thù sao? Triệu Hành âm thanh trầm thấp mà băng lãnh, phản phất cuốn lấy mùa đông sương lạnh, tại trống trải trong đại sảnh quân quẩn. Vương phủ trong hành lang, Dương Thái Tuế lặng lặng đứng nghiêm, quanh thân tản ra làm cho người nhìn không thấu khí tức. Hắn cái kia bóng lưỡng đầu trọc, tại bên trong ánh sáng mờ tối hiện ra lạnh lẽo cứng rắn quang, tựa như một khỏa bị tuế nguyệt rèn luyện ngon thạch, lộ ra trải qua tang thương khuynh hướng cảm xúc. Trên khuôn mặt, hình tam giác trong hốc mắt, cất giấu một đôi sắc bén như ương chuẩn đôi mắt, đúng như đêm lạnh bên trong hai điểm u quang, có thể thẳng tắp xem thấu đáy lòng người bí mật. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn tùy ý trong chất, phát họa ra dữ tợn hình dáng, dấu vết tháng năm tại trên mặt hắn khắc xuống từng đạo khe rãnh, phảng phất mỗi một đạo trong văn lộ đều cất giấu không muốn người biết huyết tinh quá khứ. Hắn người khoác một bộ áo bào đen, cái kia màu đen thâm trầm giống như vô tận đêm tối, không có một chút màu tạp, thả lỏng bào thân theo động tác của hắn hơi hơi đông đưa, phảng phất cuốn lấy một cỗ túc sát chi khí. Hai tay giấu tại rộng lớn trong tay áo, cả người đứng ở nơi đó, tựa như một tòa không thể dùng chuyển nguy nga sơn phòng, tản ra làm cho người sợ hãi uy nghiêm. Cứ việc thân hình hơi có vẻ còn xuống, lại khó nén cái kia cố đập vào mặt hung ác khí thế, đúng như một đầu ẩn nút bệnh hổ, mặc dù đã bước vào tuổi già, chỉ khi nào thức tỉnh 357, năm xưa bá khí cùng lăng lệ vẫn như cũ có thể khiến người ta run rẩy. Đây cũng là Dương Thái Tuế, một cái tụ tập thần bí, hung ác cùng uy nghiêm vào một thân đặc biệt tồn tại. Vương gia, thế gian mọi việc đều có nhân quả, thế tử cái chết cũng là như thế. Dương Thái Tuế âm thanh bình thản, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ chân thật đáng tin sức mạnh. Triệu Hành nghe vậy, sắc mặt đột biến, đồng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, trong mắt hàn quang lóe lên, cho nên, hoàng đế ý tứ chính là bản vương hài nhi đáng chết. Lúc nói lời này, Triệu Hành răng cắn kéo kẹt văng rồi, quanh thân sát ý tràn ngập, một đôi mắt càng là trực tiếp trở nên đỏ như máu một mảnh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dương Thái Tuế, nhiều một bộ ngươi dám đáp ứng, bản vương liền dám xốc hôm nay bộ dáng. Dương Thái Tuế khẽ lắc đầu, cũng không tiếp tục tại trên việc này dây dưa, mà là nhìn xem Triệu Hành, đổi một cái chủ đề, vương gia, vậy hạ ta tới đây cũng không phải là vì ngăn cản ngươi báo thủ, mà là để cho ta chuyên môn tới giúp ngươi báo thủ, hạ quan có thể sử dụng thiên nhân cảm ứng, quan nhân khi vận tìm người dấu vết, thay ngươi tìm ra Hắc Bạch Lang Quân, cho nên, còn xin vương gia không cần tại chỗ lấy tàn sát dân chúng vô tội, bọn hắn, dù sao cũng là ta Ly Dương con dân. Thứ yếu, vậy hạ có lệnh, đã giải quyết sau chuyện này, mong rằng vương gia kêu lên Thanh Châu quân binh quyền, vương gia có thể tiến đến Thái An thành dưỡng lao. Chương 318 kêu ca sôi trào. Từ Hiểu cười trên nỗi đau của người khác. Chương 318 kêu ca sôi trào. Từ Hiểu cười trên nỗi đau của người khác. Nghe nói như thế, nguyên bản sắc mặt hơi Triệu Hành cả người lại lần nữa sắc mặt xanh xám, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Dương Thái Tuế, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nếu bản vương không muốn đâu. Triệu Hành làm sao đều không nghĩ tới, hoàng đế Triệu Thuần Thế mà lại thừa dịp lúc này bỏ đá xuống giếng, tước binh quyền của mình, trong lòng chợt trở nên băng hàn một mảnh. Nhìn xem trước mặt sắc mặt giữ tợn Triệu Hành, Dương Thái Tuế vẫn như cũ thần sắc bình thản mở miệng, vương gia phải biết, ngài tại không thông qua triều đình cho phép tình huống hạ xuống động dòng giá 10 vạn đại quân, đã là tử tội, chớ nói chi là còn điều động đại quân tàn sát dân chúng vô tội, càng là tội càng thêm tội. Bệ hạ cũng là nể tình ngài vừa mới kinh nghiệm mất con thống khổ tình huống phía dưới, mới cũng không trực tiếp giáng tội, thậm chí mạng vi thần tới đây trợ ngài báo thù, làm xong đây hết thảy sau đó cũng không tức đoạt ngài vương vị, chỉ là đón ngài tiến đến Thái An thành dưỡng lao, đây đã là bệ hạ đối với ngài thiên đại ân tình, mong rằng vương gia ngài chớ có sai lầm nói lời này lúc. Dương Thái Tuế ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú lên Triệu Hành, không hề nhượng bộ chút nào. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, phản phất có thực chất hỏa hoa va chạm, không khí chung quanh đều tựa như bị kiếm này dương nọ trương bầu không khí nhóm lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát một hồi kịch liệt xung đột. Vương phủ thị vệ nhóm sớm đã nắm chặt chuôi đao, thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy, chỉ chờ Tĩnh An Vương ra lệnh một tiếng, liền sẽ cùng nhau xử lý. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, toàn bộ Tĩnh Sao Vương phủ đại đường gió bắt đầu thổi trang nghiêm đáng sợ. Cuối cùng, nghĩ tới nhi tử Triệu Tuần Thủ, Tĩnh An Vương Triệu Hành lạnh rên một tiếng, hất lên ống tay áo xoay người sang chỗ khác, dạo bước đi tới thang đường gỗ xưa trước bàn, bưng một chén rượu lên ngửa đầu hung hăng đổ xuống, vừa hung ác đem chén rượu hướng về một bên mặt đất té xuống. Soạn. Cái này con dê mỡ ngọc điêu khắc ly thân tràn đầy thất truyền trạm chỗ công nghệ khắc long phượng đồ án, đặt ở bên ngoài giá trị vạn kim chén rượu, cứ như vậy nát một chỗ. Bản vương sắp tối trắng lang quân hoàn chỉnh thi thể, tiếp đó tự tay đem hắn xương cốt toàn thân đập nát, tiếp đó mang theo thi thể của hắn cùng con ta thi thể cùng một chỗ, chờ trở lại Thái An thành sau, để cho sinh sinh đời đời quỷ gối con ta trước mộ vì con ta chôn cùng. Nói xong lời này sau đó, chỉ thấy Triệu Hành cũng không quay đầu lại hướng về nội thất đi đến, nơi đó để chính là chứa Triệu Tuần thi thể quan tài. Thời khắc này Triệu Hành, tựa như trong nháy mắt đã mất đi tất cả khí kình, liền giống bị rút đi toàn thân gân cốt, mỗi một bước đều kéo lấy khó có thể chịu đựng trầm trọng. Lưng của hắn như bị tuế nguyệt cùng bi thương đè con cây tùng già, trong gió rét có rúm lại run rẩy. Hai tay vô lực xôi ở bên người, theo hắn tập tên cước bộ, hữu khí vô lực lắc lư. Bóng lưng của hắn giống như là bị bóng tối thôn vệ, một tấc về phía cái kia gánh chịu lấy nhi tử băng lãnh thi hải quan tài tới gần, cô độc lại tuyệt vọng, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc sụp đổ. Vương phủ trong hành lang, Dương Thái Tuế nhìn xem Triệu Hành bóng lưng rời đi, trên mặt cũng không gần hiện lên một vòng than thở chi sắc, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ đến năm, xem như hoàng vị có lực nhất người thừa kế, thời điểm đó Tịnh An Vương Triệu Hành là bực nào hăng hái, bây giờ nhưng cũng rơi vào bộ dáng này, đáng tiếc ca vương phủ đại đường bên ngoài, mây đen đẩy trời càng thêm ngưng kết, rõ ràng là buổi trưa ngày thời gian, bây giờ lại mây đen ngập đầu, không thấy mày may ánh sáng, thậm chí đến đưa tay không thấy được năm ngón tình cảnh, bên ngoài màn sáng, Cửu Châu chúng sinh nhìn về chân trời màn sáng trong tấm hình đám người hành động, trong lúc nhất thời lửa giận xông thẳng lên Cửu Tiêu. Hoang đường, hoang đường. Cái này Lương Châu chi địa đến tột cùng là dưỡng dục một đám như thế nào xuất sinh? Lê dân chúng sinh tại Lương Châu đám quyền quý này trong mắt đến tột cùng trở thành cái gì? Quân cờ, cỏ rác, vẫn là cặn bã. Vô sỉ, biết bao vô sỉ. Giản trực một đám khoác lên da người xuất sinh, càng là vô sỉ. Thậm chí ngay cả người khác thiện lương nhiệt tình cũng đều có thể làm được điểm tới thiết sáo, thông qua đổ sắt vô tội lê minh chúng sinh bức bách người khác. Cái này Lương Châu chi địa vương quyền giản trực tại đột phá người đạo đức danh giới cuối cùng. Không, cái này nơi đó vẫn xứng được xưng là người. Một đám xuất sinh ngươi, dạng này Ly Dương hoàng triều vậy mà có thể từ Xuân Thu trong chiến loạn nhất thống Lương Châu nửa giang sơn, biết bao hoang đường. Lão phu bây giờ xác thực may mắn, cái này nhất định là bên kia đám kia ngụy tiên giới ngụy tiên thủ bút bằng không, dạng này không thể dân tâm hoàng triều, hắn dựa vào cái gì trở thành người thắng cuối cùng? A phi, đây là chim gì hoàng triều? Hành động so bọn ta những thứ này thổ phỉ đều hung tàn. Đây là gì cầu thí Ly Dương hoàng triều điều hoàng vị còn không bằng nhường cho nhà ta Công Minh ca ca tới ngồi đâu, bảo quản Công Minh ca ca chỉ hạ bách tính so cái kia điều triệu ra hoàng đế lao nhi làm tốt hơn nghìn lần và lần. Lương Châu, Bắc Lương, Tụ Phúc lâu. Đi qua phía trước tảo trường khanh tập kích, Tụ Phúc lâu lầu 5 nóc nhà bị nhấc lên, cho nên bây giờ từ hiểu, Lý Nghĩa Sơn chỉ có thể từ lầu 5 đem đến lầu 4, lại bởi vì phía trước lầu 4 giáp hảo phòng đến nhâm danh tiếng bên trong phòng đều nằm thương binh. Cuối cùng luân lạc tới chỉ có thể chờ tại cuối cùng chỉ còn lại Quý Danh Tiếng trong phòng khách nghỉ ngơi. Quý Danh Tiếng phòng trước cửa sổ, Từ Hiểu nhìn về chân trời màn sáng bên trong hình ảnh, thô lệ trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Nheo lại mắt phượng hàn quang lấp lóe, tràn đầy trào phúng cùng kinh thường, tùy ý tóc trắng khoa trương lấy, một bộ chế rêu treo tức bộ dáng, bản vương cũng đã sớm nói, cái kia Tô Bạch tiểu nhi chính là một cái bó đuốc, hắn qua chỗ, ai cũng đừng cất giấu riêng phần mình bận tiểu sự tình. Phía trước là bản vương Bắc Lương, bây giờ liền luân đến hắn hoàng đế Lao Nhi Triệu Thuần, còn có Tình An Vương Triệu Hành nhức đầu. Lúc này thời gian, đoán chừng Tây Sở Tây thuộc mấy người Xuân Thu vong quốc Dương Nhiệt đều thừa này thời cơ cổ động những cái kia gì dân nhóm, thậm chí Ly Dương Bách tính bắt đầu khởi binh làm loạn đi. Liên cái này còn nghĩ tới binh tiến đánh bản vương Bắc Lương. Giản Trực si tâm vọng tưởng. Lúc nói lời này, Từ Hiểu ánh mắt bên trong đều là vẻ đắc ý, liền tựa như hết thảy đều ở trong dự đoán của hắn đồng dạng, ừm tiên triệu, sự thật cũng chính xác như thế, cho nên, cho dù là Lạc Dương đột nhiên tập kích dẫn đến Bắc Lương khí vận huyết mãng bị bộc lộ ra ngoài, cho dù là nghe được Ly Dương hoàng triều muốn phát binh 40 vạn phần 3 đường đến đây vây công Bắc Lương, Từ Hiểu cũng vẫn không có mảy may e ngại. Thậm chí ngay cả điều bình trở về thủ cũng không có, cũng là bởi vì hắn đã sớm chờ lấy trong màn sáng Tô Bạch tiến vào Ly Dương, đoán được hắn sẽ cùng Ly Dương hoàng triều nổi lên va chạm, tiến tới tuân gia Ly Dương hoàng triều khập khiễng. Chỉ có điều, thời khắc này Từ Hiểu lại không có chú ý tới, cùng ở tại trong bao gian, đám người hậu phương lão hoàng khi nghe đến lời này thời điểm đấy mắt lóe lên vẻ cô đơn. Bất quá, nhưng vào lúc này, một bên trên ghế ngồi, Lý Nghĩa Sơn nhìn qua Từ Hiểu, đột nhiên mở miệng, cái kia ngày Tết ông táo đâu? Ngươi cứ như vậy tiện hắn tiến đến núi Võ đang tiếp nhận Vương Trọng lâu đại hoàng đỉnh truyền thừa, để cho hắn thực sự trở thành một cái vũ phu. Sức, cái kia Bắc Lương đâu? Tương lai ngươi lại dự định giao cho ai?